Chương 491, Vân Cung không chết. Chương 491, Vân Cung không chết. Tiếp xuống 10 ngày, Cửu Vương vứt bỏ ban sơ táo bạo, bắt đầu tiến hành địa thám thức chiều sâu đào móc cùng thăm dò. Bọn hắn cùng thi triển thần thông, hướng càng sâu, nguy hiểm hơn, từ trường vặn vẹo như là thực chất khu vực thẳng tiến. Thác Bạt Phong thậm chí vận dụng một kiện phá cấm bí bảo, oanh mở một chỗ bị nặng nề kim loại tầng nham thạch phong kín cổ lão đường hầm mỏ. Nhưng mà, kết quả lại làm bọn hắn càng thêm hề bại cùng hoang mang. Thu hoạch không thể nói không có, linh linh tinh tinh cũng đào ra một chút khoáng thạch. Nhưng mở ra đồ vật, chỉ có thể dùng bình thường hai chữ để hình dung. Tốt nhất cũng bất quá là mấy khối ẩn chứa tinh thuần kim tinh chi khí, có thể luyện chế đại thừa cấp một pháp bảo thỏi kim loại, hoặc là một hai gốc sinh trưởng tại đặc thù kim khí trong hoàn cảnh linh hảo, cùng tiên giật thanh ngọc ngày đầu tiên mở ra cái kia hai khối thần quang nội liễm khoáng thạch so sánh, đều kém xa tích tắc. Càng không nói đến trong truyền thuyết ghi lại trong danh sách tiên kim. Lần lượt thất vọng tích lũy, như là nặng nề khói mù bao phủ tại trong lòng mọi người. Không thích hợp. Quá không đúng. Liêu Vô Ngân nhìn xem trong tay một khối vừa mới cắt ra, chỉ ẩn chứa chút ít canh kim khoáng thạch, cây quạt cũng lắc có chút vô lực, nơi đây kim khí nồng độ vẫn như cũ cực cao, nhưng vì sao? Chính là đào không ra đồ vật ra hồn. Phản phất tinh hoa nhất khoáng mạch hạch tâm, bị người dùng thìa tinh chuẩn đảo đi một dạng. Thác Bạt Phong bực bội một quyền nện ở bên cạnh trên vách đá, lưu lại một cái thật sâu quyền ấn, thật chẳng lẽ có người có thể tại chúng ta dưới mí mắt, vô thanh vô tức rời chống toàn bộ khu mỏ quặng tinh hoa. Lần này, Tiêu Ly cùng Mặc Chi Bạch không tiếp tục mở miệng phản bác hoặc phân tích. Hai người bọn họ đứng tại một chỗ bị đào móc đến hoàn toàn thay đổi hố sâu biên giới, sắc mặt tâm trầm đến cơ hồ có thể chảy ra nước. Tiêu Ly cầm trong tay một khối nhỏ vừa đào ra, phẩm chất thấp kém khoáng thạch, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà có chút trắng bệnh. Nàng nhìn qua trước mắt mảnh này bị lật cả đáy lên trời khu mỏ quặng, trong lòng nghi ngờ không chỉ có không có tiêu tán, ngược lại như là như vết dầu loang càng để lâu càng lớn, cơ hồ hóa thành thực chất u ám. 10 ngày, dòng dã 10 ngày, các nàng 9 người cơ hồ đem khu mỏ quặng này khu vực trung tâm lật cả đáy lên trời, đã dùng hết thủ đoạn, do xét khắp cả mỗi một cái từ trường điểm dị thường, đào mở mỗi một đầu khả năng cổ lao quán mạch. Kết quả đây, thu hoạch ngay cả nhét kẽ răng đều không đủ. Cũng không phải bởi vì khu mỏ quặng bản thân căn cỗi, càng không phải là các nàng vận khí kém. Mặc Chi Bạch đi đến bên người nàng, thanh âm trầm thấp mà ngưng trọng, cái này tuyệt không phải trùng hợp. Như vậy, chỉ còn lại có một loại khả năng. Tiêu Ly trầm mặc không nói, bình tĩnh trong con ngươi hàn mang nổ bắn ra, gàn từng chữ nói nhỏ, tại chúng ta trong 9 người, có người thừa dịp tại Vân Thượng Chi Thành tu luyện trong vòng hơn một tháng, giấu giếm được tất cả mọi người, vụng trộm tới qua nơi này, đồng thời rời chống nơi đây khu mỏ quặng. Ý nghĩ này như là gián độc, trong nháy mắt cuốn lên trái tim của hai người. Ánh mắt của các nàng mang theo xem kỹ, chậm rãi đảo qua ngay tại hầm mỏ các nơi, hoặc mỏi mệt, hoặc bực bội, hoặc còn tại phí công đào móc mặt khác bảy đạo thân ảnh. Là ai? Mặc Chi Bạch tính cách từ trước đến nay âm nặng không thiết, tâm tư chi tinh tế tỉ mỉ, thủ đoạn chi âm tàn, tại trong cùng thế hệ hán hưu địch nổi. Tinh kim chi khoáng thu hoạch thấp hơn nhiều mong muốn, cái này khiến nàng trong lòng điểm khả nghi mọc thành bụi. 10 ngày tốn công vô ích đào móc, không chỉ có hao hết kiên nhẫn, càng làm cho nàng tin tưởng vững chắc nhất định có người nhanh chân đến trước, đánh cắp vốn nên thuộc về nàng cơ duyên. Thiếu nữ hẹp dài đôi mắt có chút nheo lại. Còn lại 7 người, mỗi người tựa hồ cũng không sơ hở, đều phù hợp tại Vân Thượng Chi Thành tu luyện sau cùng nhau đến đây quy tích. Giọt nước không lọt Mặc Chi Bạch đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve một khối ngăn cản địa từ lực trận bàn. Càng là nhìn như hoàn mỹ, càng chứng minh có người tại tỉ mỉ bố cục. Nàng bắt đầu đem trong khoảng thời gian này tất cả khả năng sai lầm, tất cả nhỏ xíu không cân đối chỗ trong đầu bày ra. Trên dòng thời gian, tựa hồ không ai có thể sớm thoát ly đại đội, thời gian dài chui vào khu mỏ quặng chỗ sâu bỗng nhiên, suy nghĩ của nàng bỗng nhiên dừng lại, như là đụng phải một bức tường vô hình. Vân Cung, cái tên này giống một đạo thiểm điện bổ ra mê vụ. Bác vực chân bảo lâu trưởng quỹ, tại Vân Thượng Chi Thành bị cắt lấy đầu lâu Vân Cung. Mặc Chi Bạch tâm bỗng nhiên trầm xuống. Không sai, Vân Cung chết là cái thứ nhất biến cố, trực tiếp đưa đến đám người nghi kỵ cùng nội chiến. Nhưng Vân Cung đầu đâu? Nàng rõ ràng nhớ kỹ, lúc đó tràng diện hỗn loạn, đám người chỉ vội vàng liếc qua viên kia đấm máu đầu lâu, sau đó Thác Bạt Phong lợi dụng thu liễm người đồng hành di hài làm lý do, cấp tốc đem nó lấy đi. Đằng sau Thác Bạt Phong nói chuyện hành động. Mặc Chi Bạch cẩn thận hồi ức, Thác Bạt Phong mấy ngày nay cảm xúc tựa hồ so những người khác muốn kịch liệt một chút. Vô luận là chất vấn hay là oán giận, đều lộ ra đặc biệt đầu nhập phảng phất tại tận lực dẫn dắt đến cái gì. Tốt một cái ve sầu thoát xác. Mặc Chi Bạch lông mày bỗng nhiên nhíu chặt, thấy lạnh cả người từ xương sống dâng lên. Nếu thật sự là như thế, cái này Vân Cung tâm trí cùng đạm phách có thể xương cùng bố. Nàng lợi dụng Tiêu Ly, tỉ mỉ bày ra một trận giả chết. Tại lực chú ý của mọi người đều bị án mạng hấp dẫn, lâm vào lẫn nhau nghi kỵ cùng dừng lại tại Vân Thượng Chi Thành tu luyện trong đoạn thời gian đó, chân chính người chết Vân Cung, đoán chừng sớm đã lặng yên không một tiếng động thoát ly đội ngũ, tiềm hành đến tinh kim chi khoáng, thậm chí khả năng đã vào xem khu vực khác. Chỉ có người chết mới sẽ không gây nên hoài nghi, hoàn mỹ biến mất tại mọi người ánh mắt cùng cảm giác bên ngoài. Thiên hạ người thông minh, thật sự là một cái sọt đều trang không hết. Mặc Chi Bạch im lặng thở dài, mang theo một tia tự giễu cùng càng sâu kiêng kỵ. Nàng ý thức được chính mình khả năng bỏ qua tốt nhất truy tung thời cơ, Vân Cung nếu thật chưa chết, giờ phút này chỉ sợ sớm đã mang theo phong phú thu hoạch, không biết ẩn nấp tại bí cảnh nơi nào. Manh mối tựa hồ lại gây mất, Thác Bạt Phong tựa hồ là duy nhất người biết chuyện, nhưng lúc này động đến hắn, cũng không có lời, mà lại hiện tại những này đều vẫn là chỉ là suy đoán của nàng. Sau đó, muốn nhìn Thác Bạt Phong là thế nào hành động mới có thể xác nhận chính mình phỏng đoán. Ngay tại Mặc Chi Bạch cẩn thận thăm dò, bóp cổ tay thở dài thời khắc, khoảng cách tinh kim khoáng mạch đã xa xôi Vân Thượng Chi Thành, chính diện ra một cái khác màn. Trải qua 10 ngày điên cuồng vơ vét, Cố Bình cùng Tô Vãn Đường thân ảnh xuất hiện lần nữa tại mảnh này lơ lửng vân trung thiên cảnh. Cùng Mặc Chi Bạch đám người câu nệ khác biệt, bọn hắn ở chỗ này như vào chỗ không người, làm cản cấp lấy hết thảy. Hô, Cố Bình đứng lơ lửng trên không, quanh thân lỗ chân lông thư giãn. Lược thực tiên địa công pháp bị hắn vận chuyển tới cực hạn. Bàng bạc tinh thuần thối thần vân cương như là nhận vô hình cự kình hút vào, hóa thành mắt trần có thể thấy màu ngà sữa dòng lũ, mãnh liệt chui vào trong cơ thể của hắn. Thức hải của hắn đang hoan hô, lực lượng thần hồn tại vân cương rèn luyện bên dưới phi tốc ngưng thực, lớn mạnh, thần thức bao trùm phạm vi cùng tinh tế độ đều đang không ngừng tăng lên. Cảm giác này mỹ diệu không gì sánh được, như là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa. Nếu là hiện tại hắn cùng Tô Vãn Đường đợi tại huyết khê bên trong, thần thức của hắn nhất định có thể rõ ràng phân biệt trên người nàng mỗi một cây lông tơ. Nhưng mà Cố Bình còn ngại không đủ. Người nhà của hắn nhiều như vậy, dù sao cũng phải cho người trong nhà mang một ít đồ vật. Trong mắt của hắn lóe ra hào quang sáng tỏ. Điểm ấy vân vụ làm sao đủ? Hắn khẽ quát một tiếng, trực tiếp chống ra cửa thanh đồng hộ, như là miệng túi mở ra, hấp lực cường đại hình thành vòng xoáy, không còn là hấp thu luyện hóa, mà là trực tiếp bạo lực rút ra, thu nạp. Chương 492, Bác vực trưởng Quỹ Vân cung. Chương 492, Bác vực trưởng Quỹ Vân cung. Từng đoàn lớn như là thực chất sợi đông giống như vân cương bị cưỡng ép tước đoạt tầng mây, thôn tính giống như cuốn vào trong đó. Nguyên bản mở mịt lờ, tiên khí 10 phần vân thượng chi thành, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên mỏng manh, trong suốt, một khu vực lớn thậm chí lộ ra phía dưới màu đậm hư không bối cảnh, như là bị gặm nuốt qua to lớn kẻo đường. Tô Vãn Đường dù chưa như Cố Bình như vậy khoa trường, nhưng cũng thi triển bí pháp, đem tinh thuần xương ngũ tủy, thối thần vân cương tinh hoa hải tâm, liên tục không ngừng đặt vào thể nội ôn dưỡng. Nàng đối với Cố Bình loại này gần như xét nhà hành vi sớm đã không cảm thấy kinh ngạc, thậm chí có chút thưởng thức loại này chủ nghĩa thực dụng tàn nhẫn. Tại gần như rút khô khu vực bên ngoài vân cương sau, Cố Bình còn không vừa lòng, ánh mắt sáng rực quét mắt cả tòa vân thành. Đồ tốt hẳn là đều giấu ở trong thành. Hắn lôi kéo Tô Vãn Đường, như là nhất chuyên nghiệp xét nhà đội, bắt đầu đối với vân thượng chi thành mỗi một tòa tàn phá cung điện, mỗi một chỗ vân đài bậc thềm ngọc tiến hành địa thám thức điều tra. Thần niệm như cày, cẩn thận đảo qua mỗi một tấc đất, không dung tha bất luận cái gì một tia linh lực ba động hoặc không gian dị thường. Thu hoạch tương đối khá, một chút bị tiền nhân bỏ sót, khảm nạm tại vách tường hoặc sàn nhà linh ngọc, kỳ dị mây thuộc tính quán hạch, thậm chí mấy món tàn phá nhưng linh tính không mất của bảo, đều bị hắn không khách khí chút nào vui vẻ nhận, ném vào tiểu thế giới. Không sai biệt lắm, đồ tốt cũng liền những thứ này. Cố Bình vỗ tay, vẫn chưa thỏa mãn đánh giá tòa này to lớn cũng đã lộ ra vắng vẻ vân thành, một cái to gan suy nghĩ ở trong đầu hắn thành hình, cái này cả tòa thành có thể hay không dọn đi. Ta nhìn tòa này vân thượng chi thành cũng là bảo bối tốt ta. Mặc dù biết khả năng cực thấp, nhưng hắn vẫn là không nhịn được ước định nó kết cấu cùng không gian tính ổn định, suy nghĩ có khả năng hay không đem nó chỉnh thể na di tiến chính mình tiểu thế giới, trở thành một chỗ đặc biệt cảnh quan cùng điểm tài nguyên. Ngay tại hắn ma quyền sát trưởng chuẩn bị nếm thử hắn cái kia kinh thế hai tục dọn nhà kế hoạch lúc, một cỗ cực kỳ yếu ớt, gần như tại không dị dạng khí tức, như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ một viên nhỏ bé đá, bị hắn cùng Tô Vãn Đường đồng thời bén nhạy bắt được. Hai người ánh mắt trong nháy mắt giao hội, không cần ngôn ngữ, an ý tự sinh. Tô Vãn Đường đầu ngón tay nhỏ không thể thấy quanh quẩn lên một hơi khí lạnh, Cố Bình thì lặng yên thu liễm tất cả khí tức, thân hình giống như quỷ mị hòa vào mỏng manh vân vụ bên trong. Bọn hắn thu liễm tất cả động tác và tiếng vang, hướng phía cái kia tia khí tức chuyển đến phương hướng, vô thanh vô tức tới gần. Một bước, hai bước, chuyển qua mây kia trụ, cảnh tượng trước mắt để Cố Bình cùng Tô Vãn Đường ánh mắt cũng hơi sững sờ. Một cái cao gầy thân ảnh chính đưa lưng về phía bọn hắn, đứng ở cung điện tản viên trong bóng tối. Nàng mặc một thân màu lam nhạt tiền váy, tóc dài đen nhánh bị một cây đơn giản một châm kéo lên, mấy sợi toái phát rủ xuống bên gáy. Nàng tựa hồ ngay tại hết sức chăm chú cảm giác cái gì, khí tức thu liệm đến vô cùng tốt, nếu không có Cố Bình cùng Tô Vãn Đường đồng dạng nhạy cảm lại tu vi cao thâm, cơ hồ không cách nào phát hiện nàng tồn tại. Tựa hồ phát giác được phía sau ánh mắt, thân ảnh kia chậm rãi xoay người lại. Khuôn mặt thanh lệ, đường cong rõ ràng, mang theo một loại sống ở vị trí cao lâu năm tỉnh táo cùng xa cách cảm giác. Con mắt của nàng bình tĩnh không lay động, thâm thủy đến phản phất có thể thôn vệ tia sáng, nhìn về phía Cố Bình cùng Tô Vãn Đường lúc, không có chút nào ngoài ý muốn, chỉ có một loại thấy rõ hiểu rõ. Chính là vốn nên đầu một nơi thân một nẻo, chết oan chết uổng Bắc vực chân bảo lâu trưởng quỹ, vân cùng. Nàng không đi, còn lưu tại nơi này. Tô Vãn Đường trên người hàn ý trong nháy mắt ngưng thật mấy phần, trong không khí nhiệt độ chợt hạ xuống. Cố Bình trên mặt bất cần đời cũng thu liễm, thay vào đó là một loại đối mặt chân chính đối thủ lúc nghiêm túc. Trừ bọn hắn hai cái này gan to bằng trời kẻ trộm lại còn có người có thể tránh đi tất cả mọi người hai mắt, một mình lưu tại vân thượng chi thành. Hơn nữa nhìn bộ dáng của nàng, tựa hồ so với bọn hắn chuẩn bị sớm hơn, hành động càng thêm bí ẩn. Vân cung ánh mắt bình tĩnh tại trên thân hai người đảo qua, môi son khẽ mở, thanh âm thanh lanh phá vỡ yên lặng, Cố Bình, Tô Vãn Đường. Nàng chuẩn xác gọi ra tên của hai người, ngữ khí bình thản giống như là tại xác nhận hai cái râu ria người đi đường. Tô Vãn Đường hướng về phía trước hơi đạp nửa bước, mở miệng cười, Vân trưởng vĩ hảo thủ đoạn, giả chết thoát thân, kim ve phía trước. Bất quá, ngươi không sợ hai người chúng ta liên thủ, đưa ngươi vĩnh viễn lưu tại nơi này a? Nàng đầu ngón tay hàn mang không ngừng phụt ra hút vào, khóa chặt Vân cung quanh thân yếu hại. Vân cung nghe vậy, khoe miệng lại câu lên một vòng cực kỳ nhạt, cơ hồ khó mà phát giác được vòng, không phải chế giễu, là một loại bắt nguồn từ tuyệt đối tự tin phong dong. Nàng thậm chí không có làm ra bất luận phòng ngự nào tư thái, chỉ là khe khẽ lắc đầu, thanh âm vẫn như cũ bình ổn, ta nếu là còn muốn chạy, không ai có thể ngăn được. Lời nói chắc chắn, phản phất tại trần thuật một cái lại chuyện quá đơn giản thực. Cái này gần như cuồng vọng tự tin, để Cố Bình cùng Tô Vãn Đường đồng thời cảm thấy một tia hoang đường, lập tức lại hóa thành một tia bị nhen lửa chiến ý rất tốt, rốt cục có một người dám như thế cùng hắn khiêu chiến. Hắn cái này một thân thực lực ngày gần đây Khương Tịnh Thư cùng Bạch Lộc đều liên thanh tán thưởng, không dám ngạnh kháng, đành phải lấy mềm kích chi. Trước mắt nàng này có lớn tự tin, nhất định cũng có đại thực lực. Có chút ý tứ. Cố Bình cùng Tô Vãn Đường hai người nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được giống nhau ý vị. Cố Bình vừa xài bước ra, đứng ở Tô Vãn Đường bên người, trên mặt nghiêm túc trong nháy mắt bị một loại càng thêm trực dương, càng thêm không chút kiêng kỵ dáng tươi cười thay thế. Hắn trên dưới đánh giá bất cùng, ánh mắt sắc bén như lao, phản phất tại ước định một kiện hiếm thấy chân bảo. Hắn cao giọng mở miệng, thanh âm tại trống trải mây điện trong phế tích quanh quẩn, mang theo một loại không thể nghi ngờ bá đạo. Vân trưởng quỹ, tự tin là chuyện tốt. Bất quá, hiện tại bày ở ngươi trước mặt đường, chỉ có ba đầu. Hắn duỗi ra ba ngón tay, từng cây gập xuống. Thứ nhất, bị hai người chúng ta liên thủ đánh giết ở đây, thân tử đạo tiêu, ngươi giấu ở nơi khác những thu hoạch kia coi như toàn về chúng ta. Thứ hai, trong mắt của hắn hiện lên một tia sáng kỳ dị, mở miệng cười, làm ta đỉnh lô. Yên tâm, đãi ngộ tuyệt đối hậu đãi, đảm bảo để cho ngươi cảm nhận được cái gì gọi là dục tiên dục tử tu vi còn có thể từ trướng. Về phần cái này thứ ba thôi, Cố Bình dáng tươi cười mang tới một tia tà khí, phát hạ đạo thệ, vĩnh viễn câm miệng ngươi lại, hôm nay chúng ta có thể coi như chưa thấy qua. Cái này Vân Cung cùng hắn không có thủ, hắn cũng không tính làm quá tuyệt, chỉ cần người khác phát đạo thệ, hắn hay là nguyện ý cho một đầu sinh lộ. Đối mặt cái này gần như nhục nhã ba con đường, Vân Cung trên mặt vệ kia nụ cười nhạt không chỉ có không có biến mất, ngược lại sâu hơn một chút, chỉ là ý cười chưa kịp đáy mắt. Con mắt của nàng chỗ sâu, chỉ còn lại có băng phong giống như lạnh lẽo. A, nàng khép cười một tiếng, trong thanh âm mang theo một tia nghiền ngẫm cùng khó mà phát giác khinh miệt, đông được sổ lòng, Cố Bình. Quả nhiên danh bất hư truyền. Phần này làm càn, phần này tùy tiện. Ngược lại để ta mở rộng tầm mắt. Đã ngươi mở miệng như vậy. Vân Cung cái tia thanh lệ trên khuôn mặt nở rộ dáng tươi cười, mang theo một loại gần như quan sát sâu kiến thông dòng cùng khống chế hết thể tự tin. Cố Bình cái kia ba đầu tràn ngập cường quyền cùng chinh phục ý vị đường, ở trong mắt nàng mảy may không tính là uy hiếp, chỉ là một cái có thể cung cấp nàng tùy ý đảo ngược vụng về kịch bản. Ngón tay nhỏ bé của nàng nhẹ nhàng phất qua thái dương rủ xuống mấy sợi tóc đen, động tác ưu nhã, đáy mắt chỗ sâu lại sắc bén như băng đúc lưỡi dao, đâm thẳng hướng Cố Bình. Cố đạo hữu mở ra bậc thang, Vân Cung thanh âm thanh lãnh vẫn như cũ, bản tọa cũng không hứng thú đặt chân. Nàng có chút dừng lại, môi đỏ câu lên một vòng cực kỳ tính xâm lược độ cong, rõ ràng phun ra đủ để cho bất luận kẻ nào trố mắt ngôn ngữ, ngược lại là bản tọa nơi này cũng có hai con đường cho người để tuyển. Chương 493, đưa tay chấn áp. Chương 493, đưa tay chấn áp. Cố Bình mị phong đột nhiên giơ lên, trong đôi mắt nguyên bản nghiền ngẫm bị một loại càng thêm hừng hực hứng thú thay thế. Tô Vãn Đường thì là bất động thanh sắc, thần kinh căng thẳng. Đều là chân bảo lâu trưởng quỹ, nàng hy vọng Vân Cung không nên quá phận, nếu không nàng hôm nay khả năng thật sẽ biến thành tù nhân. Đáng tiếc, sự tình bất toại người nguyện. Thứ nhất, Vân Cung thanh âm không cao, lại rõ ràng quanh quẩn tại trống trải mây điện trong phế tích, bị bản tọa tại chỗ đánh chết, ngươi cái này một thân cơ duyên khí vận, tận về ta có. Nàng dừng lại một lát, ánh mắt như là như thực chất tại Cố Bình trên thân băn khoăn, mang theo một loại đánh giá hàng hóa hiếm thấy ý vị, khoe miệng ý cười sâu hơn một chút. Thứ hai, ngoan ngoãn buông lỏng tâm thần, để bản tọa gieo xuống thần hồn cấm chế, từ đây phụng ta làm chủ. Bản tọa ngược lại là rất thưởng thức ngươi bực này thiên tư chắc tuyệt nô bộc, mang theo trên người vương trà dâng nước, chinh chiến chư thiên, chắc là cái quặc vô cùng có ý tứ chuyện tốt. Không khí phảng phất trong nháy mắt ngưng kết, ngay cả trôi nổi vân vụ đều đình chỉ lưu động. Tê dù là thường thấy sóng gió, làm việc không gì kiêng kỵ Tô Vãn Đường, giờ phút này cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Cùng Cố Bình cực nhanh liếc nhau một cái, lẫn nhau trong mắt đều thấy được kinh ngạc. Nàng này, quả nhiên là muốn nghịch thiên sao? Dám như vậy khẩu xuất của nôn, đạo khách thành chủ. Cố Bình thì giống như là nhìn thấy một chính mình khác một dạng. Bá đạo, ưa thích thu nô bộc. Tô Vãn Đường trong lòng đống nhiên nhảy một cái, hàn ý cơ hồ muốn thấu thể mà ra. Nàng hiểu rất rõ Cố Bình, Vân Cung bực này cuồng vọng đến cực hạn ngôn ngữ, tuyệt không phải có thể dập tắt Cố Bình lửa giận, ngược lại giống như là tại nóng hổi trong chảo dầu dội tiến vào một bầu nước đá, chắc chắn kích thích cuồng bạo hơn phản ứng. Nàng cơ hồ có thể đoán được, giờ khắc này ở Cố Bình trong óc, chỉ sợ đã đem trước mắt vị này gan to bằng trời Bắc vực chân bảo lâu nữ trưởng quỹ coi là một kiện gấp đón đỡ chính phủ, cũng muốn hảo hảo hưởng dụng hiếm thấy mỹ nhân. Ai, thật tốt đầu thứ ba cho ngươi Vân Cung đi, ngươi ngược lại không đi. Đáng tiếc, bao nhiêu nữ thiên tiêu. Ha 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 ha. Cố Bình bỗng nhiên cất tiếng cười to, trong tiếng cười tràn đầy phát hiện con mồi mới cuồng hỉ cùng hưng phấn. Hắn không hề tức giận, tiến lên một bước, ánh mắt sáng rực địa tỏa định Vân Cung, như là để mắt tới dụ người nhất con mồi. Tốt, rất tốt. Vân trưởng quỹ phần này cuồng ngạo, quả nhiên là rất được tâm ta. Bất quá hắn tiếng nói đột nhiên nhất chuyện, cùng là muốn có bu liếng. Lời còn chưa dứt, Cố Bình thân ảnh đã như quỷ mị giống như biến mất tại nguyên chỗ. Không có thăm dò, không nói nhảm. Đối mặt cuồng vọng như vậy khiêu khích, Cố Bình lựa chọn phương thức trực tiếp nhất đáp lại, lấy lực áp chi. Ông, hư không phảng phất bị một cái bàn tay vô hình nắm chặt, phát ra không chịu nổi gánh nặng bù bù. Thiên quang cũng vì đó tối sầm lại. Cố Bình thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại Vân Cung trước mặt, tốc độ nhanh đến siêu việt mắt thường bắt cực hạn. Tay phải hắn năm ngón tay xuề ra, đầu ngón tay quanh quẩn lấy khó nói nên lời lực lượng kinh khủng, phảng phất có thể xé rách thương khung. Chân Long Bát Tiên thuật bên trong liệt thiên trảo, một trảo nhô ra, quanh người hắn đột nhiên sáng lên lít nha lít nhít, sáng chói chói mắt đạo văn màu vàng. Hơn 7000 đầu đạo văn, như là hơn 7000 đầu hơi co lại thái cổ chân long hư ảnh đồng thời gào thét, tới lui. Bàng bạc bên ngông long uy cùng đục thân thần lực hoàn mỹ dung hợp, theo một trảo kia ngang nhiên bổ xuống. Trảo phong những nơi đi qua, không gian đều nổi lên nhỏ xíu gợn sóng, phát ra chói tai xé vải thanh âm. Vân Cung khẽ to mày. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới Cố Bình nói động thủ liền động thủ, càng không có nghĩ tới đối phương thế công như vậy tấn mãnh, bá đạo như vậy. Nhưng nàng dù sao tâm trí cùng thực lực đều là thuộc đỉnh tiêm. Tại Cố Bình biến mất sát na, một cô viễn siêu bình thường hóa thần tu sĩ bàng bạc linh lực liền đã từ trong cơ thể nàng mãnh liệt mà ra. Vâng. Hóa thần tầng 5. Vân Cung tu vi vậy mà đã đạt tới hóa thần tầng 5. Tô Vãn Đường lông mày trong nháy mắt khóa chặt. Cái này Vân Cung tại thần thoại mật địa bên trong đến tột cùng đạt được cỡ nào nghịch thiên cơ duyên, có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế đột phá đến hóa thần tầng 5. Phần tu vi này, đặt ở bất kỳ bên nào địa vực, đều là tuyệt đối cường đại thiên tiêu. Vân Cung quanh thân linh lực khuấy động, hình thành từng đạo cứng cỏi không gì sánh được phòng ngự bình chướng, trên đó phù văn lưu chuyển, hiển nhiên phẩm giai cực cao, ý đồ đối cứng Cố Bình cái này liệt thiên một kích. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo hóa thần tầng 5 tu vi cùng tinh diệu phòng ngự, tại Cố Bình cái kia dung hợp 7000 đạo văn chi lực liệt thiên trảo trước mặt, lại như cùng giấy giống nhau yếu ớt. Xoẹt. Chói tai xé rách tiếng vang lên. Cái kia tầng tầng trùng trùng điệp điệp, linh quang lấp loé phòng ngự bình chướng, tại Cố Bình vuốt rồng phía dưới, như là bị nung đỏ que hàn xẹt qua miếng băng mỏng, trong nháy mắt bị xé mở mấy đạo lỗ thủng to lớn. Lực lượng cùng bạo thấu thể mà vào, chấn động đến Vân Cung khí huyết sôi trào, hộ thể linh quang kịch liệt lấp loé, ném con lay động, gần như sụp đổ. Nhưng cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Cố Bình trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, hôm nay hắn gặp vừa tay đá mài đao. Thoải mái. Vân Cung tu vi càng cao, hắn ngược lại càng cao hứng. Liệt Thiên Trảo xé rách phòng ngự trong nháy mắt, hắn quyền trái đã chứa đầy kinh khủng hơn lực lượng. Chân Long Bát Thiên thuật chân chính đại sát chiêu Tiệt Thiên Quyền. Quyền chưa đến, một cỗ phảng phất muốn cắt đứt thiên địa, đánh nát vạn vật khủng bố quyền ý đã khóa chặt Vân Cung. Cố Bình trên cánh tay trái, 7000 đạo văn quang mang đại thịnh, đều hội tụ ở quyền phong. Toàn bộ cánh tay phảng phất hóa thành một đầu chân chính thái cổ chân long, mang theo phấn toái chân không, phá diệt vạn pháp vô thượng uy năng, không có chút nào sức tưởng tượng đấm ra một quyền. Một quyền này, giản dị tự nhiên, Chân Long Bát Thiên thuật tuyệt thế áo nghĩa ở trong đó lan tràn, thuật này mặc dù không bằng yêu đan chúng thuật pháp, nhưng cũng là vạn thú tiên tông chí cao truyền thừa. Quyền phong chỗ hướng, phía trước không khí bị cực hạn áp xúc, hình thành một mảnh khu vực chân không. Vân Cung vừa mới bị Liệt Thiên Trảo xé mở phòng ngự, khí huyết chưa bình phục, đối mặt cái này theo sát phía sau, uy thế càng hơn một bậc Tiệt Thiên Quyền. Trong mắt nàng rốt cục lộ ra hãi nhiên. Nàng quát một tiếng, hai tay kết ấn, một mặt do thuần túy linh lực ngưng tụ, che kín phù văn cổ lão huyền quy cự thuẫn trong nháy mắt ngăn tại trước người, đồng thời thân hình nhanh lùi lại. Đáng tiếc, đã quá muộn. Ầm ầm đinh thai nhức óc tiếng vang tại mây điện trong phế tích nổ tung. Cố Bình quyền phong hung hăng khắc ở cái kia huyền quy trên cự thuẫn. Thời gian phảng phất đọc lại một cái chớp mắt, sau một khắc, cái kia nhìn như không thể phá vỡ cự thuẫn, tính cả trên đó lấp lóe phù văn, như là bị trọng truy đánh trúng lưu ly, ầm vang sụp đổ. Hóa thành đầy trời điểm sáng tiêu tán. Quyền thế không giảm chút nào, rắn rắn chắc chắc đánh vào Vân Cung trong lúc đội vã giao nhau che ở trước ngực trên hai tay. Giang giác. Rõ ràng tiếng xương nứt vang lên. Cuồng bạo không gì sánh được lực lượng như là vỡ đê dòng lũ, trong nháy mắt vỡ tung Vân Cung tất cả phòng ngự. Nàng chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự, tràn trề không gì chống đỡ nổi cự lực hung hăng đụng vào thể nội, ngũ tạng lục phủ phảng phất bị một cái bàn tay vô hình hung hăng nắm lấy, vỏ nát. Phúc. Một ngụm đỏ thấm máu tươi như là huyết tiễn giống như từ Vân Cung trong miệng cuồn phún mà ra. Nàng nguyện chuyển thân thể như là như diều đứt dây, bị một quyền khinh khủng này đánh cho bay rất ra ngoài, hung hăng đâm vào hậu phương một cây đứt gãy to lớn vân trụ phía trên. Với anh, vân trụ chấn động kịch liệt, vết dạn lan tràn. Vân Cung thân thể mềm nhũn trượt xuống trên mặt đất, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tờ giấy, khí tức vẻ bại tới cực điểm. Nàng dãy rủa lấy ngẩng đầu, cặp kia đã từng tỉnh táo tự tin, phản phất thấy rõ hết thảy đôi mắt, giờ phút này hiện đầy trước nay chưa có kinh hãi cùng mờ mịt. Chương 494, Thiên Tiêu bị thua. Chương 494, Thiên Tiêu bị thua. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Nàng thế nhưng là hóa thần tầng 5. Tại trong vùng thiên địa này đủ để khinh thường cùng thế hệ tồn tại. Vì sao? Vì sao tại Cố Bình trước mặt, thậm chí ngay cả một chiêu đều không tiếp nổi? Một chảo kia một quyền, ẩn chứa lực lượng đơn giản không phải người. Nhanh, chuẩn, hung ác, bá đạo tuyệt luân, dễ như trở bàn tay. Đau đớn kịch liệt và khí huyết cuồn cuộn để đầu của nàng ông tác hưởng, trống rỗng. Qua mấy hơi thở, nàng mới miễn cưỡng lấy lại tinh thần, nhìn về phía cái kia chậm rãi thu quyền, vẫn như cũ khí định thần nhàn thân ảnh, trong lòng chỉ còn lại có một cái để nàng lạnh cả người suy nghĩ, cơ thể người nọ cường độ, chỉ sợ đã đạt đến hư thần cảnh đỉnh phong, thậm chí càng mạnh. Đó căn bản không phải một cái hóa thần kỳ sơ kỳ tu sĩ nên có thể phách. Hắn là quái vật sao? Giờ này khắc này, nàng đột nhiên phản ứng lại nàng bại. Sợ hãi trong nháy mắt chiếm lấy nàng trái tim. Cái gì tự tin, cái gì cuồng ngạo? Tại thực lực tuyệt đối nghiền ép trước mặt, yếu ớt không chịu nổi một kích. Trốn, nhất định phải lập tức đào tẩu. Nơi đây tuyệt đối không thể ở lâu. Vân Cung cố nén cơ hồ tan ra thành từng mảnh thân thể truyền đến đau nhức kịch liệt, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt quan mang. Nàng đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái, cưỡng ép nhấc lên một tia linh lực cuối cùng, thân thể trong nháy mắt hóa thành một đạo mơ hồ tàn ảnh, liền muốn thi triển bí thuật bỏ chạy. Nhưng mà, thân ảnh của nàng vừa mới lướt đi không đến 10 trượng, một cỗ lạnh leo thấu xương tựa như cùng vô hình tiên la địa võng, trong nháy mắt phong tỏa nàng phía trước. Tô Vãn Đường váy dài tung bay, sớm đã phong tỏa tứ phương không gian. Vân Cung lúc này đã mất chỗ có thể trốn, làm gì phí công? Cố Bình đi tới, huyền hắc áo bào tại trong cương phong bay phất phới. Thân hình của hắn cao gầy, cứng cỏi, nhục thân chi lực khủng bố, hình thể như là trời sinh mỹ nam tử, lưng hổ thắt đáy lưng ngọng, đi hướng Vân Cung bước chân là cực kỳ cảm giác áp bách. Hắn trong mắt đảo qua Vân Cung bởi vì đau nhức kịch liệt mà run rẩy bay, nơi đó bị Tiệt Thiên Quyền đánh ra vết thương chính tiêu tán khó mà ma diệt đạo văn, không ngừng từng bước xâm chiếm nàng sinh cơ. Lần thứ nhất vận dụng đạo văn lực lượng giống như này cường đại. Cố Bình mừng rỡ, nhưng lại bất đắc dĩ, quá mạnh lời nói, thật sẽ không có đối thủ sao? Một cái khả kính hóa thần tầng 5 đối thủ, vẻn vẹn cũng chỉ có thể kháng hắn 2 chiêu sao? Đáng tiếc, đáng tiếc. Vừa rồi 2 chiêu kia, ngươi ngay cả ta bảy thành uy lực cũng không bước đi ra. Hắn bấm tay bắn ra ống tay áo nhiễm huyết châu, ngự khí mang theo kẻ nhạt vô vị tiếng đuối, hóa thần tầng 5 tu sĩ, lại không tiếp nổi ta một quyền. Vân Cung cong chống đỡ lấy đứt gãy vân trụ thở dốc, ngày xưa trưởng quản Bắc vực chân bảo lâu lúc cao ngạo không còn sót lại chút gì. Nàng nhìn xem Cố Bình đầu ngón tay lưu chuyển lít nha lít nhít đạo văn. Rốt cuộc minh bạch vì sao Huyền Giáp Vệ, Thác Bạt Phong như thế sổ lòng muốn cùng Cố Bình giao thủ, vị này thanh danh dung chuyển ngũ vực người trẻ tuổi, cũng không phải là hư danh tại thân. Sự cương đại của hắn, thế nhân không nên xem như trò đùa mới đối, người xem thường hắn, có lẽ đều không có ở đây. Nhục thể của hắn chỉ sợ cách trong truyền thuyết hư thần đỉnh phong chỉ kém Lâm Môn một cước. Vân Cung trong lòng vô hạn than thở, nàng vốn là thiên phú cực cao, con đường tu hành thẳng tới mây xanh, vốn phải là ngao du chân trời chân long. Đi ra Bắc vực, hôm nay lại bị một quyền đánh thành trọng thương. Trong lòng ngày xưa tất cả khí diễm, tất cả kiêu ngạo giờ phút này đều để nàng bị thương. Bá đạo Hồ Thiên Kiêu tranh phong đường, đáng tiếc, ta tại giờ phút này liền chẳng khác gì so với người thường bại. Đại bại, giờ phút này nàng vậy mà khó mà giơ cánh tay lên lại đi bấm niệm pháp quyết, để cho mình thất bại nhiều một ít thể diện, trên người huyết thủy cho bụi nàng đều vô lực đi khu trừ. Trong lúc nhất thời, cái lòng dạ này cực cao, thiên phú cực cao, tiên lộ có hy vọng tiểu nữ, vi thống đến cực điểm, đúng là chạy xuống hai hàng thanh lệ. Tô Vãn Đường trầm mặc. Tàn nhẫn thế đạo à, vì sao trường sinh xa xôi như thế, người người tranh độ, người người bại vòng, khi nào tiên giới giáng lâm, lớn che chở thiên hạ hàn sĩ đều đủ cười. Cùng là chân bảo lâu trưởng quỹ, nàng giờ phút này cảm động lây, khó mà giải sầu Vân Cung lệ trên mặt. Nhưng, trước mắt đây chính là hiện thực. Người chết ta sống ở giữa, kẻ bại hạ chàng sẽ không tốt bao nhiêu, bất quá, nếu là Vân Cung rơi vào cái khác chí tôn trong tay cường giả nàng sẽ chết, rơi vào Cố Bình trong tay, nàng còn có một đầu sinh lộ có thể đi. Cố Bình không có nhiều như vậy bi tình thời khắc. Nếu là tâm không hung ác, hắn cũng sẽ có lật thuyền thời điểm, một bước sai, từng bước đều là sai. Hai con đường. Cố Bình dựng thẳng lên hai ngón tay, bóng ma bao phủ lại Vân Cung khuôn mặt trắng bệnh, chết ở chỗ này Vân Hải làm cô hồn, hoặc là hắn bỗng nhiên túi người chế trụ Vân Cung cảm, to như ngón cái bạo sát qua nàng bên môi vết máu, làm ta đỉnh lô. Vân Cung trong cổ gạt ra phá toái cười thảm, Cố đạo hữu có thể lại cho đường sống. Ta nguyện lập đạo thệ vĩnh giữ bí mật mật, càng có thể dâng lên trên người ta tất cả bảo vật lời còn chưa dứt. Cố Bình năm ngón tay đột nhiên nắm chặt, đưa nàng chưa hết ngữ điệu bóp thành ngạt thở giống như nghẹn nào. Trên đời này nào có như vậy tiện nghi sự tình. Nguyên bản ta cho ngươi con đường thứ ba, có thể ngươi muốn đánh giết ta, hiện tại con đường thứ ba không có, hắn buông tay ra, tùy ý Vân Cung sủi lơ trên mặt đất. Ngươi đã có thể giả chết thoát thân, một chỗ Vân Thượng chi thành, phần này tâm cơ thủ đoạn, để cho ta thưởng thức, ngươi có thể tại trong cùng thế hệ dẫn đầu leo lên hóa thần tầng 5, có thể thấy được thiên phú của ngươi chi độ cao, khí vận cường đại. Nếu là chết như vậy, không khỏi quá mức đáng tiếc, ngươi bản sự một vực chân bảo lâu lâu chủ, sao không từ đây đi theo tại ta, phụ tá chân chính số long. Dứt bỏ Vân Cung nhan sắc tới nói, Cố Bình thật sự là động lòng yêu tài. Dạng này lòng yêu tài để hắn rất nghiêm túc đối đãi trước mắt chính mình làm những chuyện như vậy, nếu là thu phục Vân Cung không thành, nàng này đoạn không thể lưu. Lạnh đấu xương thiên phong gào thét lên lướt qua vạn trượng vân đài, cuốn lên lấy nặng nề sợi mây, phản phất thiên địa sơ khai hỗn độn. Vân Cung giờ phút này hoàn toàn không có ngạo nhiên cùng khôn khéo. Nàng đệ thấp lưng run nhẹ nhẹ, gương mặt dán chặt lấy lạnh buốt mặt đá, băng lãnh xúc cảm cũng vô pháp lắng lại nàng thần hồn chỗ sâu lưu lại hồi hộp. Nghe Cố Bình bình tĩnh cho ra thần phục hoặc chết lựa chọn lúc, giờ phút này nàng trong nháy mắt minh bạch Cố Bình trong miệng thưởng thức chân chính hàm nghĩa. Cái này không phải thân mật mời chào, chỉ là lãnh khốc chinh phục mà thôi. Trong nội tâm nàng vô cùng rõ ràng, cự tuyệt đại giới, tất nhiên là hình thần câu diện. Một tia bản năng cầu sinh để nàng đem sau cùng chờ mong nhìn về phía một bên Tô Vãn Đường. Cùng là ngũ vực chân bảo lâu trưởng quỹ, có lẽ Tô Vãn Đường có thể xem ở đồng liêu tình nghĩa bên trên, thay nàng nói lên một câu. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy bất lực cùng cầu khẩn. Nhưng mà, Tô Vãn Đường chỉ là chậm rãi, không gì sánh được rõ ràng lắc đầu. Nàng nhìn xem Vân Cung, thanh âm bình tĩnh đến không có một tia gợn sóng, ta không cách nào tả hữu Cố Bình. Đây cũng không phải là từ chối, mà là trần thuật một cái băng lãnh sự thật. Tại hôm nay thấy tận mắt Cố Bình lật tay thành mây trở tay thành mưa thủ đoạn sau, Tô Vãn Đường trong lòng đồng dạng nhận cực lớn xúc động. Nàng so Vân Cung rõ ràng hơn, trước mắt cái này nhìn như tuổi trẻ háo sắc nam nhân, ý nghĩa trí cứng cỏi, khó mà dung chuyển. Chứ trở thành hắn chân chính đạo lữ, có lẽ có thể trong lòng hắn chiếm cứ một chỗ cắm rủi, nếu không, bất luận cái gì ý đồ cải biến hắn quyết định hành vi đều chính là phí công. Nhiều khi, Tô Vãn Đường thậm chí cảm thấy đến, Cố Bình trong lòng chạy xuôi một loại gần như thiên đạo giống như, quan sát chúng sinh lạnh nhạt. Đây có lẽ là tất cả từ tầng dưới chót bò lên trên thân người, đều có lạnh nhạt. Nhìn thấy Tô Vãn Đường trong mắt phần kia thương mà không giúp được gì bình tĩnh, Vân Cung cuối cùng một tia miễn tưởng triệt để phá diện. Khoe miệng nàng kéo ra một vòng đau thương ý cười, trong mắt hào quang mất hết. Ta thao các vị đạo hữu, sao không ai bình luận, ta giống như máy rời gõ chữ một dạng. Đến chút động tĩnh lớn liền an bài phúc lợi chương tiết. Chương 495, van cầu ngươi dừng lại chương 495, van cầu ngươi dừng lại tất cả kiêu ngạo, tính toán, không cam lòng, tại tuyệt đối lực lượng cùng lãnh khốc hiện thực trước mặt, yếu ớt như là bờ biển. Dục vọng cầu sinh cuối cùng áp đảo tất cả. Nô tỳ nguyện đi theo chủ thượng, phụ dưỡng tả hữu, tuyệt không hai lòng thanh âm khô khốc khàn khàn, mang theo tuyệt vọng sau nhận mệnh. Cố Bình khẽ bước cằm, trên mặt không vui không buồn. Hắn không có lời thừa thãi, chỉ là đưa tay, đầu ngón tay một chút sâu thẳm như vực sâu ánh sáng màu đen ngưng tụ, thiên linh cầu đang ẩn chứa chi cao nô dịch chi lực. Trong tay phức tạp bấm niệm pháp quyết kết thúc, quang mang lóe lên, không trở ngại chút nào chui vào Vân Cung mi tâm. Ách a! Thê lương đến không giống tiếng người rú thảm trong nháy mắt xé rách đám mây yên tĩnh. Vân Cung thân thể bỗng nhiên cong lên, lại năng nặng đập xuống trên mặt đất, kịch liệt run rẩy, quay cuồng. Giờ phút này, nàng gặp phải không giống như là nhục thể thống khổ, là tại sinh mệnh bản nguyên cùng sâu trong linh hồn cực hình. Phản phất có ước vạn dễ vô hình cương châm, từ mỗi một tấc cốt tủy, mỗi một đường kinh mạch, mỗi một cái thần hồn hạt nhỏ bên trong đâm xuyên mà ra. Là tại vô tận trong nghiệp hỏa đốt cháy, tại cửu vũ trong hàn băng đông kết, cực hạn thống khổ để nàng ý thức mơ hồ, thân thể không bị khống chế có rút. Nàng hai tay gắt gao móc chỗ ở mặt, móng tay băng liệt, chảy ra máu tươi, trong cổ họng phát ra ôi ôi thở dốc, trong mắt chỉ còn lại có đối với vô biên thống khổ sợ hãi. Ngừng, dừng lại, van cầu ngươi. Dừng lại, nàng đứt quãng cầu khẩn, thanh âm phá toái không chịu nổi. Cố Bình hờ hững nghiêng đầu, thống khổ tốt hơn bỏ mình. Trong lòng hắn sáng tỏ, giống Vân Cung dạng này tâm cao khí ngạo, trí kế bách xuất nữ tử, phổ thông uy hiếp căn bản không đủ để nàng hoàn toàn thần phục. Chỉ có để nàng duy nhất một lần, khắc cốt minh tâm nhớ kỹ phản kháng đại giới, nhớ kỹ cái này xâm nhập linh hồn đau đớn, mới có thể triệt để san bằng nàng góc cạnh, để nàng minh bạch như thế nào nô ấn là không thể vượt qua giới hạn. Chỉ có như vậy, ngày sau khu xử mới có thể điều khiển như cánh tay, lại không thai hoàng ẩm. Đây là thuần phục liệt mã tất yếu thủ đoạn, cũng có lẽ là cậu đan thượng thừa nhất bí quyết. Phản phất qua một cái kỷ nguyên như vậy dài dằng dặc, lại phản phất chỉ là sát na. Cố Bình tâm niệm vừa động, cái kia tra tấn linh hồn nô ấn chi lực trong nháy mắt lắng lại, một viên nô ấn tại thiếu nữ sau lưng ngưng tụ. Thống khổ giống như thủy triều thối lui, Vân Cung như là hư thoát giống như sủi lơ trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển, mồ hôi lạnh sớm đã thẩm thấu nàng quần áo, kề sát ở trên người. Huyết thủy cùng mồ hôi hỗn hợp, mùi hương thoang thoảng doanh động, bóng ánh trên da thịt nhiều một tầng tái nhợt. Sống sót sau hai nạn chênh lệch cực lớn để nàng toàn thân ngăn không được run rẩy. Nàng dãy rủa lấy, dùng hết chút sức lực cuối cùng, một lần nữa quỳ sát tại Cố Bình dưới chân, cái trán chăm chú chống đỡ lấy băng lãnh mặt đất, tư thái hèn mọn đến trong bụi bặm. Nàng dùng hết khí lực toàn thân, từ run rẩy giữa răng môi gạt ra câu kia lạc ấn tại linh hồn nàng chỗ sâu lời nói. Nô tỳ Vân Cung, bái kiến chủ thượng. Cố Bình vươn tay, nhẹ nhàng phất qua cánh tay của nàng, một cỗ ôn hòa lực lượng đưa nàng phủ phiếm thân thể nâng lên. Nhưng mà, Vân Cung hai chân như nhũn ra, căn bản là không có cách đứng vững, vẫn như cũ nửa quỳ, chỉ là ngẩng đầu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Cố Bình bình tĩnh không lay động mặt. Chủ thượng, thanh âm của nàng vẫn như cũ mang theo thanh âm rung động, ngài, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Vấn đề này, phản phất là nàng giờ phút này duy nhất có thể bắt lấy, ý đồ lý giải trước mắt cái này phá vỡ nàng nhận biết tồn tại cây cỏ cứu mạng. Cố Bình không có trả lời ngay. Hắn chậm rãi xoay người, lần nữa nhìn về phía cái kia vô ngần chân trời. Vân Hải tại dưới chân hắn bốc lên, ánh mặt trời vàng chói xuyên thấu tầng mây, ở trên người hắn dắt lên một tầng vầng sáng mông lung. Tô Vãn Đường đứng tại hắn phía sau, ánh mắt phức tạp. Tân Tấn Nô Tỷ Vân Cung vẫn nửa quỳ tại bên chân hắn, ngước nhìn hắn như là nhìn lên thần linh. Trầm mặc tại đám mây tràn ngập, chỉ có tiếng gió nghẹn ngào. Hồi lâu, Cố Bình mới bình tĩnh mở miệng, thanh âm không cao, lại rõ ràng xuyên thấu tiếng gió, mang theo một loại kỳ dị lực xuyên thấu, ta cũng không biết. Hắn có chút dừng lại, phản phất tại cảm thụ được thể nội trào lên mênh mông lực lượng, thể nội mấy ngàn đạo văn ngưng tụ siêu việt lẽ thường vĩ lực. Cực hạn của ta ở nơi nào? Có lẽ ánh mắt của hắn xa xăm, tựa hồ xuyên thấu tầng tầng không gian, tại hóa thần chi cảnh, ta đã khó kiếm địch thủ. Hắn ngôn ngữ không có cùng nào ý vị, càng giống là một loại căn cứ vào thực lực bản thân tỉnh táo phán đoán. Lập tức, hắn lời nói xoay chuyển, trong giọng nói mang theo một tia không dễ dàng phát giác. Tịch Liêu, thế nhưng tu sĩ chúng ta, ánh mắt há có thể bẹn bẹn như thế? Hắn nhìn về phía chân trời, ánh mắt trở nên thâm thúy mà sắc bén. Nếu chỉ đem cùng thế hệ thiên tiêu coi là địch thủ, tranh kia cái gọi là cùng thế hệ vô địch hư danh. Như thế con đường vô địch, không khỏi quá mức nhỏ hẹp, quá mức không thú vị. Thanh âm của hắn đột nhiên trầm ngưng. Ta chi địch chính là bước qua tuế nguyện trường hạ, nội tình thâm hậu lao bối cử phách. Ta chi địch chính là hoành ép đương đại, đạo pháp thông thiên đỉnh cao nhất cường giả. Mà không phải ánh mắt của hắn buông xuống, đảo qua vẫn như cũ quỷ sát vân cùng, phản phất là đảo qua thế gian này đông đảo chúng sinh, vĩnh viễn không phải là kẻ yếu. Lời vừa nói ra, như là kinh lôi nổ vang tại vân cung trong lòng. Đông, nàng toàn thân cực chấn, vừa mới miễn cưỡng chống đỡ lấy thân thể cũng không còn cách nào bảo trì, đầu lâu nặng nề mà gõ tại băng lánh mây thạch phía trên, phát ra một tiếng vang trầm. Trong lời nói này ẩn chứa ngập trời khí phách cùng niềm tin vô địch, quả thực đánh nát nàng qua lại tất cả tâm tính. Ta, nô tỳ minh bạch. Cố Bình lắc đầu, người ta chi duyên phận nói đến, là ta gặp sắc này lòng tham, về sau ngươi gọi ta công tử liền có thể. Thiếu nữ phảng phất nhìn thấy tiên lộ chân lý, ta thua ở nơi nào? Muốn đi vô địch lộ, trước phải có vô địch tâm. Hôm nay, ta may mắn nhìn thấy công tử vô địch chi tâm. Trong mắt của nàng, sợ hãi dần dần bị kính sợ thay thế. Người trước mắt sự tình, đã không phải nàng có khả năng ước đoán cảnh giới. Một bên Tô Vãn Đường, trong mắt cũng lướt qua bình tĩnh sau gợn sóng. Cố Bình lời này, đã thể hiện tất cả hắn cái kia siêu việt tuổi tác cùng cảnh giới cách cục cùng dạ tâm. Nàng không khỏi than nhẹ, thanh âm mang theo một tia phức tạp cùng cảm khái, ngươi chỗ cầu, có lẽ một thế này có thể đặt chân cái kia trong truyền thuyết tiên đạo đỉnh cao nhất người, chính là ngươi. Cố Bình nghe vậy, cuối cùng từ phía chân trời xa xôi thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Tô Vãn Đường, trên mặt lộ ra một vòng cười nhạt ý, trong nụ cười kia nhưng cũng không có mảy may kiêu căng. Một đường lời ấy sai rồi, hắn lắc đầu, ngữ khí bình thản lại kiên định, tu hành chi đạo, mênh mông vô ngần. Tu sĩ chúng ta, nhất ứng khắc trong tâm cả người, không ai qua được hắn ngẩng đầu, lần nữa nhìn về phía cái kia tựa hồ bĩnh viễn không cuối cùng, thâm thúy khó lường thương cùng, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Thế gian này, sao là tuyệt đối thật vô địch? Vân Cung nằm ở trên đất, ngai nuốt lấy cái này nhìn như mâu thuẫn nhưng lại ẩn chứa chí lý lời nói. Có được bệ nghệ đương đại, khiêu chiến lao đối vô địch chi tâm, nhưng lại biết rõ đại đạo không mở, vĩnh nghi ngờ kính sợ. Hai loại nhìn như hoàn toàn tương phản đặc chất, tại Cố Bình trên thân lại hoàn mỹ hòa làm một thể. Nàng không khỏi vui lòng phục tùng, lần nữa thật sâu dập đầu. Thanh âm mang theo trước này chưa có thành kính. Vân Cung, Thu Giáo, gió vẫn tại gào thét. Trên mây chi đỉnh, ba người vừa quỳ một lập yên tĩnh xem, tạo thành một bức y mắng bức tranh. Cố Bình ánh mắt đã lần nữa nhìn về phía cái kia vô ngần phương xa, phản phất nơi đó mới có hắn chân chính cần phải đi tìm kiếm đáp án. Sư tôn, ngươi rời đi muốn đi tìm đáp án, là như vậy đáp án sao? Chương 496, xét nhà đội tái xuất giang hồ. Chương 496, xét nhà đội tái xuất giang hồ. Tô Vãn Đường thần sắc tịch liêu. Trước mắt bình tĩnh thân ảnh phía dưới, tích chứa đến tột cùng là như thế nào lực lượng cùng tương lai? Không người biết được, nhưng giờ phút này, một cỗ vô hình, tên là vô địch ý vị, đã bao phủ phương này đám mây thiên địa. Có ai không phục? Thu phục Vân Cung đằng sau, đối với Vân Thượng Chi thành thu lấy, đã không có bất kỳ trở ngại nào. Chân Bảo Lâu dám mời Cố Bình tiến vào nơi đây, dám mời nhiều như thế Sổ Long tiến vào nơi đây chắc là đã sớm chuẩn bị. Chắc chắn sẽ không lo lắng bị nào tu sĩ đem nơi này chuyển không. Cố Bình suy đoán nhất định như vậy. Sau đó, từng đạo huyền chuyển thân ảnh nương theo lấy gợn sóng không gian, liên tiếp không ngừng mà xuất hiện tại mảnh này chống trải lại từng hòa hợp thần vụ vân đài phía trên. Trong chớp mắt, hơn 20 vị dung nhan tuyệt lệ, khí chất khác nhau nữ tử đã đem mảnh khu vực này đứng đầy. Các nàng thân mang khác biệt phong cách hoa phục tiền bấy, tu vi khí tức hoặc như ưu cốc đầm sâu giống như nội liễm, hoặc như ra khỏi vỏ kiểu lưỡi kiếm sắc bén, yếu nhất cũng có nguyên anh đỉnh phong. Trong đó càng có hơn 10 đạo thân ảnh khí tức bàng bạc mênh mông. Không rõ ràng cho lắm Vân Cung rốt cục kịp phản ứng. Nàng thân sắc kịch liệt biến hóa, nội tâm rung động tột đỉnh. Cái này, đây là có chuyện gì? Thế gian còn có như vậy chuyện lạ? Tùy ý để cho người ta tiến vào nơi đây. Nàng lúc trước còn tự cao hóa thần tầng 5 tu vi, tại trong thế hệ trẻ tuổi đủ để khinh thường quần hùng. Thậm chí tưởng tượng lấy đem mặt khác 9 người thu hoạch chiếm làm của riêng. Mà giờ khắc này, nhìn trước mắt đội hình này có thể xưng kinh khủng đội hình. Nàng điểm này đáng thương cao ngạo trong nháy mắt bị nghiền vỡ nát. Nàng có thể cảm giác được, cái này hơn 20 vị nữ tu bên trong, chí ít có hơn 10 vị khí tức hoàn toàn ngự trị ở bên trên nàng, tùy ý đi ra một người, đều đủ để đưa nàng tùy tiện đánh giết. Nàng nhìn về phía Cố Bình. Đây là cùng ta cùng thế hệ tu sĩ sao? Những này chẳng lẽ đều là Đông Vương phủ phối cấp hắn, đưa cho hắn hộ đạo sao? Không đối. Những nữ tu này tựa hồ giống như ta. Ý thức được những này là người nào đằng sau, Vân Cung trong lòng càng là bất đắc dĩ đến cực điểm. Vốn cho là mình có thể bằng vào sắc đẹp để Cố Bình thư thản một chút, nghĩ thầm làm đỉnh lô cũng không có quan hệ, hiện tại xem ra, đầu này đường đua cũng rất cuốn. Ai? Tu hành không dễ, sinh tồn cũng không dễ a, bây giờ suy nghĩ một chút, chính mình trước đó tất cả tính toán cùng tự tin, tại Cố Bình cái này tùy thân mang theo khủng bố nội tình trước mặt, lộ ra sao mà ngu xuẩn buồn cười. Động thủ đi. Cố Bình thanh âm bình thản không gợn sóng. Hơn 20 vị nữ tu trong nháy mắt tản ra, hóa thành từng đạo lưu quang bắn về phía Vân Thượng Chi thành các ngõ ngách. Hiệu suất của các nàng cao đến kinh người, mục tiêu minh sắc không gì sánh được. Trong chốc lát, tòa này đã từng tiên khí lờ, lầu các san sát Vân Thượng Chi thành lâm vào trước nay chưa có hạo kiếp. Mấy vị tinh thông gió hệ cùng thủy hệ thuật pháp nữ tu liên thủ thi pháp, to lớn vòng xoáy tại trong tầng mây tạo ra, điên cuồng thôn phệ lấy còn sót lại thối thần vân cương cùng mở mịt thần vụ. Vân khí bị cương ép áp xúc, ngưng tụ, hóa thành óng ánh giọt nước hoặc trạng thái cố định vân tinh, bị các nàng đều đâu vào đấy thu nhập đặc chế bình ngọc hoặc trong pháp khí chứa đồ. Trong không khí cái kia làm lòng người thần yên tĩnh, phụ trợ ngộ đạo đặc thủ khí tức kịch liệt mỏng manh. Những nữ tu này trong lòng rất rõ ràng, những này còn lại thần vụ thu thập lại đều là các nàng chính mình đến sử dụng. Đây đều là các nàng về sau tu hành tư lương á, làm sao lại lưu thủ? Tất nhiên quét ngang không còn. Ầm ầm không ngừng bên hai. Mấy vị nữ tu trực tiếp đối với những cái kia bảo tồn hoàn hảo tiên cung lâu các xuất thủ. To lớn ngói lưu ly khi bị từng mảnh coi chừng nảy ra bên dưới, lóe ra linh quang lương trụ bị ngay ngắn rỡ xuống, các đầy phòng ngự trận văn gạch ngọc thạch bị từng khối đào lên, ngay cả trèo chống đại điện bàn lòng kim trụ cũng bị nổ tận gốc. Thủ pháp của các nàng tinh chuẩn mà thô bạo, như là hiệu suất cao nhất đội phá rỡ, những nơi đi qua chỉ để lại chùi lủi nền tảng cùng đầy trời khói bụi. Càng nhiều nữ tu thì phụ trách càng cẩn thận vơ vét, thần trí của các nàng như là cái sảng, bất luận cái gì ẩn chứa một tia linh lực ba động vật phẩm cũng khó khăn trốn pháp nhãn. Tàn mát tại nơi hẻo lánh, nhìn như phổ thông hòn đá, như trên đó có tự nhiên hình thành đạo văn hoặc chữ cổ vết khắc, lập tức bị thu hồi, sinh trưởng tại vân đài trong khe hở kỳ dị của non, dù là chỉ là cấp thấp nhất linh thực, cũng phải bị tận gốc đào đi. Thậm chí một ít khu vực bởi vì quanh năm thụ thần vụ thấm vào mà hơi biến sắc thổ nhưỡng, cũng bị liên miên sạn khởi chứa vào túi chứa vật. Các ngươi tại sao lại quen thuộc như thế? Vân Cung không hiểu, chỉ cảm thấy động tác của các nàng đơn giản nước chảy mây trôi, cực kỳ cấp tốc. Thiên Giật Thánh Địa biết không? Biết. Thiên Giật Thánh Địa cũng là dạng này bị hủy đi. Là công tử mang theo các ngươi đi qua xét nhà sao? Đâu có đâu có, là chính chúng ta dọn nhà. Quên giới thiệu, chúng ta đều là Thiên Giật Thánh Địa người, Thánh Địa hủy diệt đằng sau, chúng ta bị công tử tuyển ra đến, làm đỉnh lô nữ tu này nhìn Vân Cung một mặt ngưng trọng bộ dáng, liền lại mở miệng cáo chi, không cần phải lo lắng, bình thường tu hành liền có thể đi theo công tử. Muốn so chính chúng ta gặp phải cơ duyên hơn rất nhiều, mà lại công tử cũng sẽ không thải bổ chúng ta, ngươi liền đang mong đợi đi, chờ lấy bị sủng hạnh ngày đó. Nghe được đáp lại, Vân Cung nhìn trước mắt cái này điên cuồng cảnh tượng, trong lòng ngũ vị tạp trần. Nàng dáng chống đỡ lấy thân thể hư nhược, cũng gia nhập trong đó. Nàng rất muốn nhìn một chút những nữ tu này đem đồ vật đem đến nơi nào đi. Đợi đến Vân Cung tiến vào trong tiểu thế giới sau, nhìn thấy trong đó thịnh cảnh đằng sau, nàng ngược lại bình thường trở lại. Dạng này bị Cố Bình thu phục cũng tốt, dù sao cũng so tương lai tại Thiên Kiêu tranh bá, đối chọi gay gắt thời điểm, bị hắn xem như ven đường chó hoang, một cước đá chết. Không phải, cái này còn Thiên Kiêu tranh bá cái gì a? Nàng toàn bộ đều cảm thấy mơ ảo. Đồng dạng là thế hệ trẻ tuổi, Cố Bình chính mình cũng đã thân có thánh địa khí tượng, cái này còn tranh cái gì? Nàng hóa thần tầng 5 tu vi giờ phút này thành hiệu suất cao công nhân bút vắt phất tay mảng lớn đất chống bị nhấc lên, thành đống có giá trị đá vụn gạch ngói vụn được thu vào trong túi. Nàng khắc sâu cảm nhận được Cố Bình mệnh lệnh triệt để. Phàm là có chút vật giá trị đều bị bọn hắn vào xem mang đi, cho dù là một khối đá chỉ cần khắc chữ đều sẽ bị lấy đi. Cố Bình lặng lặng lơ lửng giữa không trung, suy tư nơi đây khả năng tồn tại vô căn chi thủy địa phương. Tô Vãn Đường đứng ở bên người hắn, nhìn phía dưới khí thế ngất trời lại không thể tưởng tượng chẳng cảnh, không khỏi than thở, chân bảo lâu thế hệ này tiền triều lâu chủ đã làm lô vốn nhất mua bán, chính là đồng ý ta tiến cử ngươi làm đông được số long. Cố Bình nhịn không được cười lên, so sánh cái này vô căn chi thủy truyền thừa, quan hệ đến tương lai tiên triều cảnh nội đại trưởng quỹ nhân tuyển đi. Thiếu nữ gật đầu, cái này cũng không khó đoán. Nếu là thắng được, cũng có thật nhiều chỗ tốt lớn nhất chính là có cơ hội trở lại chân bảo lâu ở nhân gian cái kia hư vô mở mị tổng lâu đi, tiếp nhận tạo hóa. Tiểu thế giới lối vào tại Cố Bình sau lưng như ẩn như hiện, như là một cái động không đáy. Liên tục không ngừng đem khế ước thú bọn họ đưa đi lên chiến lợi phẩm thôn vệ đi bảo. Hiệu suất kinh người. Bất quá ngắn ngủi mấy canh giờ, tòa này đã từng to lớn mỹ lệ, vân vụ lượn lờ vân thượng chi thành, triệt để thay đổi bộ dáng. Tất cả tiên cung lâu các biến mất không còn tăm tích, ngay cả vách nát tường siêu đều bị thanh lý đến sạch sẽ, mở mịt thần vụ cùng rèn luyện thần hồn vân cương bị vơ vét không còn gì, bầu trời trở nên dị thường trong suốt, không gì sánh được chống trải tích mịch. Mặt đất mấp mô, giống như là bị cự thú gặm nuốt qua, tất cả ẩn chứa linh khí thổ nhưỡng, hòn đá đều bị đào đi, chỉ để lại nhất cẩn gối vân đài nền móng trần trụi ở bên ngoài. Phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh trụi lùi, tối tăm mở mịt cảnh tượng, nơi nào còn có nửa phần tiên gia khí tượng. Như là một trận tính hủy diệt đại chiến qua đi còn sót lại, triệt để thế giới tĩnh mịch phế tích. Chương 497, tập thể phi thăng chương 497, tập thể phi thăng trong tiểu thế giới. Một tòa do vô số tiên cung hải cốt, linh tài gạch, thần vụ vân tinh đắp lên mà thành quy mô hùng vĩ đại thành ngay tại Thiên Giật Thánh Địa bên cạnh chậm rãi thành hình. Tô Vãn Đường nụ cười trên mặt không giảm, đạo hữu, lớn như vậy một tòa thành, ngôi số lượng mười hơn trăm vạn cái đỉnh lô dư xà nha. Nào có nhiều ngày như vậy tiêu cho ta bắt. Cố Bình lắc đầu, không xinh đẹp hắn lại không thích. Vơ vét hoàn tất, Cố Bình, Tô Vãn Đường, Vân Cung ba người rời đi Vân Thượng Chi Thành. Trên đường, Cố Bình nghiêng đầu hỏi thăm, Vân Cung, ngươi vì sao muốn giả chết thoát thân, thoát ly đại bộ đội? Ngươi mục đích thực sự là cái gì? Vân Cung thân thể nhỏ không thể thấy run lên. Mỗi lần Cố Bình mở miệng, nàng đều sợ sệt. Mi tâm nô ấn truyền đến một trận rất nhỏ cảm giác nóng rực, nhắc nhở lấy nàng thời khắc này tình cảnh. Tại nô ấn trói buộc bên dưới, nàng phát giác được trên người mình lớn hơn nữa bí mật đều không thể ẩn tàng, bất kỳ dấu giếm nào hoặc ý niệm lừa gạt đều sẽ thu nhận linh hồn phương diện tàn khốc trừng phạt. Nàng hít sâu một hơi, chắt chắt âm thanh mở miệng, công tử minh giám. Thiếp thân khi tiến vào cái này thần thoại mật địa trước đó, làm đại lượng chuẩn bị, xác thực đã hao hết thiên tân vạn khổ thanh âm của nàng mang theo một tia mỏi mệt. Thiếp thân có liên lạc lần trước thành công tiến vào nơi đây cũng còn sống đi ra đời trước bắt được chân bảo lâu trưởng quỹ. Lời vừa nói ra, ngay cả Tô Vãn Đường lông mày cũng hơi kích động một chút. Lần trước tiến vào nơi đây cũng còn sống người, nó tin tức giá trị khó mà đánh giá. Vân Cung tiếp tục nói, từ trong miệng hắn, ta phải biết một cái liên quan tới nơi đây kinh thiên bí văn. Nàng dừng một chút, tựa hồ đang tổ chức ngôn ngữ, lại tựa hồ đang nhớ lại cái kia làm người sợ hãi tin tức, vị tiền bối kia lộ ra. Cái này thần thoại chi địa cùng mấy cái kỷ nguyên lúc trước trận chấn động nhân gian giới, nhưng lại thần bí tàn biến, lưu lại vô tận bí ẩn. Tập thể phi thăng hoạt động lớn có quan hệ. Tập thể phi thăng. Một mực thần sắc đạm mạc Cố Bình, đang nghe bốn chữ này trong nháy mắt, ánh mắt đống nhiên biến đổi. Một cố khó nói nên lời rung động từ đáy lòng của hắn bừng bừng phân chấn. Tập thể phi thăng, không phải là hắn tư tư di cầu, lo lắng hết lòng muốn là tự thân cùng bên người đông đảo đạo lữ lưu đồ trung cực con đường sao? Hắn cưỡng chế trong lòng rung động, trầm giọng nói tiếp. Vân Cung ngữ tốc tăng tốc, căn cứ vị tiền bối kia mịt mờ nhắc nhở, nơi đây lưu lại một ít vết tích cùng quy tắc, có lẽ có thể nhìn thấy năm đó trận kia hoạt động lớn của bạn. Thậm chí nơi đây vẫn tồn tại sự vật, khả năng ẩn giấu đi dẫn đến nó thất bại hoặc biến mất mấu chốt manh mối. Bởi vậy, đối với hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm vô căn chi thủy ta càng muốn thăm dò mật địa này chỗ sâu, tìm kiếm cùng trận kia tập thể phi thăng tương quan bí mật. Đây cũng là thiếp thân mục đích thực sự. Nàng thở dốc một chút, hồi tưởng lại chính mình ngay lúc đó hùng tâm trang trí. Ta tự cao tu vi đột phá hóa thần tầng 5, ở đây đi trong 10 người thuộc về đỉnh tiêm. Liên muốn lấy để 9 người khác đi trước tìm kiếm vô căn chi thủy cùng những bảo vật khác. Bọn hắn thu hoạch càng nhiều, tương lai đợi ta thăm dò xong hoạch tâm bí mật, lại quay đầu tiếp thu lúc, chẳng lẽ không phải làm ít công to. Tất cả bảo vật cuối cùng sẽ chỉ tiện nghi một mình ta, phi thăng chi bí cũng sẽ rơi vào trong tay của ta. Nói đến đây, Vân Cung thanh âm tràn đầy tự giễu. Nàng lúc đó là bực nào tự tin, xem thiên tiêu khác như đợi làm thịt cứu non. Thế là, ta liền mượn bị tập kích giả chết, sớm thoát ly đội ngũ, một mình tiến hành, về tới chúng ta ban sơ giáng lâm miếu vụ khu vực phụ cận. Vân Cung trong mắt lóe lên một tia hồi ức, ta muốn từ nơi đó bắt đầu, thuận tiền bối kia lưu lại mơ hồ manh mối, dò xét trận kia tập thể phi thăng di tích cùng chân tướng. Nhưng mà, kế hoạch vĩnh viễn không đổi kịp biến hóa. Về sau, ta nhận được Thác Bạt Phong từ Tinh Kim Chi khoáng truyền đến tin tức khẩn cấp, biết nơi đó phát sinh đại sự, có lẽ có 10 người bên ngoài cường giả tham gia. Vân Cung trong mắt lóe lên một tia trí tuệ quang mang, dù cho giờ phút này biến thành tù nhân, phần kia nhạy cảm bất tại, ta lập tức suy đoán ra, có thể tại Tinh Kim Chi địa náo ra như vậy động tĩnh, lại có thể tránh đi tất cả chúng ta cảm giác, chỉ có thể là đồng dạng biến mất chủ thượng ngài. Cùng Tô lâu chủ, Vân Cung cẩn thận từng ly từng tí lựa chọn lấy tìm từ, Tinh Kim Chi khoáng bị công tử cắn quét không còn, như vậy mục tiêu kế tiếp, tất nhiên là trước mọi người không thể hoàn toàn thu lấy thần vụ cùng tài nguyên. Vân Thượng Chi Thành, cho nên ta lập tức chạy đến, muốn tại nơi đây ôm cây lợi thỏ, hoặc là tùy thời mà động. Nàng ngẩng đầu, đáng tiếc, ta nhìn tính và tính sai công tử thực lực chân chính nội tình, nàng nhìn thoáng qua Cố Bình khó khăn phun ra mấy chữ cuối cùng, tại chính thức lực lượng trước mặt, bất luận cái gì không chịu nổi một kích, triệt để thất bại. Cố Bình ánh mắt thâm thúy như vực sâu. Trận kia tập thể phi thăng bí mật, một mực hấp dẫn tâm thần của hắn. Lần này thần thoại bí cảnh chi hành, có lẽ còn có cơ duyên. Thiên nhân đi qua đường, hắn không thể không đi dò xét. Chỉ là giờ phút này trong lòng của hắn nghĩ đến càng nhiều chuyện hơn. Bình đất mấy vị kia tiên tặc tựa hồ muốn cùng cái này tập thể phi thăng hành động vĩ đại phụ lên câu. Những cái kia không phải người tồn tại, là nhân tộc ngày xưa tiên hiền sao? Tập thể phi thăng hành động vĩ đại, tựa hồ thất bại, bị một loại nào đó tồn tại đặt tại nơi này, không được phi thăng. Đáng tiếc, đáng tiếc. Cố Bình giờ này khắc này cũng nhịn không được thở dài, nếu là mình mang theo đạo lữ người nhà phi thăng, bị người ngăn lại, huyết nhục bị rút ra hóa thành huyết khê, linh lực bị rút ra hóa thành trường hạ, lực lượng thần hồn bị rút ra hóa thành vân vụ, đạo binh bị nện nát hóa thành mạch khoáng. Chính mình cũng thay đổi thành sống không bằng chết bộ dáng, bình đất, tóc, băng khối, hư ảnh. Có lẽ, ta đem đám kia trong đêm tối tồn tại, nghĩ thật là đáng sợ. Chẳng biết tại sao, hắn lại có một loại cùng chung chí hướng cảm giác, đầy ngập sầu muộn không chỗ giải sầu. Cái này tại hắn một cái người vô địch trên thân là đáng quý. Sự thông tuệ của ngươi, sát thực đến làm cho người ghé mắt tình trạng. Cố Bình thanh âm phá vỡ yên lặng, cũng không phải là trào phúng. Xuyên thấu tiếng gió gào thét rõ ràng truyền vào Vân Cung trong hai, nếu không có gặp gỡ ta, cái này thần thoại mật địa bên trong, luận tâm tư kỳ náo, bố cục sâu xa, sợ thật đúng là khó tìm ra đối thủ của ngươi. Hắn lời này phân lượng cực nặng. Vân Cung giả chết thoát thân, độc dò xét mật địa hạch tâm bí mật, tinh chuẩn phỏng đoán Cố Bình hành tung cũng mai phục nơi này, mỗi một vòng đều cho thấy viễn siêu thường nhân tâm trí. Phần này sức quan sát đủ để khiến nàng tại 10 vị chân bảo lâu sổ lòng cùng trưởng quỹ bên trong chỗ hết tài năng, trở thành lớn nhất phía sau màn kỳ thủ. Chỉ tiếc, nàng đoán sai Cố Bình, cuối cùng thất bại trong gắng sức, biến thành tù nhân. Mệnh cũng, lúc cũng. Vân Cung nghe vậy, thân thể nhỏ không thể thấy run nhẹ lên. Tại trước mặt lực lượng tuyệt đối, tinh diệu nữa tính toán cũng lộ ra tái nhợt vô lực. Nàng thanh âm mang theo một chút minh ngộ, công tử quá khen, thiếp thân ánh sáng đom đóm, sao dám cùng chủ thượng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Cố Bình lời nói xoay chuyển, hỏi một cái khác mấu chốt, Huyền Giáp Vệ là người phương nào gây thương tích? Thanh âm của hắn bình thản, hiển nhiên đối với chuyện này sớm có lưu ý. Nam vực sổ Long Huyền Giáp Vệ tại Vân Thượng Chi Thành bị người thần bí trọng thương, là dẫn đến đám người lẫn nhau nghi kỵ, thế cục hỗn loạn trọng yếu dây dẫn nổ. Hắn sẽ không quên mình còn có hai vị đỉnh lô cùng mặt khác trưởng quỹ sổ Long đợi cùng một chỗ, tùy thời có sinh mệnh nguy hiểm. Vân Cung biết vấn đề này tránh cũng không thể tránh. Nàng hít sâu một hơi, cực kỳ thực lực ném con đều có chút lay động, cung kính hồi đáp, hồi bẩm chủ thượng, trọng thương Nam vực sổ Long Huyền Giáp Vệ chính là Trung Châu Chân Bảo Lâu sổ Long. A, Trung Châu sổ Long. Chương 498, Nam vực Chân Long Nữ. Chương 498, Nam vực Chân Long Nữ. Cố Bình ánh mắt ngưng lại, đáp án này cùng hắn trước đó phỏng đoán phương hướng hơi có khác biệt. Ngươi như thế nào kết luận là người này? Thì như thế nào suy đoán nó thân phận? Hắn truy vấn, hiển nhiên đối với Vân Cung suy luận quá trình càng cảm thấy hứng thú. Vân Cung sửa sang lại một chút suy nghĩ, bắt đầu trật tự rõ ràng trình bày nàng suy luận, cái này đã là trả lời Cố Bình vấn đề, cũng là muốn lần nữa hiện ra nàng tác dụng. Việc này mấu chốt, ở chỗ Trung Châu Chân Bảo Lâu lần này tuyển định sổ Long nhân tuyển bản thân, liền rõ ràng lấy một cô không giống bình thường quỷ dị. Thứ nhất Vân Cung dựng thẳng lên một ngón tay, cứ việc tư thái hèn mọn, nhưng phân tích lúc lo dịp y nguyên rõ ràng hữu lực, Trung Châu chính là tiền triều căn cơ sở tại, địa linh nhân kiệt, thiên kiêu xuất hiện lớp lớp. Lấy Trung Châu Chân Bảo Lâu trưởng quỹ Mặc Chi Bạch địa vị cùng năng lượng, nếu thật muốn vì thế lần mật địa chi hành chọn lựa một vị đứng đầu nhất cường giả tuổi trẻ hộ giá hộ tống, tối ưu lựa chọn, kỳ thật căn bản không cần tại bọn hắn cái gọi là sổ Long người ứng cử bên trong lặp đi lặp lại trong trước. Nàng chỉ cần trực tiếp hướng tiên triều hạch tâm nhất mấy vị kia thiếu niên tiên tử phát ra mời. Ngữ khí của nàng mang theo một tia chắc chắn trào phúng, thử hỏi, tiên triều bên trong còn có so thiếu niên tiên tử thiên phú cao hơn, thực lực càng mạnh, bối cảnh cứng hơn người trẻ tuổi sao? Bọn hắn mới thật sự là đứng tại thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong tồn tại. Nếu có thể mời được trong đó một vị, Trung Châu trưởng quỹ chuyến này cơ hồ có thể bảo vệ vạn vô nhất thất, thu hoạch cũng tất nhiên lớn nhất. Lúc này mới phù hợp lẽ thường cùng lợi ích tối đại hóa nguyên tắc. Nhưng mà, một cái chân bảo lâu trưởng quỹ mà thôi, muốn mời được thiếu niên tiên tử còn kém xa lắm. Vân Cung lời nói xoay chuyển, trong ánh mắt lấp loé quang mang, Mặc Chi Bạch mặt ngoài cũng không có làm như vậy. Hắn không có đi mời bất luận một vị nào thiếu niên tiên tử, mà là lựa chọn một cái. Cần mang theo mặt nạ che lớp thân phận, lai lịch bí ẩn sổ Long. Bản thân cái này liền cực không hợp lý, trừ phi cái này sổ Long thân phận, cũng không muốn để những người khác biết thân phận của nàng. Hoặc là nói, nó thân phận chân thật một khi bại lộ, sẽ dẫn phát một chút phiền toái, tối thiểu nhất vị kia sổ Long lấy thân phận chân thật giết Huyền Giáp Vệ sẽ mang đến phiền phức. Cố Bình khẽ bước cằm, ra hiệu nàng tiếp tục. Điểm vào này xác thực xảo trá, trực chỉ hạch tâm mâu thuẫn. Thứ hai Vân Cung nói tiếp, nô tỳ khi tiến vào mật địa trước đó, đối với các vực người tham dự bối cảnh đều làm qua điều tra tường tận. Nam vực chân bảo lâu trưởng quỹ mời chính là yêu đỉnh thiên tài Huyền Giáp Vệ, người này thực lực mạnh mẽ, xác thực là nam vực nhân tài kiệt xuất. Nhưng nô tỳ đồng thời thăm dò đến một thì mấy tháng trước bí văn, nam vực yêu đỉnh bên trong còn có một vị hoành không xuất thế, thiên phú kinh khủng hơn chân long nữ, nàng này thân phụ chân long huyết mạch, chính là chân chính bất thế yêu nghiệt, có 102 nam vực thế hệ trẻ tuổi. Mấy tháng trước, nàng từng xuất thủ chém giết Nam Vương phủ một vị tên là Tiêu Phong thiên tài. Vân Cung tận lực dừng một chút, nhấn mạnh, mà cái này Tiêu Phong chính là đương triều tiên triều thiếu niên tiên tử Tiêu Ly thân đệ đệ. Yêu đình giết đệ mối thủ, không đội trời chung. Nàng nhìn về phía Cố Bình, tiếp tục nói, thứ ba, tiến vào mật địa sau, vị này Trung Châu sổ lòng một mực mang theo mặt nạ, làm việc khiêm tốn nhưng lại lộ ra một loại khó nói nên lời tôn quý cùng lăng lệ. Kết hợp trở lên hai điểm. Mặc chi bạch khắc thường không mời thiếu niên tiên tử, Tiêu Ly có mãnh liệt động cơ rời đi tiên triều ánh mắt trả thù, cùng vị này sổ lòng đủ loại biểu hiện dị thường. Ta liền có một cái lớn mật lại càng kiên định suy đoán. Trung Châu chân bảo lâu cái gọi là sổ long căn bản chính là Mặc Chi Bạch lợi dụng Tiêu Ly đối với yêu đình chân long nữ cửu hận, bí mật mời tới tiên triều thiếu niên thiên tử Tiêu Ly bản nhân. Mặt nạ kia chính là vì che lấp nàng thân phận thật. Cố Bình trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Điều phỏng đoán này không chỉ có lớn mật, mà lại hợp tình hợp lý. Hắn tiến vào mật địa trước, xác thực mới vừa ở Tê Hoàng Nguyện gặp qua Tiêu Ly một mặt, khi đó nàng còn tại tiên triều trong đội ngũ, không nghĩ tới Mặc Chi Bạch lại có loại thủ đoạn này cùng đảm lượng, có thể đưa nàng thuyết phục đưa vào nơi đây. Như vậy, Huyền Giáp vệ bị tập kích Cố Bình truy vấn. Vân Cung gật đầu, chính là căn cứ vào suy đoán này. Coi ta khổ vì không cách nào thoát ly đám người lúc, Huyền Giáp vệ trọng thương ngã gục, ta liền tìm một cơ hội tiếp cận nàng, thăm dò tính đem Huyền Giáp vệ trọng thương sự tình điểm phá, cũng ám chỉ tự mình biết hiểu thân phận chân thật của nàng cùng động cơ. Nàng lộ ra vẻ mỉm cười, quả nhiên, Tiêu Ly phản ứng cực kỳ kịch liệt lại cấp tốc. Nàng cơ hồ tại ta thoại âm rơi xuống trong nháy mắt cũng không chút nào do dự xuất thủ. Lôi đình một cái kia, thế muốn giết cậu. May mắn ta sớm có phòng bị, lấy bí thuật giả chết. Sớm đã chuẩn bị xong thác bạn phong vừa lúc đuổi tới phụ cận, khí tức cường đại kinh động đến Tiêu Ly. Nàng có lẽ lo lắng thân phận triệt để bại lộ, lại gặp ta sinh cơ đoạn tuyệt liền cấp tốc bỏ chạy, không thể cẩn thận kiểm tra thực hư thi thể, này mới khiến giả chết có thể thành công. Cố Bình nghe xong, trầm mặc một lát. Vân Cung cái này liên tiếp quan sát, suy luận, thăm dò cùng thoát thân, nó tâm kế chi sâu, can đảm to lớn, ứng biến nhanh chóng, xác thực làm cho người thán phục. Nếu không có nàng gặp được chính mình cái này biến số, tại cái này thần thoại mật địa bên trong, nàng chỉ sợ thật có thể thành thạo điêu luyện, trở thành lớn nhất phía sau màn biến thắng. Mà nàng nâng lên Trung Châu sổ long thân phận, cũng giải khai trong lòng của hắn một cái không nhỏ nghi hoặc. Nguyên lai là nàng. Tiêu Ly. Cố Bình thấp giọng tự nói, trong đầu hiện ra Tê Hoàng Nguyện bên trong thiếu nữ kia thiên tử thân ảnh. Mặc chi bạch nước cờ này, đi được đủ hiểm cũng đủ rượu. Lập tức, hắn lời nói xoay chuyển, đối với Vân Cung đề cập một người khác sinh ra hứng thú, ngươi vừa mới nâng lên nam vực yêu đỉnh vị kia chân long nữ. Người này ra sao lai lịch? Có thể chém giết tiên triều thiếu niên thiên tử thân đệ đệ, lại để Tiêu Ly không tiếc bước lên to lớn phong hiểm chui vào mật địa cũng muốn tìm cơ hội báo thù, cái này chân long nữ tuyệt không đơn giản. Mà lại, hắn nghĩ tới chính mình một vị đạo lữ. Vân Cung lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia hiếm thấy hoang mang, liên quan tới vị này chân long nữ, ta biết xác thực rất ít. Nàng phảng phất trống rỗng xuất hiện, hoành không xuất thế, quật khởi tốc độ nhanh chóng làm cho người lưu lưới. Trước mắt ngoại giới vẹn vẹn biết nàng thân phụ thuần chính chân long huyết mạch, thiên phú độ cao, có 102 nam vực đương đại, bị yêu đỉnh coi là bất thế gia thiếu niên tiên tiêu, địa vị thậm chí ẩn ẩn vượt trên Huyền Giáp vệ một đầu. Nhưng nàng cụ thể xuất thân, sư thừa, sở tu công pháp thậm chí chân thực tục danh, ngoại giới đều là giữ kín như bưng, thần bí dị thường. Ngoại nhân cũng chỉ nghe nói nàng mấy tháng trước đánh giết Tiêu Phong sự tình, mới đối với hắn có chỗ lưu ý trừ cái đó ra, lại không càng nhiều tin tức. Cố Bình như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Một cái có thể bảo hộ đến kín không kẽ hở thiên tài. Lần này thần thoại mật địa chi hành, tựa hồ cũng càng ngày càng thú vị. Hắn đem chân long nữ cái tên này ghi tạc đáy lòng. Thiên Phong vẫn như cũ lạnh thấu xương, ba người đi đường bước chân cũng chậm, Tô Vãn Đường khí tức quanh người nội liễm, thỉnh thoảng nhìn Vân Cung một chút. Vân Cung đối với Tô Vãn Đường vô cùng kính trọng. Nàng rất thông minh, có thể nhìn ra Cố Bình cùng Tô Vãn Đường quan hệ trong đó có chút không hiểu, liền rất thức thời định đoạt Tô Vãn Đường. Nếu là mình đoán đúng nói, không lâu sau đó, Tô Vãn Đường liền có thể thành nàng chủ mẫu, nếu là có thể cùng chủ mẫu chung đụng được khi, địa vị của nàng nhất định phải so mặt khác đỉnh lâu cao hơn không ít. Chương 499, thật chẳng lẽ bị chơi sọ sao chương 499, thật chẳng lẽ bị chơi sọ sao tình kim chi địa khu mỏ quả bầu không khí, trở nên càng quỷ quyệt mà kiềm chế. Trong không khí tràn ngập nồng đậm bụi kim loại khí tức, cùng một cô vung đi không được điệu từ chi lực, như là vô hình công xiềng, thời khắc gáp bách lấy thân ở nơi đây tu sĩ thần hồn cùng linh lực vận chuyển. Thác Bạt Phong đợi đã lâu, mới nhận được Vân Cung đưa tin. Tin tức nội dung trải qua tỉ mỉ bệnh. Mở bạc đạo hữu, tinh kim chi biến, ta điều tra thật lâu, bốn bề hoàn toàn chính xác không ngoại nhân chui vào vết tích. Nơi đây quỷ dị, chỉ sợ không phải nhân lực cách làm. Ta nghe nói nơi đây từ trường hỗn loạn, khoáng thạch có lẽ ẩn chứa dị lực, hình như có linh tính dấu dếm, có lẽ có thể là khoáng thạch tự hành na di ẩn hiện. Ngươi không bằng cẩn thận thể nghiệm và quan sát khoáng mạch ba động, vớt ve nó hoa văn quy luật, có lẽ có thể tìm được dấu vết để lại, thăm dò trọng yếu nhất chi bí. Ta ngay tại cái khác địa vực nếm thử, tạm thời chưa có đầu mối, đạo hữu tu vi thâm hậu, đều có thể hướng chỗ sâu tìm đòi. Thác Bạt Phong nhận được đưa tin, tinh thần đống nhiên chấn động. Mấy ngày liên tiếp cảm giác bị thất bại cùng đối với Vân Cung coi trọng, để hắn đối với đầu này đến từ người chết tin tức tin tưởng không nghi ngờ. Vân Cung đạo hữu nói có lý. Hắn cấp tốc hồi phục, tinh kim chi địa vốn là huyền ảo, từ trường hỗn loạn, khoáng thạch ẩn chứa kỳ dị kim tính, nếu nói bọn chúng thụ địa từ ảnh hưởng hoặc thông linh từ rời, cũng không phải là không có khả năng. Trước đây ta tìm kiếm Lưu Vu biểu diện, chỉ hận không thể truy đến cùng nó luật. Hắn tính cách vốn là khuynh hướng cương manh trực tiếp, lại thân là thể tu, đối với nhục thân chi lực cùng bên ngoài hoàn cảnh cảm giác càng nhạy cảm. Ngay sau đó không do dự nữa, thân thể liền đỉnh lấy càng phát ra nặng nề địa từ chi lực, trực tiếp đi hướng khu mỏ quặng nhất sâu thẳm, từ trường cũng cùng bạo nhất khu vực trung tâm. Khu mỏ quặng chỗ sâu, cảnh tượng cùng bên ngoài hoàn toàn khác biệt. To lớn hầm mỏ hỗn lượng khúc chiết, sâu không thấy đáy, vách động không còn là trần trụi nham thạch, mà là hiện đầy lóe ra u lành ánh kim loại kỳ dị khoáng thạch, bọn chúng phảng phất vật sống, tại hỗn loạn trường từ lực bên trong có chút nhịp đập. Không khí sền sệt đến như thủy ngân, địa từ chi lực hình thành cường đại sức đẩy trận, đè xuống kẻ sông vào hộ thể linh quang, phát ra rợn người tư tư âm thanh. Thác bạc phong quanh thân bắp thịt quần quần rơi vào một khối vách đá to lớn bên cạnh, rũa ra quạt hương bổ giống như đại thủ, cẩn thận từng ly từng tí bao trùm tại băng lánh trên vách mạch quáng. Hắn không có sử dụng man lực đóng bóc, mà là như là vớt ve tình nhân da thịt giống như, chậm rãi vớt ve khoáng thạch thô ráp mà lạnh buốt mặt ngoài. Mỗi một bước đều đi được cực kỳ chậm chạp, cẩn thận. Thân thể cao lớn tại u ám thâm thúy trong hầm mỏ, chỉ cần tìm được khoáng thạch di động quy luật, liền có thể phát hiện bị che giấu bảo tàng chỗ. Nhưng mà, Thác Bạt Phong hồn nhiên không biết, nhất cử nhất động của hắn đều đã rơi vào một cái khác song dấu ở chỗ tối trong mắt. Khoảng cách Thác Bạt Phong chỗ hầm mỏ ngoài mấy trăm trượng, một chỗ bị to lớn mạn nở tịt trụ che chắn trong bóng tối. Mặc Chi Bạch cùng Tiêu Ly lặng yên ẩn nấp lấy thân hình. Mặc Chi Bạch một thân thanh lịch váy dài, giờ phút này lại lây dính một chút mồ bụi, trong tay nàng nâng một viên sáng bóng ngọc kính pháp bảo, trên mặt kính rõ ràng chiếu rọi ra Thác Bạt Phong thân ảnh. Quả nhiên Mặc Chi Bạch môi đỏ hé mở, cái này Thác Bạt Phong, cử động như vậy khác thường, độc thân xâm nhập cái này từ lực hỗn loạn nhất khu hội tâm. Làm ra bực này, nàng trước đó liền hoài nghi Vân Cung giả chết, khu mỏ quặng bị nhanh chân đến trước vết tích cũng làm cho nàng điểm khả nghi mọc thành bụi. Bây giờ nhìn thấy Thác Bạt Phong cái này quỷ dị hành vi, trong nội tâm nàng suy đoán càng thêm chắc chắn, nhất định là Vân Cung chưa chết, đã sớm tới qua nơi này khu mỏ quặng, giờ phút này càng là bị Thác Bạt Phong chỉ một con đường sáng. Tiêu Ly mang theo mặt nạ, thấy không rõ biểu lộ, nhưng quanh thân tán phát khí tức biểu hiện nàng hoàn toàn đồng ý Mặc Chi Bạch phán đoán. Nàng chuyên âm nói, theo sau. Mặc Chi Bạch quả quyết hạ lệnh, ánh mắt sắc bén, nếu Thác Bạt Phong như vậy, chúng ta liền học hắn. Nhìn xem khoáng thạch này đến cùng có gì quy luật mà theo, hay là nói Vân Cung liền trốn ở khu mỏ quặng chỗ tối. Hai người từ trong bóng tối đi ra, Mặc Chi Bạch tay nắm pháp quyết, một tầng màu xanh nhạt vầng sáng bao phủ tự thân. Tiêu Ly thì càng thêm trực tiếp, xuất ra một giọt bị hổ phách vờn quanh máu tươi, cái kia cùng bạo từ lực lại bị hai người cưỡng ép gạt ra một chút. Các nàng học Thác Bạt Phong dáng vẻ, bắt đầu hướng khu mỏ quặng chỗ càng sâu gian nan thẳng tiến. Mỗi một bước rơi xuống đều phảng phất giẫm tại vô hình trong vũng bùn, địa từ chi lực như là ước vạn dễ trong nhỏ xuyên thấu hộ thể linh quang, làm hao mòn linh lực. Mặc Chi Bạch không còn bận tâm dáng vẻ, ngón tay ngọc nhỏ dài trực tiếp đặt tại băng lanh trên vách mạch quáng, thần thức cường đại hỗn hợp có linh lực từng tia từng sợi rót vào khoáng thạch nội bộ, cẩn thận phân biệt trong đó từ lực biến hóa. Nàng so Thác Bạt Phong càng thêm cẩn thận. Tại phía sau hai người, Thanh Ngọc, Tiên Giật không để lại dấu vết đưa tới còn lại bốn người, sáu người cùng nhau đi theo Mặc Chi Bạch hai người tiến lên. Tiên Giật cùng Thanh Ngọc liếc nhau, như thế, đám người này lại có thể tại quặng mỏ này bên trong lãng phí thời gian rất lâu. Diệu quá thay, thời gian này, Cố Bình sợ là đã mang theo chúng tỷ muội đến tiên chiến sa mạc đi. Trong hầm mỏ một đoàn người cử động có chút kỳ lạ. Thác Bạt Phong sờ lấy tảng đá đi đến tiến. Mặc Chi Bạch hai người sờ lấy Thác Bạt Phong đi đến tiến. Còn lại sáu người sờ lấy Mặc Chi Bạch hai người đi đến tiến, ai cũng không biết điểm cuối cùng ở nơi nào, nhưng người nào cũng không có dừng lại. Lại càng chạy càng tự tin. Thời gian, tại cái này u ám, kiềm chế, tràn ngập kim loại vù vù hầm mỏ chỗ sâu, phảng phất bị kéo dài. Một ngày, hai ngày, mấy ngày thời gian lặng yên trôi qua. Thác Bạt Phong vẫn tại không biết mệt mỏi bứt bè, cảm giác hắn hộ thể cương khí đang kéo dài tiêu hao cực độ bên dưới đã lộ ra ảm đạm. Thái Dương chảy ra mồ hôi mịn, ánh mắt lại càng chuyên chú. Phản phất thật bắt được một chút kỳ dị, khó nói nên lời nhịp đập. Mặc Chi Bạch cùng Tiêu Ly cũng chưa từng ngừng. Thiếu nữ nguyên bản sáng bóng đầu ngón tay đã bị khoáng thạch góc cạnh cùng ẩn chứa duệ kim chi khí mài ra nhỏ xíu vết thương. Từng kia vết máu nhiễm tại băng lãnh trên vách mạch quáng. Liên tục mấy ngày thôi động giọt máu tươi kia, đối với nàng tiêu hao đồng dạng to lớn. Các nàng mang theo người bổ sung linh lực đan dược đồ đã tiêu hao hơn phân nửa, nhưng trừ cảm nhận được khoáng thạch tại cường đại từ trường bên dưới sát thực tồn tại một loại nào đó hoạt tính giống như năng lượng dao động bên ngoài, cũng không phát hiện bất luận cái gì quy luật. Một loại mỏi mệt cùng cấp độ càng sâu lo nghĩ tại Mặc Chi Bạch trong lòng sinh sôi. Nàng nhìn về phía trước Thác Bạt Phong bóng lưng, lại nhìn một chút bên người tiêu hao không nhỏ Tiêu Ly, trong lòng ý nghĩ kia càng ngày càng rõ ràng. Chẳng lẽ thật bị chơi xỏ? Căn bản chính là Vân Cung ném ra bom gói, mục đích đúng là đem bọn hắn những này có khả năng nhất phát hiện chân tướng người vây ở cái này từ lực như địa ngục khu mỏ quặng chỗ sâu, uổng phí hết thời gian quý giá cùng tinh lực. Đến cùng còn muốn hay không đi để tiến? Nàng thề, nếu như gặp lại Vân Cung, nhất định phải hung hăng giáo huấn một trận tiện nhân kia. Tiêu Ly cho mày, dạng này hao phí thời gian, không có hiệu quả sự tình, nàng tâm tình thật không tốt, có lẽ Vân Cung trong lòng rất rõ ràng, chúng ta đã biết nàng không chết. Mặc Chi Bạch sắc mặt đại biến. Lần này, thần thoại chi địa chi hành, hiện tại xem ra còn có biến số, dạng này biến số liền xem như nàng cùng thiếu niên tiên tử liên thủ đều không thể giải quyết. Phía sau hai người cách đó không xa, Thanh Ngọc cùng Tiên Giật liếc nhau một cái, không khỏi mở miệng, "Ai, có người biết rất rõ ràng cái gì, lại không nguyện ý cùng chúng ta chia sẻ, muốn ăn một mình a?" Liễu Vô Ngân đáp lại nàng, "Đây cũng là nhân tính tàn khốc địa phương." Tiên Giật ánh mắt vòng qua Liễu Vô Ngân tại Diệu Âm cùng Giao Tâm trên thân đánh giá, hai nữ đều cảm thấy không hiểu đấu, không biết vì sao, các nàng đều cảm thấy cái này Tô Vãn Đường trên đường đi ánh mắt thỉnh thoảng tại trên thân hai người dừng lại. Loại kia dò xét đại đa số đều là tại khuôn mặt của các nàng, dáng người bên trên liếc nhìn, giống như là đang chọn tuyển mỹ người một dạng. Kỳ cái quái, không nghe nói Đông Bực Tô Vãn Đường còn có dạng này yêu thích nha. Tiên Giật giờ phút này cùng Thanh Ngọc truyền âm, tính cả Vân Cung lời nói, lần này công tử thần thoại chi địa chi hành, có thể thu hoạch 4 vị mỹ nhân trưởng quỹ, cùng một vị tiên triều thiếu niên thiên tử, hết thảy 5 vị đỉnh lô, lại có thể trợ giúp công tử tu hành âm dương đại đạo. Thanh Ngọc đáp lại, ngươi nói công tử sẽ càng ưa thích các nàng trong 5 người cái nào? Ta đoán là vị kia tiên triều thiếu niên thiên tử, ta lưu ý qua, Tiêu Ly eo vậy thì thật là vừa mịn vừa mềm, cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy nhu eo, mà lại tu vi của nàng hẳn là mạnh nhất. Thanh Ngọc không tán đồng, dạng này mỹ nhân đoán chừng khó mà thuần phục. Công tử hẳn là sẽ càng ưa thích giao tâm dạng này, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ đi. Tây vực vị kia xuất trần thoát tục Phật viện cũng có khác một hương vị à, không biết tại công tử điều đóng, có hay không còn có thể bảo trì trên mặt kia khí chất. Mặc Chi Bạch cũng không cần nói, dạng này tâm tư âm trầm lại rối trá mỹ nhân, nên để công tử mãnh liệt đột nhiên dùng nàng, trước tiên đem nàng cậu thả phục lại nói cái khác. Không phải vậy nàng này mặc cái cũ nát nho bảo, cùng đi tại dưới Thái Dương âm vị không có gì khác biệt, ta ghét nhất tiên triều những này nho cái bọn họ. Chương 500, xâm nhập tiên chiến sa mạc chương 500, xâm nhập tiên chiến sa mạc tiên giật. Thanh Ngọc hai nữ truyền âm rất tấp nập, dùng cái này đến cho hết thời gian, thần thoại chi điệu tạo hóa, cái khác tỷ muội đã giúp nàng hai người cầm đi. Hiện tại ở lại đây chỉ dùng ổn định đám người này mà thôi. Nghĩ đến bọn hắn đám người này, trong 9 người bên cạnh, hai người bọn họ là Cố Bình người, Thác Bạt Phong đối với Vân Cung tin tưởng không nghi ngờ, có thể bị Cố Bình gián tiếp khống chế. Còn lại trong 6 người, Tiêu Ly cùng Huyền Giáp vệ lại là tử thủ. Hai người gia nhập đằng sau, còn lại 6 người đã không phải là bền chắc như thép. Tinh Kim chi địa khu mỏ càng hỗn loạn cùng nghi kỵ còn tại tiếp tục lên men. Mà tại vạn dặm xa một chỗ khác biệt vực, tiên chiến sa mạc bên trong, Cố Bình một đoàn người chính diện gặp hoàn toàn khác biệt khủng bố. Lệnh đấu xương thiên phong lôi cuốn lấy nóng hổi cát sỏi, phát ra quỷ khóc giống như nghẹn nào, hung hăng quất vào đám người chống lên hộ thể linh quang phía trên. Phóng tầm mắt nhìn tới, giữa thiên địa chỉ còn lại có hoàn toàn tĩnh mịch mờ nhạt. Vô biên vô tận cồn cắt như là ngưng kết sóng lớn, một mực kéo dài đến ánh mắt quét qua cuối cùng, bầu trời bị nặng nề cắt bụi che đậy, chỉ có một đường trắng bệnh sắc trời ngoan cường mà xuyên thấu xuống tới, bỏ ra mông lung mà kiểm chế bằng sáng, để mảnh này tử vong chi hải không đến mức lâm vào triệt để hắc ám. Đồng dạng một thế giới, nơi đây làm sao lại biến thành như vậy? Đến cùng có cỡ nào chinh chiến ở chỗ này phát sinh? Tô Vãn Đường thanh âm xuyên thấu qua gió cắt gạo thét truyền đến, mang theo một tia không dễ dàng phát giác hãi nhiên. Nàng theo thật sát Cố Bình sau lưng, thân thể cảnh đục thân miễn cưỡng có thể chống cự lại cái kia ở khắp mọi nơi nóng rực cùng cảm giác áp bách. Nơi đây là đã biết trong khu vực hung hiểm nhất chỗ. Tại không thể ngược dòng tìm hiểu tuế nguyệt trước, từng có đại chiến phát sinh, những cắt bằng này chính là bị tiêu hủy, bị nghiền nát đại địa biến thành. Vân Cung đi ở phía trước, là Cố Bình chắn gió cát. Cố Bình không có chống lên rõ ràng vòng bảo hộ, chân chui ở bên ngoài trên da, ẩn ẩn có huyền ảo phức tạp đạo văn lưu quang lấp lóe. Mấy ngàn đạo đạo văn giao phó hắn viễn siêu cùng giai khủng bố nhục thân. Dù vậy, hắn cũng có thể cảm nhận được rõ ràng nơi đây hoàn cảnh ác liệt. Đây trời cuồng vũ cát vàng, ẩn chứa một cỗ kỳ dị nóng rực khí tức, có thể trực tiếp tiêu đốt thần hồn. Thần thức nô ra bên ngoài cơ thể, liền lâm vào vũng bùn, vẻn vẹn có thể miễn cưỡng dò xét quanh thân hơn 10 trượng phạm vi. Cảm giác này, cùng lúc trước tại hắc ám trong rừng rậm thần thức bị áp chế giống nhau đến mấy phần, lại càng thêm nóng bỏng, càng thêm cuồng bạo. Không khí sền sệt làm cho người khác ngạt thở, mỗi một lần hô hấp đều mang cắt bụi hạt tròn cảm giác cùng hỏa diễm cảm giác nóng bỏng. Nếu không có sắc trời bày xuống, nơi đây liền cùng cái kia thôn vệ hết thảy hắc ám địa vực không khác. Đều theo sát ta, thần hồn tu liễm, linh giác toàn bộ triển khai, một bước đều không thể đạp sai. Cố Bình trầm giọng, thanh âm xuyên thấu bao cát. Thiên nhãn bảo giám đồng thuật đã bị hắn lặng yên vận chuyển tới cực hạn. Tại mảnh này mắt thường cùng thần thức đều nhận cực lớn hạn chế tuyệt địa, này đôi có thể nhìn xuyên hư vô, nhìn rõ bản nguyên con mắt, thành hắn chỗ dựa duy nhất. Hai nữ trên mặt đều có khẩn trương, biết rõ nơi đây hung danh. Vân Cung khôi phục bộ phận thần thái trong đôi mắt, cũng tràn đầy đối với vùng sa mạc này thật sâu kiên kỵ. Tham dò nơi đây, có vẫn lạc to lớn phong hiểm. Vẹn vẹn là tiến vào bên trong, ba người bọn họ cũng là lấy hết dũng khí, nơi đây đã sớm hung danh hiển hách. Dưới chân đất cắt nhìn như mềm mại, lại ẩn giấu nguy cơ chí mạng. Thiên nhãn bảo giám trong tầm mắt, Cố Bình có thể nhìn thấy tầng cắt phía dưới, cũng không phải là thuần túy hạt cát. Vô số phá toái vận bẹo pháp tắc lưu quang, ảm đạm vô quang binh khí mảnh mỡ, thậm chí ngẫu nhiên thoáng hiện một sợi yếu ớt lại năng lượng cuồng bạo chảy, như là ngủ say gián độc, chôn sâu trong đó. Đây đều là trận đại chiến kia còn sót lại cặn bã. Trải qua 5 tháng dài đằng đẵng ăn mòn, nó ẩn chứa lực lượng có lẽ sớm đã 10 không còn một, nhưng đối với hóa thần cảnh tu sĩ mà nói, vẫn như cũ đủ để chí mạng. Ngừng. Cố Bình đột nhiên mở miệng, ngừng đám người bước chân. Ánh mắt của hắn khóa chặt phía trước ngoài ba trượng cùng nhau xem giống như bình thường đất cát. Tại trong tầm mắt của hắn, nơi đó không gian kết cấu cực kỳ không ổn định, mấy đạo nhỏ xíu vết nước màu đen tại hạt cát ở giữa như ẩn như hiện, tàn mát ra làm người sợ hãi khí tức hủy diệt. Là vết nước không gian mạnh mẽ. Mặc dù yếu ớt, nhưng một khi phát động, đủ để đem chúng ta xé nát. Tô Vãn Đường cũng đã nhận ra dị thường, trong giọng nói mang theo nghĩ mà sợ. Nếu không có Cố Bình đồng thuận sớm dự cảnh, vừa rồi lại hướng phía trước mấy bước, hậu quả khó mà lường được. Bọn hắn không thể không cực kỳ chậm rãi đi vòng. Mỗi một bước rơi xuống, đều muốn trước dùng thần niệm hoặc yêu đất linh lực thăm dò phía trước đất cắt phải trang vững chắc, xác nhận không có lưu lại sát trận, nguyên rủa mảnh vỡ hoặc là pháp tắc bấy giờ. Cố Bình đỉnh đầu đại đỉnh, hai nữ chặt chẽ sát bên hắn, đợi tại đại đỉnh phạm vi bao phủ. Hắn tiên nhãn bảo dám không buông tha bất luận cái gì một tia năng lượng ba động. Bọn hắn nhìn thấy một nửa cắm vào trong cắt to lớn cốt thứ, sớm đã hóa đá, lại như cũ tản ra man hoang hung lệ chi khí. Cũng giẫm lên qua một khối dị thường cứng rắn tảng đá túi đầu nhìn kỹ, mới phát hiện là một loại nào đó sinh vật cường đại xương sọ một góc. Một trận cuồng phong thổi qua, cuốn lên trong cắt bụi thỉnh thoảng sẽ lóe ra một chút hào quang nhỏ yếu, là lưu lại mảnh vỡ pháp tắc cùng không khí ma sát sinh ra dị tượng, dính vào một chút, liền có thể dẫn nhiên linh lực thiêu đốt thần hồn. Công tử coi chừng. Vân Cung kinh hô một tiếng. Bên trái cồn cắt đột nhiên im lặng chợt sập, một cỗ màu đỏ sậm, như là nham tương giống như chất lỏng sền sệt từ các bên dưới chảy ra. Tản mát ra nhiệt độ kinh khủng, trong nháy mắt đem chúng quanh hạt cắt nóng chảy thành lưu ly trạng. Cũng không phải là thật nham tương, mà là một loại ẩn chứa hỏa hệ pháp tắc ô chọc giọt máu. Mặc dù chỉ có chừng đầu ngón tay, nhưng nó ẩn chứa cuồng bạo năng lượng tràn ra một chút để hóa thần cảnh tầng 5 Vân Cung đều cảm thấy thần hồn nhói nhói. Cố Bình phản ứng cực nhanh, tay trái hư nắm, ẩm huyết kiếm trong nháy mắt trong tầm tay, hỗn độn quang lưu chuyển trên đó, không có đối cứng, mà là thuận thế dẫn một cái, đem giọt kia máu đen ẩn chứa lực trùng kích gỡ hướng bên cạnh. Xuy, máu đen rơi vào cách đó không xa đất cát, trong nháy mắt thiêu đốt ra một cái sâu không thấy đáy, biên giới lưu ly hóa lỗ nhỏ, trong động khói đen cuộn cuộn, tản mát ra làm cho người buồn nôn mùi khét lẹt. Đám người thấy tê cả da đầu. Một giọt máu, vẹn vẹn một giọt không biết tên tồn tại thất lạc ở này, trải qua vô số tuế nguyệt tiêu ma máu, lại còn có uy năng như thế. Nếu là thời kỳ toàn thịnh, thật là bực nào hủy thiên diệt địa tồn tại. Nơi đây một giọt máu, một cọng lông tóc, một mảnh phá toái áo giáp, đều có thể là lấy mạng hung vật. Cố Bình sắc mặt nghiêm trọng, thu kiếm mà đứng. Trong cơ thể hắn hỗn độn chi lực có chút chấn động, vừa rồi tiếp xúc giọt kia máu đen lúc, thân kích truyền lại tới cái kia cô bạo ngược, thiêu tận vạn vật ý chí, làm hắn lòng còn sợ hãi. Nhưng cũng có một cố khí tức quen thuộc lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn không thể tra rõ ràng khí tức quen thuộc này đến từ nơi nào. Chỉ tiếc, đoàn này uy năng to lớn phế huyết hắn chưa kịp lấy đại đỉnh thu lấy. Treo lên 12 phần tinh thần, nơi đây tuyệt không phải đất lành, hơi không cẩn thận, chính là thân tử đạo tiêu. Ba người tiếp tục gian nan buôn ba, như giống trên băng mỏng. Bọn hắn giờ phút này muốn tìm kiếm, là vô căn chi thủy manh mối. Ở trong sa mạc cầu nước, nghe có chút chuyên mục cầu cá ý vị, nhưng đã biết địa vực Cố Bình đều đã tìm kiếm qua, chỉ có thể tới nơi đây thử lại thử một lần. Vân Cung tại Cố Bình trước người mở đường, Tô Vãn Đường theo sát phía sau. Càng sâu nhập, vô hình nóng bỏng liền càng khủng bố hơn. Tô Vãn Đường xưa nay thanh lãnh dung nhan giờ phút này hiện đầy mồ hôi mịn, thuận nàng sáng bóng tầm nhỏ xuống, trong nháy mắt liền tại nóng hổi trên đất cắt bốc hơi lên một sợi nhỏ khói trắng. Nàng mím chặt môi, cố nén khó chịu. Nhưng kể sát tại linh lung trên thân thể mềm mại lụa mỏng quần áo, đã sớm bị ướt đẫm mồ hôi, phát họa ra kinh tâm động phách đường cong, vải bóc dán chặt lấy da thịt, theo gian nan đi lại có chút ma sát. Đi tại Cố Bình bên cạnh phía trước Vân Cung, trạng thái tựa hồ kém hơn mấy phần. Vị này chăn mới thu phục Bắc vực chân bảo lâu trưởng quỹ, không còn ngày xưa khôn khéo giả dặn phong thái, đổ mồ hôi lâm ly, sợi tóc dính tại ửng hồng thái dương cùng bên gáy. Cái kia thân cắt xén đắc thể tiên váy đồng dạng ướt đẫm, chăm chú khỏa trói buộc nàng cao gầy thân thể, nước đọng ở phần lưng, vòng eo cùng trô đùi choáng mở màu đậm vết tích, phát họa ra mảng lớn đường cong. Nàng tựa hồ hoàn toàn từ bỏ thận trọng, hoặc là nói, tại nhận mệnh trở thành Cố Bình đồ chơi sau, nàng đã không quan tâm phải trang bị hắn nhìn hết bộ dáng chật vật này. Đối với nàng mà nói, sinh tồn được, thích ứng thân phận mới là giờ phút này duy nhất trọng yếu. Nàng chỉ nện bước chân nặng nề, mỗi một lần nhấc chân đều nương theo lấy thô trọng thở dốc. Chương 501, vô trung chi hỏa chương 501, vô trung chi hỏa đối mặt nóng rực sa mạc, Cố Bình phản ứng lại hoàn toàn khác biệt. Mới đầu, hắn cũng cảm nhận được cái kia thực cốt sóng nhiệt. Nhưng vị dị chính là, theo xâm nhập, cái kia cố đủ để đem kim đan tu sĩ hơi cho khô khủng bố nhiệt độ cao, rơi vào trên người hắn, lại dần dần trở nên chẳng phải khó mà đã chịu. Thậm chí, hắn cảm thấy một loại không hiểu thoải mái dễ chịu cảm giác tại thể nội lặng yên sinh sôi. Kỳ quái Cố Bình trong lòng âm thầm kinh nghi. Trong cơ thể hắn khí huyết trào lên, linh lực lưu chuyển, vô ý thức chống cự lại ngoại giới xâm nhập. Nhưng càng chạy, trong cơ thể hắn chỗ sâu tựa hồ có đồ vật gì bị dẫn động. Một tia cực kỳ yếu ớt, lại dị thường tinh thuần màu vàng dòng nước ấm, từ đan điền khí hải chỗ sâu lặng yên tràn ngập ra, như là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa giống như, tham lam hấp thu, chuyển hóa ngoại giới cái tia cuồng bạo nóng rực năng lượng. Kiểm tra đo lường đến đồng nguyên đạo tắc, vô trung chi hỏa bản nguyên mảnh vỡ lâm thời cơ duyên manh mối, thu lấy tiên chiến sa mạc hạch tâm lưu lại vô trung chi hỏa bản nguyên, bù đắp thể nội vô trung chi hỏa yêu cầu, đến khu vực hạch tâm, tiếp nhận bản nguyên chi hỏa đúng cô, dẫn dắt hắn cùng thể nội còn sót lại đạo tắc dung hợp. Nhiệm vụ ban thưởng, đế binh một kiện. Hệ thống thanh âm nhắc nhở trong nháy mắt tại Cố Bình trong thức hải nổ vang. Vô trung chi hỏa. Cố Bình trong lòng kịch chấn, trong mắt nổ bắn ra tinh quang. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, nơi đây cái kia phần thiên trừ hải, đốt hồn luyện phách khủng bố nhiệt độ cao đầu nguồn, cũng không phải gì đó tự nhiên hiểm địa, mà là một sợi cường đại đến khó có thể tưởng tượng hỏa diễm bản nguyên. Vô trung chi hỏa. Mà trong cơ thể mình ngọn lửa màu vàng, chính là cái này vô trung chi hỏa đồng nguyên mảnh vỡ đạo tắc. Khó trách hắn càng sâu nhập càng thoải mái dễ chịu, người khác thì là càng chạy càng thống khổ. Trong cơ thể hắn ngọn lửa màu vàng, ngay tại bản năng khát vọng, hô ứng sa mạc hạch tâm cái kia bảng bạc tử thể. Cái này tiên chiến sa mạc, đúng là vô trung chi hỏa một chỗ lưu lại chi địa. To lớn rung động trong nháy mắt bị mãnh liệt hơn khát vọng cùng quyết tâm thay thế. Lại là đế binh giá trị không thể đánh giá, bởi vì đưa cho Tạ Diệu chân nửa cái đế binh nguyên nhân, cái khác đạo lữ rất có phê bình kín đáo, hệ thống nên nhiều hơn cho đế binh. Trước mắt đế binh cùng vô trung chi hỏa, là hắn nhất định phải bắt lấy cơ duyên. Tăng tốc bước chân đi. Cố Bình mở miệng, bước chân bỗng nhiên tăng tốc. Nhưng khi hắn quay đầu, nhìn thấy lại là cơ hồ bệnh là Vân Cung cùng Tô Vãn Đường. Hai nữ sắc mặt ửng hồng, ánh mắt đều có chút tăng dã, bước chân phủ phiếm lảo đảo, hiển nhiên đã đến tiếp nhận cực hạn. Vân Cung đã gánh không được, quần áo nửa hở đến giải nhiệt, không biết là vô tình hay là cố ý, lộ ra mảng lớn dung mạo sắc đẹp đến cho Cố Bình nhìn. Nóng quá, cái kia nhiệt độ kinh khủng, tuyệt không phải các nàng hiện tại đục thân tu vi có thể thời gian dài chống cự. Các người đi vào đi. Cố Bình quyết định thật nhanh, tâm niệm vừa động, mi tâm ánh sáng hiện lên, trong nháy mắt đem lung lay sắp đổ Vân Cung cùng Tô Vãn Đường thu nhập chính mình trong tiểu thế giới. Trống trải tĩnh mịch trong sa mạc, chỉ còn lại có hắn một người, cùng đỉnh đầu lơ lửng, tản mát ra mịt mở thành quang trông tự lấy bao cát ăn mòn tiên đỉnh. Một người đi đường, đứng trước nơi đây chỗ tối nguy hiểm, áp lực đột ngột tăng. Đã mất đi tiên đỉnh đối với hai nữ chia sẻ, tuyệt đại bộ phận mang theo nóng dục năng lượng bao cát trong nháy mắt hướng hắn tập trung vào tới. Cho dù thể nội có vô trung chi hỏa đồng nguyên mảnh vỡ đạo tắc đang hấp thu chuyển hóa, cái kia mênh mông như biển khủng bố nhiệt độ cao vẫn như cũ như là ước vạn dễ nung đỏ cương châm, điên cuồng mà đâm về hắn mỗi một tấc da thịt, ý đồ tiến vào cốt tủy, đốt cháy thần hồn. Tiên đỉnh thanh quang kịch liệt chập chờn, phát ra vụ vụ. Hừ. Cố Bình kêu lên một tiếng đau đớn, khoe miệng tràn ra một vệt máu, trong nháy mắt bị sấy khô. Hắn ánh mắt lại càng kiên định, như là bàn thạch. Đế binh phía trước, há có thể lùi bước. Hắn thôi động toàn thân tu vi, khí huyết tại bên ngoài thân hình thành một tầng thật mỏng vầng sáng, đỉnh lấy tiên đỉnh, bước chân càng không ngừng hướng về sa mạc hạch tâm tiến đến. Ba ngày tại vô tận khốc nhiệt cùng buôn ba chung trôi đi. Sa mạc rộng lớn làm cho người khác tuyệt vọng, trong tầm mắt chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch, hiện ra ánh kim loại đỏ sẫm biển cát. Cố Bình không biết mình đi bao xa, chỉ biết là hạch tâm cái kia hấp dẫn ba động của hắn càng ngày càng rõ ràng, mà nhiệt độ cũng nhảy lên tới đủ để trong nháy mắt khí hóa tinh thiết trình độ. Da của hắn bắt đầu trở nên xích hồng, thậm chí xuất hiện nhỏ xíu rạn nứt, lại bị cường đại tự lành năng lực nhanh chóng chữa trị, vòng đi vòng lại. Rốt cục, đêm tối giáng lâm, Cố Bình cũng cảm thấy sức cùng lực kiệt. Cơ hồ là đêm tối thôn vệ thiên địa trong nháy mắt, hắn không chút do dự, trốn vào trong cơ thể mình trong tiểu thế giới. Ngoại giới là luyện ngục giống như nóng rực đêm tối, trong tiểu thế giới lại là hoàn toàn yên tĩnh tương hòa. Linh khí nồng nặc đập vào mặt, tư dưỡng hắn bị hao tổn thân thể cùng thần hồn. Tối nay lại là tu hành thời cơ tốt. Tại trong tiểu thế giới, mấy vị mỹ nhân bồi theo hắn ăn ngon uống sướng một phen, lại là một phen tiểu trì nhục lâm. Hắn ban ngày ở bên ngoài liều sống liều chết, ban đêm còn không thể hưởng thụ lấy. Tại quá khứ trong hơn 10 ngày, ban đêm thời điểm, hắn liền trở lại tiểu thế giới, nắm chặt hết thể thời gian tăng thực lực lên. Mà tăng lên phương thức, trừ lĩnh hội công pháp, trọng yếu nhất chính là cùng đỉnh lô song tu, mượn nhờ đạo văn tiên kinh cùng âm dương giao thái bí điển thần hiệu, hấp thu nguyên âm chi lực, khắc dấu cái kia cực kỳ trọng yếu đạo thể minh văn phi tiên đạo văn. Bạch Lộc, tinh khiết như nước, xinh xắn lanh lợi tiểu nữ, trở thành hắn mười mấy ngày này đến chủ yếu tu hành dụng cụ. Tiếp nhận hắn lên trăm lần tầm bổ. Thời khắc này thiếu nữ càng phát ra kiều diễm, cùng Cố Bình song tu, đối với nàng ích lợi đồng dạng to lớn. Nàng như là một khối thượng thừa nhất bảo ngọc, mười mấy ngày này thời gian được xưng tụng là viết lách kiếm sống không ngừng, bị lặp đi lặp lại tạo hình, ôn dưỡng. Cố Bình đối với nàng quất roi nhưng không có lưu thủ, xem nàng như làm là cực tốt bạn lữ. Dạng này dáng người nhỏ nhắn xinh xắn tiên tử không dễ tìm. Lúc tu hành dáng người như vậy dùng tốt nhất. Giờ phút này, hắn đối với Bạch Lộc thân thể sớm đã vô cùng quen thuộc, mỗi một tấc da thịt, mỗi một chỗ kinh mạch quan thiếu, thậm chí mỗi một cái nhỏ xíu phản ứng, hắn đều rõ ràng tại ngực. Loại này cực hạn cảm giác quen thuộc, để song tu hiệu suất đạt đến một cái kinh người độ cao. Bạch Lộc cái kia tinh khiết mà nồng đậm nguyên âm chi lực, phối hợp với Cố Bình cường đại nguyên dương, âm dương giao hòa phía dưới sinh ra tạo hóa chi lực, trở thành khắc dấu đạo văn tinh thuần nhất đao khắc cùng mực nước. Mười mấy ngày, Bạch Lộc cho hắn cung cấp dòng giá 210 đầu đạo văn. Hiệu suất này, có thể xương cùng bố. Nếu nàng là một phàm nhân lời của nữ tử, giờ phút này sợ là đã bị phát triển độc tiên. Nhưng nàng là tiên quang thánh địa tiên tử, vẫn như cũ đẹp đẽ như lúc ban đầu. Đương nhiên, tại cao như thế nhiều lần cao chất song tu trả lại bên dưới, Bạch Lộc tu vi cũng như cưới tên lửa giống như nhảy lên thăng, từ hóa thần 2 kỳ, một đường tiêu thăng đến hóa thần tầng 2 đỉnh phong. Tối nay, tu hành tiếp tục, nhưng Cố Bình tâm tư linh hoạt một chút. Hắn lần đầu tiên không có trực tiếp triệu hoán Bạch Lộc, mà là thần niệm truyền âm, đem ngay tại tiểu thế giới nơi nào đó tiên sơn tĩnh tu Vân Cung gọi đến chính mình tầm cung ngoại điện. "Chủ nhân." Vân Cung đứng túi đầu ở bên, tư thái kính cẩn nghe theo. Nàng đổi một thân nhẹ nhàng màu trắng quần lụa mỏng, vóc người cao gầy triển lộ không bỏ sót, ánh đèn bắn thẳng đến bên dưới, mơ hồ có thể gặp đến đường cong chập trùng. Mặc dù trên mặt thiếu nữ vẫn như cũ mang theo một tia bị nô dịch sau cố giả bộ trấn định, nhưng ánh mắt chỗ sâu vẫn như cũ có e ngại. Nàng không rõ Cố Bình gọi nàng tới làm cái gì, quan sát, phụ dưỡng. Nàng đã làm tốt hết thể chuẩn bị. Chương 502, hội thẩm thác bạn phong chương 502, hội thẩm thác bạn phong nội điện cửa tẩm cung mở rộng ra, bên trong trải lấy mềm mại tuyết trắng linh thu da lông, linh khí mờ mịt, ấm áp như xuân. Ngoại điện đứng hầu mặt khác đám nữ tu, nhìn thấy Vân Cung bị đơn độc gọi đến phụ dưỡng, trong mắt đều toát ra khó mà che giấu cực kỳ hâm mộ. Vị này mới tới mỹ nhân trưởng quỹ, tựa hồ rất thụ chủ nhân coi trọng cùng sủng ái. Một màn này vừa lúc bị đi ngang qua Tô Vãn Đường nhìn ở trong mắt. Nàng mới từ chính mình tạm ở tiên sân tới, muốn tìm Cố Bình thương nghị tiếp xuống hành trình. Nhìn thấy Cố Bình tẩm cung ngoại điện cảnh tượng, lại liếc thấy nội điện cái kia như ẩn như hiện mập mờ quang ảnh. Sắc mặt của nàng trong nháy mắt không tốt, bối sĩ không tự giác cắn môi dưới. "Vô sĩ, Hạ Lưu, cứ như vậy vội vã không nhịn nổi sao?" Tô Vãn Đường ở trong lòng thầm mắng, một cỗ lửa vô danh nổi lên. Nàng phảng phất đã thấy Cố Bình trái ôm phải ấp, vội vã không nhịn nổi lăn nhập cái kia phủ kín mềm mại da lông trong giường. Vân Cung cái kia cao gầy thon dài, tràn ngập lực lượng cùng giá tính thân thể, đêm nay sợ là muốn bị đồ háo sắc này hùng hăng trừng phạt, tùy ý đùa bỡn. Vừa nghĩ tới chính mình cũng là một vực trưởng quỹ, nàng đành phải quay người, không muốn lại nhìn cái kia làm nàng tâm phiền ý loạn chẳng cảnh. thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại chính mình tiên sơn phương hướng. Nhưng mà, Tô Vãn Đường hoàn toàn nghĩ sai. Trong nội điện, Noãn Ngọc thường ngát, Cố Bình dựa nghiêng ở to lớn trên giường mềm, trên thân chỉ mặc một kiện rộng rãi tơ chất áo ngủ, lộ ra đường cong trôi chảy, ẩn ẩn có đạo văn màu vàng lưu chuyển lồng ngực. Bên cạnh hắn sát thực tựa sát một cái thân ảnh tiểu tiểu, nhưng cũng không phải là Vân Cung, mà là gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, ánh mắt mê ly bật lộng. Vân Cung thì bị yêu cầu an tĩnh đứng hầu tại to lớn khắc hoa bình phong bên cạnh, trong mắt liếc mắt, như là một cái tinh mỹ vật trang trí. Nhiệm vụ của nàng, vẻn vẹn quan sát phụng dưỡng hoặc là nói, là Cố Bình vì một loại nào đó thú vị, hoặc cấp độ càng sâu khống chế mà thiết kế đưa một cái y mắng người xem. Cố Bình thậm chí không có nhìn nhiều Vân Cung một chút. Bạch Lộc hắn còn không có ăn đủ đâu. Ánh mắt của hắn rơi vào trong ngực thẹn thùng vô hạn Bạch Lộc trên thân, ngón tay nhẹ nhàng phất qua nàng nhu thuận sợi tóc. "Theo con mà, chuẩn bị xong chưa?" Cố Bình thanh âm trầm thấp mà giàu có tư tính. Ân Bạch Lộc thanh âm nhỏ như muỗi vo ve, mang theo vẻ run rẩy, lại tràn đầy tín nhiệm cùng chờ mong. Cặp kia trong đôi mắt thanh tịnh, đã có ngượng ngùng, cũng có đối với tu vi tình tiến khát vọng. Tu hành bắt đầu. Không có huyên náo, chỉ có sau tấm bình phong Vân Cung cơ hồ bé không thể nghe tiếng hít thở. Cùng trên giường nằm dần dần dồn dập lên thiếu nữ khẽ nói. Bạch Lộc eo thon như là cành liễu giống như chập chờn. Nàng da thịt nhắn nhủi trắng non cấp tốc nhiễm lên say lòng người ửng đỏ, có ánh mồ hôi thuận duyên dáng cổ trượt xuống. Cố Bình thì hai mắt hơi khép, phảng phất đắm chìm tại một loại nào đó huyền ảo trong cùng cảnh giới. Hai tay của hắn cũng không tại Bạch Lộc trên thân tùy ý du đầu, mà là lăng không ấn xuống tại chính mình đan điền vị trí. Thiếu nữ cũng vận chuyển công pháp, bởi vậy đưa tới nữ âm chi lực. Linh lực triều tịch mãnh liệt, Cố Bình thể nội cái kia do âm dương tạo hóa chi lực ngưng tụ mà thành bản nguyên đao khắc liền bỗng nhiên sáng lên. Ông vô hình đao khắc phảng phất bám vào tại đầu ngón tay của hắn, tinh chuẩn mà nhanh chóng tại chính hắn trên thân thể khắc dấu. Mỗi một lần Bạch Lộc vận chuyển một chu thiên lúc, Cố Bình liền lợi dụng cái này âm dương chi lực nhất bành trướng, tinh thuần nhất trong nháy mắt, dẫn động đao khắc tại màng da của mình, huyết đục, thậm chí trên xương cốt, in dấu xuống hai đạo phức tạp huyền ảo đạo văn màu vàng. Xuy, xuy, rất nhỏ mà rõ ràng khắc dấu âm thanh tại yên tĩnh trong tầm cung vang lên. Nương theo lấy đạo văn lạc ấn lúc ánh sáng nhạt củng Cố Bình ngẫu nhiên bởi vì đau nhức kịch liệt mà có chút nhíu lên lông mày. Quá trình này thống khổ mà gian nan, như là dùng nung đỏ bút sắt tại trên xương cốt vẽ tranh. Mỗi một đạo đạo văn thành hình, đều ngưng tụ tạo hóa chi lực. Tu hành vốn là một đầu tràn đầy trông gai cùng ma luyện khổ đường. Thời khắc này tiểu diễm phong quang phía dưới là Cố Bình hướng về càng đỉnh cao hơn đỉnh leo lên, không gì sánh được gian khổ đám ải. Bình phong bên cạnh, Vân Cung buông xuống dưới mi mắt, chỗ sâu trong con ngươi hiện lên một tia khó nói nên lời rung động cùng. Hiểu rõ, nàng rốt cuộc minh bạch, mình bị gọi tới quan sát chính là cái gì? Không phải hương diễm trừng phạt, mà là chủ nhân lấy loại này trực tiếp nhất, cũng phương thức tàn khốc nhất, hướng nàng biểu hiện ra lực lượng thu hoạch đường tắt, cùng hắn đối tự thân con đường kiên định. Cái này y mắng biểu hiện ra, so bất luận cái gì ngôn ngữ trấn nhiếp cũng phải có hiệu gấp trăm lần. Đây đã là ở ngoài sáng minh bạch trắng nói cho nàng, nàng không chỉ có người không được, mà lại tu hành đại đạo cũng không bằng Cố Bình. Nàng yên lặng nhìn xem, cảm thụ được cái kia mỗi một lần khắc dấu mang tới, làm cho không gian cũng hơi ba động khí tức khủng bố, trong lòng cuối cùng một tia không cam lòng cùng may mắn, cũng như dưới mặt trời trói trang băng tuyết, lặng yên tăng dã. Không khỏi xuất ra một viên ngọc giản, bắt đầu yên lặng học tập âm dương giao thái bí điện. Đem chính mình nguyên âm hảo hảo dâng lên chưa hẳn không phải một loại cung kính. Tinh kim chi khoáng thâm thúy hầm mộ chỗ sâu, hắc ám như là sền sệt mực nước, vô cùng bất nhập, tham lam thôn phệ lấy hết thể tia sáng cùng thanh âm. Liên tục mấy ngày tốn công vô ích tìm kiếm, để không khí ngột ngạt tới cực điểm. Tháp Bạt Phong trầm mặc lui lại, gặp được Mặc Chi Bạch cùng Tiêu Ly, sau đó hai nữ cũng theo đó lui bước, đám người bị ép lần nữa hội tụ tại hầm mỏ một chỗ tương đối rộng rãi, nhưng y nguyên bị dày đặc hắc ám bao khỏa lõm khu vực. Mỗi người đều thi triển thủ đoạn, ở trong hắc ám miễn cưỡng chống lên một mảnh nhỏ yếu ớt quang minh khu vực, như là báo tố biển đêm trên mặt lúc nào cũng có thể sẽ lật út thuyền cô độc. Mặc Chi Bạch đầu ngón tay toát ra u quang, miễn cưỡng chiếu sáng lông mày của nàng cùng xem kỹ ánh mắt. Tiêu Ly quanh thân thì bao quanh một tầng như có như không màu vàng nhạt vầng sáng, cao quý mà xa cách. Mảnh này bị hào quang nhỏ yếu miễn cưỡng phân chia ra tới trong không gian, không khí phảng phất đọc lại. Mặc Chi Bạch ánh mắt lợi hại, cái thứ nhất khóa chặt lui về tới Thác Bạt Phong. Thanh âm của nàng tại yên tĩnh trong hầm mộ lộ ra đặc biệt rõ ràng, mang theo không thể nghi ngờ chất vấn. Thác Bạt Phong, ngươi vì sao một thân một mình cắm đầu chui vào trong? Cái này tinh kim chi khoáng chỗ sâu từ trường hỗn loạn, hơi không cẩn thận chính là phấn thân toái cốt, ngay cả thần thức đều sẽ bị xoắn nát. Ngươi vội vàng như vậy, thế nhưng là có bí mật gì chưa từng cùng mọi người chia sẻ? Hoặc là ngươi nhận được cái gì đặc thù chỉ dẫn? Ánh mắt của nàng có ý riêng đảo qua đám người, ám chỉ cái gì? Đối mặt bất tình lình thẩm phán từ trước đến nay lấy hào sảng thô kệch kỳ nhân Thác Bạt Phong, giờ phút này lại dị thường chấn định. Hắn nhếch miệng, lộ ra hai hàm răng trắng, cho dù ở ánh sáng yếu ớt bên dưới cũng có thể cảm nhận được phần kia bằng thẳng. Mặc Trường Quý, ngươi cái này coi như đoan uổng ta giả mở. Hắn mở ra quạt hương bổ giống như đại thủ, ngựa khí mang theo vài phần bị hiểu lầm bị khuất, ta có thể có bí mật gì? Bất quá là địa phương quỷ quái này đợi đến trong lòng người run rẩy, luôn cảm giác chỗ sâu có đồ vật gì tại đang kêu gọi ta. Đối với chính là kêu gọi, giống như là có cái thanh âm tại trong đầu nói thầm, nói bên trong có bà bối, không đến liền thua thiệt lớn. Ta người này tính tình gấp, nghĩ đến dù sao cũng tìm không thấy vô căn chi thủy, không bằng đi đến tìm kiếm đường, vạn nhất đụng đại vận nữa nha. Hắn vừa nói, còn vừa dùng sức vô vô chính mình kiên cố lồng ngực, phát ra tiếng vang nặng nề. Ánh mắt thản nhiên đón lấy Mặc Chi Bạch xem kỹ ánh mắt, lời nói lo dịp lại cũng có chút trước sau như một với bản thân mình, phản phất thật sự là bị cái kia có lẽ có kêu gọi chỗ thúc đẩy. Mặc Chi Bạch con ngươi chăm chú nhìn Thác Bạt Phong. Đối phương cảm xúc, huyết khí ba động tại nàng trong cảm giác tựa hồ cũng không quá lớn dị thường, không giống giả mạo. Trong lúc nhất thời, trong nội tâm nàng cái kia liên quan tới Vân Cung chưa chết hoài nghi cũng sinh ra một tia dao động. Thật chẳng lẽ là chính mình đang nghi? Cái này tên Lô Mãng chỉ là bị nơi đây quỷ dị từ trường ảnh hưởng tới tâm thần. Nhưng mà, ý nghĩ này vẹn vẹn tồn tại một cái chớp mắt, liền bị Mặc Chi Bạch cường đại lý trí cùng trực giác bén nhạy trong nháy mắt nghiền nát. Không đối. Chương 503, muốn đem thiếu niên tiên tử đánh lên nô ấn chương 503, muốn đem thiếu niên tiên tử đánh lên nô ấn Mặc Chi Bạch trong lòng đỗng nhiên ngưng tụ, phản ứng cực nhanh. Như Vân Cung thật chưa chết, lại Vân Cung biết muốn giết Huyền Giáp Vệ cùng Vân Cung hung thủ là ai, cái kia làm Vân Cung khả năng đồng bọn hoặc người biết chuyện, Thác Bạt Phong tất nhiên cũng rõ ràng hung thủ. Một khi Vân Cung chưa chết tin tức bị ngồi vững, nàng Mặc Chi Bạch cùng Tiêu Ly vì phòng ngừa Thác Bạt Phong mật báo, chắc chắn gây bất lợi cho hắn. Tại loại này to lớn uy hiếp tiềm ẩn bên dưới, Thác Bạt Phong vô luận như thế nào đều khó có khả năng thừa nhận cùng Vân Cung có bất kỳ liên hệ, hắn bằng thẳng có lẽ hoàn toàn có thể là cao minh nhất ngụy trang. Vô luận chính mình làm sao thăm dò, hắn đều sẽ gắt gao ấn định một mình hành động nội tâm kêu gọi bộ lý do thoái thác này. Thẩm phán lâm vào thế bí. Mặc Chi Bạch ý niệm trong lòng xoay nhanh, chính suy tư như thế nào dùng càng xảo trá vấn đề sẽ mở vết nước, hoặc là dứt khoát lợi dụng đạo tâm lợi thể lực ướt thúc làm văn chương. Ngay tại cái này làm cho người hít thở không thông trầm mặc khoảng cách, một cái mang theo nồng đậm hận ý, lại dị thường rõ ràng thanh âm dường như sấm sét nổ vàng tại nho nhỏ quang vực bên trong, Tiêu Ly. Phát ra tiếng người chính là ngồi dựa vào vách mỏ cái khác Huyền Giáp Vệ. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trắng bệnh ánh sáng chiếu đến hắn bởi vì phẫn nộ cùng mà vặn vẹo mặt, cặp mắt kia gắt gao tập trung vào trong đám người vị kia mang theo mặt nạ, khí tức thần bí trung châu sổ long. Đừng có lại giấu đầu lộ đôi. Tiên triều thiếu niên tiên tử, Tiêu Ly. Huyền Giáp Vệ thanh âm rất có lực lượng, lúc này ở trong đêm tối như là lôi chấn, nói cho ta biết, vì sao tại Vân Thượng Chi Thành, ngươi muốn đối với ta bên dưới cấp độ kia tử thủ. Người ta ngày xưa không oán ngày nay không thủ, làm sao đến mức này? Cái gì? Tiên triều thiếu niên tiên tử, Tiêu Ly. Trung Châu Sổ Long là Tiêu Ly điện hạ ngụy trang. Huyền Giáp Vệ cái này thạch phá thiên kinh xác nhận, trong nháy mắt trong lòng mọi người nhấc lên thao thiên tự lãng. Tiếng kinh hô, hít một hơi lãnh khí thanh âm liên tiếp. Tương đạo chấn kinh, hãi nhiên, khó có thể tin ánh mắt trong nháy mắt tập trung tại Tiêu Ly trên thân. Ngay cả một mực tỉnh táo Mặc Chi Bạch cũng bị bất thình lình thân phận xác nhận làm rối loạn tay chân. Mặc dù nàng sớm có đoán trước sẽ bại lộ Tiêu Ly thân phận, nhưng bị đương chúng Bạch Trần vẫn là cực kỳ lực trùng kích. Thanh Ngọc cùng Tiên Giật càng là trao đổi một ánh mắt. Bị đương chúng uống phá thân phận Tiêu Ly, thân thể tựa hồ cực kỳ nhỏ sửng sốt một chút. Nhưng nàng vẫn như cũ nhắm hai mắt, phản phất đối với bốn bề chấn kinh cùng Huyền Giáp Vệ chất vấn mắt biết hai ngờ, chỉ có quanh thân cái kia vầng sáng màu vàng nhạt tựa hồ ba động một kia. Đối mặt đám người sáng rực ánh mắt cùng Huyền Giáp Vệ nghiêm nghị chất vấn, nàng trầm mặc. Huyền Giáp Vệ phát ra vài tiếng ý nghĩa không rõ ha ha cười lạnh, mang theo vô tận trào phúng cùng một kia được như ý khoái ý, hắn biết rõ Tiêu Ly thân phận bại lộ ý vị như thế nào. Tiên triều thiếu niên tiên tử, tên tuổi này mang tới không chỉ có là tôn quý, càng là không có gì sánh kịp thực lực cùng tiềm ẩn uy hiếp lớn. Hắn giờ phút này điểm phá, cũng không phải là trông cậy vào Tiêu Ly trả lời ngay hoặc nhận tội, mà là phải nhắc nhở tất cả mọi người ở đây, nhìn, trong chúng ta cất giấu một vị thân phận tôn quý, thực lực siêu tuyệt mãnh hổ. Đang tìm kiếm vô căn chi thủy cái này cộng đồng mục tiêu bên dưới, mọi người có lời thề ước thúc không thể động thủ, chỉ khi nào mục tiêu đạt thành đâu. Lấy Tiêu Ly tiêu ngạo cùng khả năng tồn tại diệt khẩu động cơ, nàng sẽ bỏ qua những người khác sao? Nhất là biết được nàng bí mật chính mình. Huyền Giáp Vệ mục đích rất rõ ràng. Trong lòng mọi người chôn xuống đối với Tiêu Ly thật sâu cảnh giới hẳn giống, khiến cho mọi người khi tìm thấy vô căn chi thủy sau, không thể không tạm thời liên thủ, cộng đồng phòng bị thậm chí đối kháng vị này mạnh nhất số long. Tiêu Ly điện hạ. Huyền Giáp Vệ lời nói, là thật hay không? Thác Bạt Phong mang theo không che giấu được kính sợ cùng thần trương. Mặc Chi Bạch thầm mắng, cha mẹ ngươi đâu? Nếu thật là điện hạ, cái kia tập kích Huyền Giáp Vệ đạo hữu, lại là cớ gì? Tây Bực trưởng Quý Diệu Âm cũng không nhịn được mở miệng, thanh âm mang theo cẩn thận tìm kiếm. Ánh mắt của mọi người như là thực chất áp lực. Hội tụ tại Tiêu Ly trên thân, chờ đợi nàng đáp lại. Trong hầm mộ không khí phảng phất bị rút khô, liền hô hấp đều trở nên khó khăn. Bị ánh mắt mọi người tập trung Tiêu Ly, rốt cục chậm rãi mở mắt. Đó là một đôi hờ hững, ẩn chứa thượng vị giả lạnh lùng đôi mắt, không có chút cảm xúc ba động nào. Nàng không tiếp tục nhìn cuồng loạn Huyền Giáp Vệ, ánh mắt bình tĩnh đảo qua từng tấm cảnh giới hoặc tìm kiếm mặt. Sau đó, tại tất cả mọi người nhìn soi mói, nàng giơ tay lên, nhẹ nhàng tháo xuống trên mặt tấm kia che lớp dung mạo mặt nạ đồng xanh. Mặt nạ trượt xuống, lộ ra một tấm cực kỳ đẽ, như là thượng thường tạo hình tỉ mỉ gương mặt. Da trắng hơn tuyết, mũi ngọc tinh xảo môi anh đào, khuôn mặt như vẽ. Nhưng mà tấm này vốn nên nghiêng nước nghiêng thành trên mặt, lại bao trùm lấy một tầng đạm mạc xa lánh. Ánh mắt bên nễ, mang theo một loại tự kiềm chế cao quý bá đạo. Chính là tiên triều uy danh hiển hách thiếu niên tiên tử, Tiêu Ly. Nàng rốt cục mở miệng, thanh âm réo rắt, mỗi một chữ đều rõ ràng gõ vào trái tim của mỗi người, là ta. Hào phóng thừa nhận thân phận của mình. Ánh mắt của nàng cuối cùng rơi vào Huyền Giáp Vệ trên thân, ánh mắt kia, phảng phất tại nhìn một người chết. Huyền Giáp Vệ thiếu nữ thanh âm bình thản không gợn sóng, lại có khiến người tim đập nhanh sắc ý, làm gì nóng lòng nhất thời. Đợi tìm tới cái kia không có dễ chỉ thủy, ta tự sẽ tiễn ngươi lên đường. Nàng không có giải thích, không có cái lại, chỉ có trần trụi tuyên cáo. Nàng căn bản không có đem Huyền Giáp Vệ để vào mắt, càng không sẽ tại trận những người khác để vào mắt. Phần này nguồn gốc từ tại thực lực cùng địa vị tuyệt đối tự tin cùng ngạo mạn, hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Huyền Giáp Vệ đối mặt cái này trần trụi tử vong tuyên cáo, chẳng những không có sợ hãi, ngược lại lần nữa phát ra trầm thấp mà khoái ý ha ha cười lạnh. Hắn biết mục đích của mình đã đến. Tiêu Ly phản ứng, Hoàn Mỹ ấn chứng sự cường đại của nàng cùng nguy hiểm, cũng thành công đem tất cả mọi người đẩy lên nàng mặt đối lập, chí ít về tâm lý. Hắn không nói nữa, một lần nữa nhắm mắt lại, phản phất tại xúc tích lực lượng, chờ đợi cuối cùng quyết chiến. Mặc Chi Bạch nhìn xem Tiêu Ly tấm kia đẹp đẽ lại lạnh nhạt đến cực điểm mặt, lại liếc qua nhắm mắt dưỡng thần huyền giáp bệ, ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Nàng đỗng nhiên mở miệng, thanh âm mang theo một tia kỳ dị tiếc hận cùng thăm dò, đáng tiếc, Cố Bình không có ở nơi này. Hắn thân là Đông Vương phủ con rể thân phận, thủ tiên triều ân trạch che chở, cùng điện hạ phân chúc cùng hướng. Như hắn ở đây, biết được Nam vực yêu đình người dám đối với điện hạ bất kính, chắc hẳn sẽ không chút do dự xuất thủ tương trợ điện hạ, trước trừ cái này yêu đình tập nhân, lấy chính tiên triều uy nghiêm đi. Nàng này nhất âm, muốn đem Nam vực phản loạn thế lực xuất thân huyền giáp vệ đẩy lên tiên triều chỉ hạ đám người mặt đối lập đi. Không chỉ có như vậy, Mặc Chi Bạch lời nói này, mặt ngoài là tại lấy lòng tiên triều cùng Tiêu Ly, ám chỉ Cố Bình sẽ đứng tại Tiêu Ly một bên, kỳ thực dụng tâm hiểm ác. Đến một lần, nàng đang thử thăm dò Tiêu Ly đối với Cố Bình thái độ, nhìn xem vị thiếu niên này thiên tử là có hay không đem Cố Bình coi là cùng hướng Tiêu Ly như xem thường Cố Bình. Sau khi tin tức truyền ra, tất nhiên sẽ ly gián Đông Vương phủ cùng tiên triều. Một phương diện khác, càng sâu mục đích, nàng là muốn mượn Tiêu Ly miệng, ngồi bức Cố Bình cùng tiên triều chặt chẽ liên hệ, hoặc là trở nên gây gắt mâu thuẫn. Dù sao Cố Bình là thực tình hay không nguyện ý làm tiên triều tay chân còn chưa thể biết được. Nếu là Cố Bình không muốn làm Tiêu Ly tay chân, vậy thì thật là tốt, Cố Bình cùng Tiêu Ly đối địch lên, nàng liền thiếu đi hai cái đại địch. Thanh Ngọc cùng Tiên Giật liếc nhau, thừa dịp đám người lực chú ý bị Mặc Chi Bạch lời nói hấp dẫn trong mấy mắt. Đầu ngón tay tại trong tay áo cực kỳ ẩn nấp, đem Mặc Chi Bạch lần này liên quan tới Cố Bình sẽ trợ giúp Tiêu Ly diệt trừ Nam vực yêu đình tặc nhân ngôn luận, ý nguyên không thay đổi chuyển cho Cố Bình. Hầm mộ chỗ sâu, hắc ám vẫn như cũ đậm đặc như mực, bầu không khí ngột ngạt bên trong, ám lưu hung dũng. Mà giờ khắc này, trong tiểu thế giới Cố Bình còn ngâm mình ở Bạch Lộc Thần Tiên trong động, không ngừng khắc dấu đạo văn. Nghe xong Mặc Chi Bạch cái kia phiên Cố Bình sẽ giúp Tiêu Ly diệt trừ huyền giáp vệ lời bàn cao kiến, Cố Bình hơi sững sờ, khóe miệng ức chế không nổi bứt lên một cái đùa cợt độ cong. Ha ha một tiếng nhếch mai cười khẽ. Giúp hắn Tiêu Ly diệt trừ huyền giáp vệ. Cố Bình trong đôi mắt thâm thúy kia, hàn quang lóe lên một cái rồi biến mất, như là sa mạc ban đêm bỗng nhiên xẹt qua băng lãnh lưu tình. Ta Cố Bình không đem vị này tôn quý thiếu niên tiên tử đánh lên nô ấn, thu làm đồ chơi. Đều tính lao tử lần này thần thoại mật địa uổng công một lần. Chương 504, bị ngăn chặn chương 504, bị ngăn chặn Thanh Ngọc thu đến Cố Bình đáp lời sau, cùng Tiên Giật lại đối xem một chút, kém chút nhịn không được bật cười, miệng đều nén cười nghẹn sai lệch. Lại nhìn một chút, giờ phút này thần khí đối với đám người lạnh nhạt dị thường Tiêu Ly. Thanh Ngọc cùng Tô Mị hai người chỉ cảm thấy dạng này bưng tôn quý giá đỡ mỹ nhân, khẳng định sẽ nhận Cố Bình đặc thủ chiếu cố. Đám người hai mặt nhìn nhau, lúc trước bởi vì hắc ám cùng không biết mà tạm thời kiềm chế nghi kỵ, tính toán cùng tự vệ bản năng, giờ phút này trần trụi hiện lên ở ánh mắt giao hội ở giữa. Xếp bằng ở nơi hẻo lánh Tiêu Ly, tấm kia đẹp đẽ trên mặt lạnh lùng không có chút nào gợn sóng. Đối với Mặc Chi Bạch có ý riêng lời nói, đối với đám người trong nháy mắt biến ảo thái độ, nàng ngẩng mặt làm ngơ. Phản phất bốn bề hết thảy ồn ào náo động cùng nàng thân ở hai thế giới. Nàng chỉ là có chút điều chỉnh ngồi xếp bằng tư thế, quanh thân tầng tiết như có như không màu vàng nhạt vầng sáng ổn định như lúc ban đầu, hai con ngươi hơi khép, lần nữa chìm vào chính mình trong tu hành. Tiên triều thiếu niên tiên tử kiêu ngạo cùng xa cách, tại lúc này hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Sự trầm mặc của nàng, bản thân liền là một loại vô hình uy áp. Thác Bạt Phong phản ứng nhanh chóng nhất. Hắn trên khuôn mặt thu kệch cơ bắp căng cứng, cặp kia tinh minh con mắt cực nhanh đảo qua đám người, cơ hồ tại Mặc Chi Bạch dứt lời trong mấy mắt, liền bất động thanh sắc xê dịch thân hình, cấp tốc tới gần Nam vực chân bảo lâu hai người. Giao tâm cùng huyền giáp vệ, ba người cấp tốc hình thành một cái bí ẩn tiểu tam giác, mở môi khẽ nhúc nhích, sóng pháp lực cực kỳ yếu ớt. Hiển nhiên tại lấy truyền âm bí thuật nhanh chóng trao đổi cái gì. Thác Bạt Phong trên mặt biểu lộ khi thì ngưng trọng, khi thì ngoan lệ. Mặc Chi Bạch cau mày, ánh mắt tại Thác Bạt Phong tiểu đoàn thể cùng hầm mộ chỗ sâu băng quan, hiển nhiên tại cấp tốc phân tích thế cục cùng khả năng được ra. Diệu âm, vị này Tây vực số long, thỉnh thoảng phát ra bé không thể nghe thở dài. Liêu Vô Ngân sớm đã thu liễm bộ kia khuôn mặt tươi cười, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Giữa sân duy nhất lộ ra nhẹ nhõm chỉ có Thanh Ngọc cùng Tiên Giật. Hai vị này lưng tựa lưng ngồi cùng một chỗ, Thanh Ngọc đầu ngón tay vuốt vuốt một viên nho nhỏ dạ minh châu, Tiên Giật thì cầm một viên ngọc phù. Hai người trên mặt chẳng những không có bao nhiêu khẩn trương, ngược lại tại truyền âm cho nhau, khi thì thấp giọng cười yếu ớt, khi thì ánh mắt giao lưu ở giữa mang theo vài phần thiếu nữ dí dỏm. Các nàng nói chuyện trời đất nội dung tựa hồ thiên mã hành không, từ đối với công pháp càng ngộ, đến đông vực thánh thành thời hưng son phấn một nước, thậm chí ngẫu nhiên xen lẫn một chút khuê các nói nhỏ vui cười. Phản phất không phải là bị vây ở tuyệt địa thám hiểm giả, mà là dạo chơi ngoại thành lúc trốn ở nơi hẻo lánh nói thì thầm hoa tỉ muội. Loại này không hợp nhau tự giải trí tại kiềm chế đến cực điểm bầu không khí bên trong, may mắn không có biểu hiện ra ngoài, nếu không lộ ra đặc biệt chói mắt. Ngay tại lòng người triệt để tan rã, riêng phần mình tính toán, bầu không khí ngưng trệ như băng hồ thời điểm. Toa, toa toa, 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 toa. Một loại làm cho người da đầu trong nháy mắt nổ tung, cốt tủy phát lạnh quỷ dị thanh âm, không có dấu hiệu nào, rõ ràng chui vào trong thai của mỗi người. Thanh âm này cũng không phải là đến từ hầm mỏ lối vào phương hướng, phản phất từ hầm mỏ càng sâu, càng thêm đen tối khe nham thạch khe hở bên trong thẩm thấu ra, ở khắp mọi nơi, vô cùng bất nhập. Sắc mặt của mọi người trong phút chốc trở nên trắng bệnh. Làm sao? Làm sao có thể? Liêu Vô Ngân thấp giọng hô, đốt ngón tay trắng bệnh. Mặc Chi Bạch trong mắt cũng bộc phát ra hoảng sợ và mang, nàng đống nhiên đứng lên, thần thức điên cuồng quét về phía nguồn âm thanh chỗ, lại bị vô hình hắc ám cùng bạn bèo từ lực tầng tầng ngăn cản, như là châu đất xuống biển. Thanh âm này, Đây chính là bọn hắn tại rừng rậm biên giới gặp phải đêm tối lúc nghe được, thuộc về những cái kia không biết tồn tại kinh khủng tiếng vang. Bọn chúng vậy mà đuổi tới nơi này, đuổi tới tinh kim chi khoáng chỗ sâu. Một cỗ nguồn gốc từ sâu trong linh hồn băng lãnh sợ hãi trong nháy mắt chiếm lấy tất cả mọi người. Không cần bất luận cái gì ngôn ngữ, tại cầu sinh bản năng điều khiển, nguyên bản phân tán đám người, không tự chủ được, lảo đảo lần nữa hướng khu vực trung tâm dựa sát vào, nhét chung một chỗ, các loại hộ thể linh quang bị thôi động đến cực hạn. Ý đồ xua tan cái kia sâu tận xương tủy hàn ý thác bạc phòng, Diệu Âm, Liễu Vô Ngân tiểu đoàn thể cũng không lo được mưu đồ bí mật, cùng những người khác gáp sát vào cùng một chỗ, trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Không tiếp tục chờ được nữa. Đi, đi vào trong đi. Huyền Giáp vệ mở miệng. Hắn là duy nhất đích thân thể nghiệm qua tiêu ly sát cơ trí mạng người, sự sợ hãi đối với tử vong càng mãnh liệt. Đây cơ hồ là lựa chọn duy nhất. Đám người không chút do dự, đỉnh lấy cái kia phảng phất có thể nghiền nát linh hồn toa toa âm thanh cùng càng ngày càng mạnh quỷ dị cảm giác áp bách, lảo đảo hướng lấy hầm mộ chỗ càng sâu bỏ mạng chạy trốn. Nhưng mà, tinh kim chi khoáng chỗ sâu từ trường hỗn loạn tới cực điểm, tại xé rách, vặn vẹo lên không gian. Mỗi một bước đều nặng tựa và cân. Càng đáng sợ chính là, hầm mộ cũng không phải là kéo dài vô hạn, nó là có cuối. Tuyệt vọng như là băng lãnh thủy triều cấp tốc lan tràn. Vẹn vẹn bỏ chạy chưa tới một canh giờ thời gian, phía trước thình lình xuất hiện một mặt che kín dữ tợn vết cắt, lóe ra u ám ánh kim loại to lớn vách đá, hầm mỏ cuối cùng. Mà sau lưng, cái kia đòi mạng toa toa âm thanh đã giống như nước thủy triều vào tới, tràn ngập toàn bộ đường hầm mỏ, đem bọn hắn triệt để vây quanh. Băng lanh hắc ám như là vật sống giống như nhúc đích, đè xuống đám người chống lên quang minh khu vực. Sáng cùng tối chỗ giao giới trở nên mơ hồ không rõ, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ bị thôn phệ. Đám người dựa lưng vào băng lãnh điểm cuối cùng vách đá, nhìn chằm chằm phía trước bay cuồng hắc ám. Tại vầng sáng miễn cưỡng có thể chiếu sáng biên giới, mấy cái mơ hồ vặn vẹo thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Một cái biên giới che kín màu đen dơ bẩn bình đất mảnh vỡ phiêu phủ ở phía trước nhất, miệng bình phảng phất một cái trống rỗng con mắt, im lặng nhìn chăm chú lấy đám người. Một khối băng khối lơ lửng tại bình đất mảnh vỡ bên cạnh, còn có một cái bằng đá cánh tay cùng nửa viên nổi đồng bền giữa không trung, trong hốc mắt tiêu đốt lên hỏa diệm u lục trắng bệnh xương đầu, một đoàn tóc. Bọn chúng lặng lặng dừng ở quang minh cùng hắc ám chỗ giao giới, như là lấy mạng. Trong hầm mỏ nhiệt độ chợt hạ xuống, liền hô hấp đều lộ ra xương trắng. Lại là các ngươi. Mặc Chi Bạch cố tự chấn định, thanh âm lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, năm lần bảy lượt, đến tuột cùng ý muốn như thế nào? Vì sao muốn đem chúng ta phá hỏng ở chỗ này? Băng khối bên trong cái tia đạo vật bèo hư ảnh hơi rung nhẹ một chút, một cái băng lãnh, không có chút nào tâm tình chập chờn thanh âm trực tiếp tại mọi người trong đầu vang lên, như là băng truy đâm vào linh hồn, dự tiệc. Gia yến đã mở, tân khách khi đến. Quy củ vẫn như cũ. Chân luôn không giả. Hiến vật quý là bằng, đến đồng ý ngồi vào vị trí. Bộ lý do thoái thác này, trước mọi người tại rừng rậm biên giới đã nghe qua không chỉ một lần. Mỗi một lần đều để bọn hắn kinh hồn táng đảm, tránh không kịp. Ai dám mù quáng đi dự tiệc? Có thể, khi đó còn có không gian quần nhau tránh né, bây giờ bị vây chết tại quặng mỏ này cuối cùng. Trong đêm tối tồn tại kinh khủng tự mình ngăn cửa mời cái này không còn là mời, mà là trần trụi bức hiếp. Băng lãnh sợ hãi chiếm lấy trái tim của mỗi người. Phản kháng. Đối diện với mấy cái này có thể ở trong đêm tối tự do hành động, khí tức quỷ dị khó lường tồn tại, ngay cả Tiêu Ly đều chỉ giữ trầm mặc, bọn hắn không có phần thắng chút nào. Trầm mặc, làm cho người hít thở không thông trầm mặc. Cuối cùng, tại bình đất mảnh vỡ cái kia y mắng nhìn chăm chú cùng nửa khối xương đầu trong hốc mắt ú hỏa nhảy vọt bên dưới, Tiêu Ly cái thứ nhất lạnh lùng mở miệng, dẫn đường. Nàng thỏa hiệp, như là phá vỡ sau cùng đê đập. Thác Bạc Phong, Mặc Chi Bạch bọn người mặc dù mọi loại không cam lòng, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Đồng ý dự tiệc, chí ít còn có một đường xa vời sinh cơ. Sáng suốt, băng khối hư ảnh thanh âm lạnh lùng như cũ. Chương 505, Dạ Yến bắt đầu. Chương 505, Dạ Yến bắt đầu. Cái kia che kín rêu xanh thạch đầu thủ tí chậm rãi nâng lên, lòng bàn tay hướng lên, một khối mang theo kỳ dị lô khảm hình tròn cối xay bằng đá y mắng hiện hiện. Cối xay chậm rãi chuyển động đứng lên, phát ra trầm thấp mà cổ lao vụ vụ. Bằng đá mặt ngoài sáng lên vô số đạo tinh mịn phức tạp, khó có thể lý giải được đường vân. Ông, một đạo quang mang đống nhiên từ trong cối xay bộc phát, trong nháy mắt đảo qua ở đầy chín người. Đám người chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt như là bị đầu nhập cục đá mặt nước giống như kịch liệt và mèo phá thoái, mãnh liệt không gian xé rách cảm giác truyền đến, thân thể phảng phất trong nháy mắt bị kéo dài lại áp suất. Quang mang tan hết, cước đạp thực địa cảm giác truyền đến. Đám người chưa tỉnh hồn địa hoàng chú ý bốn phía, phát hiện chính mình đã không tại cái kia âm lãnh tuyệt vọng trong hầm mộ. Bọn hắn chính bản thân chỗ một cái cực kỳ trống trải, khó mà cảm giác giới hạn không gian kỳ dị. Không gian trung tâm là một tấm to lớn làm cho người khác liễu lưỡi hình tròn bàn đá. Bàn đá toàn thân hiện lên ám trầm màu nâu xanh, chất liệu không phải vàng không phải ngọc, phía trên hiện đầy cổ lão mà thần bí vết khắc, phát ra làm lòng người thần rung động tang thương khí tức. Bàn đá trung quanh trưng bày mười mấy tấm đồng dạng chất liệu to lớn ghế đá. Mấy vị người được mời đã ngồi xuống. Bình đất mảnh vỡ lơ lửng tại trên một cái ghế phương, băng khối hư ảnh chiếm cứ một tấm, thạch đầu thủ tí đặt ở một cái ghế trên lan can, nửa viên xương đầu thì đoan đoan chính chính đặt ở một tấm ghế đá, trong hốc mắt thú hỏa bình tĩnh tiêu đốt lên. Chín người thì đứng tại to lớn bàn tròn bên cạnh, lộ ra nhỏ bé mà có gấp. Ngồi. Băng khối hư ảnh thanh âm lần nữa tại mọi người trong nao vang lên. Không chọn vẹn tồn tại bọn họ không có nổi lên ý tứ, ngược lại dẫn đầu phô bày bọn hắn thành ý. Hoặc là nói, là lần nữa nhấn mạnh quy tắc. Bình đất mảnh vỡ cũng rất tuân thủ quy tắc. Nó hơi rung nhẹ, miệng bình phun ra một sợi cực kỳ tinh thuần, phản phất tẩn chứa một tia hỗn độn sơ khai vận may hơi thở mông mông bụi bụi khí thể. Vẹn vẹn một tia tiết lộ khí tức, liền để đám người thần hồn chập chờn, cảm thấy một loại nguồn gốc từ sinh mệnh bản nguyên khát vọng. Tiêu Ly đầu tiên mở miệng, có thể, cái này một sợi khí cơ không sai. Còn lại 8 người đều hiểu đó là bảo vật, cũng đều gật đầu công nhận. Băng khối hư ảnh thì tại nó trước mặt trên mặt bàn ngưng kết ra một đóa bóng ánh sáng long lanh, phản phất do vạn năm hàn băng chi tâm điêu khắc thành băng liên, từng tia từng sợi hàn khí tràn ngập, không gian đều tựa hồ bị đông cứng. Thạch đầu thủ tí không có lấy ra thực thể, chỉ là bấm tay tại mặt bàn vừa gõ, một đạo ẩn chứa nặng nề, kiên cố, bất hủ ý cảnh phù văn màu vàng đất trống rỗng hiện hiện, xoay chậm chậm. Cuối cùng là cái kia nửa viên xương đầu. Nó trong hốc mắt u hỏa hơi nhúc nhích một chút, một kiện không trọn vẹn, hiện đầy vết rách, phía trên còn dính nhuộm khô cạn vết máu màu đỏ sẫm thanh đồng chiến mâu chậm rãi hiện hiện. Chiến mâu mặc dù tàn phá không chịu nổi, nhưng trên đó lưu lại sát phạt sát khí cùng mênh mông đại thánh pháp tắc ba động, vẫn như cũ có thể thấy rõ, đây là một kiện tàn phá đại thánh minh. Chính phẩm băng khối hư ảnh thanh âm phảng phất tại trần thuật một sự thật, làm đối với những khác mấy món bảo vật xác nhận. 8 người khác đều gật đầu, Tiêu Ly lắc đầu, cái này tàn phá đại thánh binh không quá được. Trong không gian có pháp tắc, chỉ có thể nói thật. Tiêu Ly cũng không phải là tận lực khó xử, cho nên lời nói là thật. Xương đầu lại lấy ra đến một kiện hoàn chỉnh thánh binh, Tiêu Ly mới gật đầu, đến tận đây, tất cả tồn tại đặc thù bọn họ đều ngồi lên bàn. Đến tiên 9 vị tân khách, ánh mắt mọi người đều rơi vào Tiêu Ly trên thân. Nàng đầu tiên hỏi thăm, đến đây tham gia dạ yến nếu là không xuất ra bảo vật ngồi lên đế, phải làm như thế nào? Phải chăng có thể rút đi? Một khi tham gia dạ yến, nhất định phải xuất ra bảo vật, nếu như người nào đó không bỏ ra nổi đến, để cho dạ yến người chủ trì chính mình từ trên người hắn lấy đi bất luận một món đồ gì. Lời vừa nói ra, trong lòng mọi người hơi lạnh. Tiêu Ly sắc mặt lạnh nhạt, cổ tay khẽ đảo, một kiện lóe ra sáng chói tinh quang, toàn thân do tinh thần bụi vàng đúc thành đoạn xích xuất hiện tại trong tay nàng. Đây là một kiện hoàn chỉnh không thiếu sót đại thánh minh. Tinh vẫn đo trời thước băng khối hư ảnh thanh âm lạnh lùng như cũ, nhưng tựa hồ nhiều một kia tán thành, có thể. Mặt khác mấy cái tồn tại cũng khẽ bước cằm. Tiêu Ly thân hình thoát một cái, liền bình yên ngồi xuống tại một tâm trống không to lớn ghế đá. Áp lực di chuyển tức thời đến Mặc Chi Bạch trên thân. Nàng hít sâu một hơi, làm Trung Châu chân bảo lâu trưởng quỹ, nội tình tự nhiên thâm hậu. Nàng đầu tiên xuất ra một khối lớn chừng bàn tay, ôn nhuận như mỡ dê, tản ra nhàn nhạt Phật quang, trung tâm có một đạo tự nhiên vạn chữ ân ký bạch ngọc Phật cốt. Tây vực cổ Phật sau khi tọa hóa còn sót lại mi tâm xương, ẩn chứa tinh thuần Phật lực cùng một tia niết bàn chân ý. Mặc Chi Bạch trầm giọng nói, nhưng mà, băng khối hư ảnh thanh âm băng lãnh lập tức băng lên, không đủ. Mặc Chi Bạch sắc mặt biến hóa, cắn răng, lại lấy ra một quyển dùng một loại nào đó dị thú gia thuộc gia chế mà thành cổ kinh mặt ngoài có phù văn lưu chuyển, lộ ra khí tức cổ lão tang thương. Thượng cổ địa tạng phục ma trải qua tàn quyển, trực chỉ đại thánh cảnh. Có thể băng khối tán thành. Không đủ lần này là nửa khối xương đầu phát ra, mang theo kim loại ma sát cảm giác hàn giọng ý niệm. Mặc Chi Bạch cái trán dịn ra mồ hôi mịn. Nàng lần nữa lấy ra một viên kim quang lập lòe, lớn chừng trái nhãn, mặt ngoài có cửu khiếu đan dược. Cửu khiếu tạo hóa đan, đoạt thiên địa tạo hóa, có thể tái tạo căn cơ, tăng lên tư chất. Không đủ. Liên tục 3 lần bị phủ quyết, Mặc Chi Bạch sắc mặt đã trở nên rất khó coi. Trong mắt nàng hiện lên một tia đau lòng, cuối cùng lấy ra một thanh toàn thân xanh biếc, như là phỉ thúy điêu khắc thành tiểu xảo truy thủ. Truy thủ tuy nhỏ, lại tản ra cực kỳ âm lãnh ác độc khí tức, lưới dao chỗ phảng phất có vô số oan hồn tại uy mắng kêu rên. Bích Lân âm hồn dao găm, lấy bực sâu Bích Lân quỷ hỏa rèn luyện, dung nhập 999 đạo âm hồn luyện chế, kiến huyết phong hầu, thực hồn tiêu xương, đỉnh cấp thánh minh. Cái này ác độc pháp khí vừa ra, ngay cả ngồi bên cạnh Tiêu Ly cũng hơi ghé mắt. Nhưng mà, đáp lại Mặc Chi Bạch vẫn như cũng là cái kia băng lãnh hai chữ, không đủ tóc mở miệng đáp lại, không đồng ý vật này. 4 lần. Liên tục 4 lần xuất ra giá trị liên thành bảo vật, không gây một kiện có thể được đến những này tồn tại thần bí tán thành. Mặc Chi Bạch sắc mặt do đỏ chuyển trắng, cuối cùng trở nên một mảnh tái nhợt. Một vị thiên tiêu có một kiện thánh binh đã coi như là rất không tầm thường, bây giờ lại không đáng chú ý, trong mắt nàng hiện lên một tia quất đủ. Nàng trầm mặc đứng tại bên cạnh bàn, sau đó lấy ra một bộ không trọn vẹn đế kinh, đạt được tán thành, miễn cưỡng ngồi xuống. Không có luân lạc tới bị người tùy ý hái tình trạng. Mặc Chi Bạch sau khi ngồi xuống, Thác Bạt Phong dẫn đầu phá vỡ trầm mặc. Hắn sắc mặt trầm ngưng, không còn tùy tiện, trong mắt lóe lên một tia đau lòng, nhưng vẫn là không chút do dự từ trong pháp khí chứa đổ lấy ra một vật. Đó là một khối ước chừng lớn chừng bàn tay, tính chất phong cách cổ xưa thạch khắc. Kỳ dị là, thạch khắc mặt ngoài khắc đầy tự phù. Nhưng mà, những tự phù này phảng phất bị một tầng lưu động, như có thực chất huyền quang bao phủ, vô luận đám người như thế nào ngưng thần nhìn trộm, đều không thể thấy rõ bất kỳ một cái nào cụ thể văn tự. Huyền quang như sóng nước lưu chuyển, tản mát ra một loại tối nghĩa, xa xôi, thậm chí mang theo một tia cấm kỵ ý vị khí tức. Có thể, có thể. Mời ngồi ngay sau đó là Diệu Âm cùng Liêu Vô Ngân. Hai vị này lấy ra Phật quang trầm tĩnh thánh tăng Xá Lợi. Huyền giáp vệ hắn động tác dứt khoát, đánh ra một viên lớn chừng bàn tay lân thiến, long uy tràn trề mà ra. Phẩm giai là chuẩn đế bảy rồng. Đến phiên giao tâm, cổ tay nàng khẽ đảo, lòng bàn tay xuất hiện một cái sau lưng mọc lên số đối với trong suốt cánh mỏng con riết, giác hút như là hai thanh ngâm độc móc câu cong. Nó vừa mới hiện thân, không khí liền tràn ngập ra một cấu ngọt ngào bên trong mang theo mục nát bụi tành, ngay cả bàn đá chung quanh đú quang tựa hồ cũng bị kỳ độc tính có chút vặn mèo. Giao tâm mặt không biểu tình, đem trùng xào vững vàng đặt lên bàn, cái kia độc trùng cảnh giác nhìn khắp bốn phía, phát ra nhỏ xíu tê tê âm thanh. Có thể trưởng thành tính độc trùng, rất được hoan nghênh. Áp lực cuối cùng rơi xuống đại biểu Đông Ngực Tiên Giật cùng Thanh Ngọc trên thân. Chương 506, Dạ Yến đang tiến hành chương 506, Dạ Yến đang tiến hành Thanh Ngọc cùng Tiên Giật hai người lẫn nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt nghiêm trọng. Tiên Giật hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng tâm thần bất định, cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một cái bình ngọc tinh xảo. mở ra nắp bình trong nháy mắt, một cỗ khó nói nên lời thanh hương trong nháy mắt khuếch tán ra đến. Vẹn vẹn ngửi được một tia, liền để cho người ta thần hồn thanh minh, phản phất có vô số mảnh vỡ đại đạo ở trước mắt bay múa. Nàng đổ ra một viên lớn chừng trái nhãn, toàn thân tròn trịa, đan văn như dáng mây giống như lưu động đan dược. Chính là Cố Bình tự tay luyện chế đỉnh cấp bát giai ngộ đạo đan. Đây là bát giai đỉnh cấp ngộ đạo đan tiên giật thanh âm trong trẻo, tận lực bảo trì trấn định, dược hiệu phi phàm, cho dù là đại thừa cảnh tu sĩ ăn vào, cũng có cực lớn tỷ lệ lâm vào cấp độ sâu trạng thái ngộ đạo, bát thiên địa đạo tắc, tăng lên đối với đại đạo lý giải cùng cảm ngộ. Đan phương này chính là người thời nay một mình sáng tạo. Đan dược vừa hiện, mấy vị khắc trưởng quỹ cùng số long ánh mắt trong nháy mắt trở nên nóng bỏng không gì sánh được. Mặc Chi Bạch, Thác Bạt Phong bọn người không che giấu chút nào trong mắt khát vọng. Bực này có thể giúp đại thừa cảnh ngộ đạo đỉnh cấp đan dược, đối bọn hắn thế lực sau lưng mà nói đều là cấp chiến lược tài nguyên. Tại loại này chỉ có thể nói thật hoàn cảnh bên dưới, bọn hắn căn bản là không có cách trái lương tâm nói đan dược này không đủ tư cách, nhao nhao trầm giọng nói, đan này xác thực là hy thế kỳ trần, chúng ta không dị nghị, đồng ý ngồi xuống. Những cái kia không phải người tồn tại, thì lộ ra càng thêm hiếu kỳ. Bọn chúng tựa hồ thông qua phương thức nào đó cẩn thận xem kỹ đan dược khí tức cùng ẩn chứa đạo vận. Vinh đất bên trong truyền ra khàn khàn hỏi thăm, đan này không phải cổ pháp truyền thừa, chính là mới sáng tạo. Hiệu dụng coi là thật như ngươi lời nói. Tiên Giật chắc chắn trả lời, thiên chân vạn sắc, dung hợp cổ kim đan đạo tinh hoa, sửa cũ thành mới chi tác, hiệu dụng chịu được nghiệm chứng. Trầm mặc một lát, băng khối phát ra nhỏ xíu tiếng vỡ vụn, thạch đầu thủ tí nhẹ nhàng đánh mặt bàn, xương đầu hốc mắt u quang lấp lóe, tựa hồ cũng biểu thị ra tán thành. Duy chỉ có cái hũ, ồm ồm phun ra một chữ. Không đủ. Tiên Giật trong lòng căng thẳng, lập tức nhìn về phía Thanh Ngọc. Thanh Ngọc hiểu ý, không chút do dự lấy ra chính mình phần kia đồng dạng đỉnh cấp nội đạo đan đưa tới. Tiên Giật đem hai viên bảo đan song song đặt trước người, hai viên đỉnh cấp nội đạo đan, xin mời lại đánh giá. Cái hũ trầm mặc một chút, rốt cục cũng ung thanh nói. Có thể, ngồi xuống đi. Tiên Giật trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống đất, trịnh trọng đem đan dược cất kỹ, bình yên ngồi xuống. Đến viên Thanh Ngọc, sắc mặt nàng trầm tĩnh, cổ tay khẽ đảo, trong lòng bàn tay xuất hiện một góc sát trận nguyên thủy trận văn. Nó phẩm giai độ cao, ngay cả Tiêu Ly, Mặc Chi Bạch bọn người vì thế mà choáng váng. Nhưng mà nàng vừa xuất ra vật này, Tiêu Ly thanh âm thanh lãnh kia liền vang lên, mang theo xem kỹ ý vị, trận này văn lai lịch ra sao, phẩm giai bao nhiêu, có gì uy năng. Mặc Chi Bạch cũng căng tới ánh mắt dò xét. Hiển nhiên bọn hắn cũng không phải là chất vấn trận văn giá trị, mà là muốn mượn nhất định phải nói thật ra quy tắc, bước bách Thanh Ngọc tiết lộ cái này cường đại lá bài tẩy tin tức cả kẽ. Thanh Ngọc ánh mắt ngưng lại, nàng là Cố Bình cấp dưới, biết rõ át chủ bài bại lộ hậu quả. Tại Cố Bình dạy dỗ bên dưới, nàng làm việc cũng mang tới mấy phần Cố Bình thức quả quyết cùng biến báo. Nàng không chút do dự, càng không có mở miệng giải thích một chữ, tại mọi người mang theo trong ánh mắt kinh ngạc, cổ tay khẽ đảo, lại trực tiếp đem góc kia chân quý sát trận văn thu trở về. Động tác gọn gàng mà linh hoạt, không chút nào dây dưa dài dòng. Ngay sau đó, nàng đầu ngón tay lại dương, lòng bàn tay đã nhiều một viên tản ra phong cách cổ xưa mênh mông khí tức ngọc giản. Đây là một bộ hoàn chỉnh đế giai thuật pháp truyền thừa. Đế giai thuật pháp, đám người gật đầu. Mặc dù thế lực đỉnh cấp chưa hẳn không có đế kinh tản thiên hoặc đế giai thuật pháp, nhưng một bộ hoàn chỉnh có thể cung cấp truyền thừa đế giai thuật pháp, đủ để làm chí bảo. Bên đất bên trong truyền gia thỏa mãn tiếng xào xạc, có thể. Đến tận đây, tất cả người tham dự đều là đã hiến vật quý ngồi xuống, bàn đá chung quanh lại không chỗ trống. Không khí khẩn trương cũng không tiêu tán, ngược lại càng thêm nghiêm trọng, bởi vì ai cũng không biết sau đó sẽ phát sinh cái gì. Kiệt 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 Bình đất bên trên hư ảnh phát ra tiếng cười quái dị, phá vỡ yên lặng, tốt, rất tốt. Nếu đều đã ngồi xuống, vậy liền mở ra vòng thứ nhất này dạ yến chi đùa dẫn đi. Lời còn chưa dứt, một cái phong cách cổ xưa mai rùa trống rông xuất hiện tại thạch chát trung ương. Kiểm tra vật này, bảo đảm không lừa dối. Bình đất thanh âm mang theo không thể nghi ngờ mệnh lệnh. Đám người không dám thất lễ, nhao nhao đem thần thức mò về mai rùa. Mai rùa chất liệu không phải vàng không phải ngọc, vào tay ô lương, xác thực không có bất kỳ người nào là khống chế hoặc pháp trận vết tích. Kiểm tra hoàn tất, đám người gật đầu ra hiệu. Như vậy rất tốt. Bình đất hư ảnh vung tay lên, cái mai rùa kia liền tự hành tại bàn đá bóng loáng như gương mặt ngoài cao tốc xoay tròn, phát ra trầm thấp bù bù. Ánh mắt mọi người đều gắt gao tiếp cận mai rùa, tim nhảy tới cổ rồi. Mai rùa càng chuyển càng chậm, cuối cùng ngưng lại, trên đó chỉ hướng vết khắc, thình lình nhắm ngay Thanh Ngọc. Không đợi đám người phản ứng, mai rùa lần nữa tự hành xoay tròn. Lần thứ hai dừng lại, vết khắc chỉ hướng đoàn kia phiêu phù ở trên chỗ ngồi, bóng mỡ, tóc có lớp. Ông giữa sân bầu không khí trong nháy mắt căng cứng đến cực hạn. Vòng thứ nhất, Thanh Ngọc, tóc. Bình đất thanh âm bình thản, quy tắc như sau: song phương áp chế tự thân tu vi đến cùng một cảnh giới, hóa thần ba tầng. Tại cái này dạ yến trong không gian giao thủ, cái bại cần đem vừa rồi ngồi xuống chỗ hiến chi bảo vật, đặt cái này thạch chắc trung ương, làm giặc con. Như bên thắng có thể liên tục đánh bại tất cả người khiêu chiến, cuối cùng thắng được tất cả theo trình tự, liền có thể lấy đi toàn bộ giặc con. Bình đất dừng một chút, thanh âm mang theo một tia dụ hoặc, nhược nhị tám người bên trong, cuối cùng có một người có thể đứng ở cuối cùng, không chỉ có thể đoạt giải ao tất cả, chúng ta sẽ còn ngoài định mức tặng cho vô căn chi thủy manh mối. Thậm chí, như biểu hiện đầy đủ kinh diễm, có thể thu hoạch được chúng ta chân tảng vô thượng tạo hóa. Quy tắc này để trong lòng mọi người run lên. Nhưng nghe đến đánh nhau cùng cấp 4 chữ lúc, tâm tình khẩn trương lại thoáng làm dịu. Có thể trở thành chân bảo lâu trưởng quỹ hoặc sổ lòng, ai không phải trong cùng giai người nổi bật. Bọn hắn đối với thực lực của mình có tuyệt đối tự tin. Thanh Ngọc trong mắt cũng hiện lên một tia tinh quang, nàng đối với mình chiến lược đồng dạng không sợ. Bắt đầu đi. Bình đất vừa mới nói xong, thạch chắc trung ương không gian phảng phất bị lực lượng vô hình chống ra, hình thành một cái độc lập trong suốt rộng lớn chiến trường. Thanh Ngọc thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở đây bên trong. Đối thủ của nàng, đoàn kia quỷ dị tóc cũng ngạo nghễ bay vào giữa sân. Làm cho người dùng mình chính là, đoàn kia tóc cấp tốc và mèo, vành trướng, ngưng tụ ra một cái không có ngũ quan, chỉ có mơ hồ hình dáng hình người bóng dáng màu đen, nó tản ra năng lượng ba động đồng dạng bị áp chế tại hóa thần ba tầng. Không nói tiếng nào, chiến đấu trong nháy mắt bộc phát. Thanh Ngọc chập ngón tay như kiếm, đâm thẳng bóng đen đầu lâu, kiếm ý lăng lệ vô địch, mang theo thiên giật thánh địa truyền thừa tinh diệu. Bóng đen, tóc kiêng ngưng tụ tồn tại phản ứng nhanh đến mức kinh người. Thân thể nó bỗng nhiên tản ra, hóa thành vô số cây âm hàn tử khí sợi tóc, đón kiếm cương quấn quanh mà đi. Sợi tóc cùng kiếm cương va chạm, phát ra sắt thép va chạm giống như chói tai tiếng vang. Thanh Ngọc kiếm cương bị vô số sợi tóc tầng tầng quấn quanh, triệt tiêu, làm hao mòn. Thật quỷ dị phòng ngự cùng phương thức mật lực, bên ngoài sân người quan chiến trong lòng thất kinh. Chương 507, Du Long bắt quái trưởng. Chương 507, Du Long bắt quái trưởng. Thanh Ngọc thần sắc không thay đổi, thân pháp triển khai như hồ điệp xuyên hoa, trong nháy mắt phân hóa ra mấy đạo tàn ảnh, từ khác nhau góc độ đâm về bóng đen hạch tâm. Kiếm quang như thiên thạch giống như dày đặc rơi xuống, mỗi một đạo đều ẩn chứa kinh khủng lực xuyên thấu. Bóng đen lần nữa biến hình, một bộ phận sợi tóc như tâm chắn giống như nó nữa, một bộ phận khác từ cực kỳ xảo trá góc độ đâm về Thanh Ngọc quanh thân yếu hại, tốc độ nhanh, góc độ ác độc căm tàn. Sợi tóc mũi nhọn lóe ra u quang, khiến người ta run sợ. Thanh Ngọc thân pháp linh động, kiếm quang múa đến kín không kẽ hở, đem đánh tới sợi tóc nhào nhào chặt đứt. Nhưng đứt gãy sợi tóc rơi xuống đất tức hóa thành từng sợi hắc khí, cấp tốc trở về bóng đen chủ thể, phản phất vô cùng vô tận. Song phương ở trong chiến trường di động với tốc độ cao và chạm. Chiến đấu nhìn như kịch liệt giằng co, Thanh Ngọc kiếm pháp cũng tinh diệu tuyệt luân, mỗi một lần công kích đều lộ ra uy lực mười phần. Nhưng mà, vẹn vẹn qua mấy chục giây thời gian, giữa sân dị biến nảy sinh. Bóng đen tại cùng Thanh Ngọc một lần nhìn như bình thường giao thoa bên trong, thân thể bỗng nhiên co rụt lại, vô số sợi tóc trong nháy mắt ngưng tụ thành một cây đen như mực, yếu ớt lông châu kim nhọn. Cái này kim nhọn đâm thẳng Thanh Ngọc mi tâm thức hải. Hắc châm sát qua thức hải bên ngoài, thiếu nữ máu tươi bay ngược, đập đầm ầm rơi. Ta, bại. Nàng xóa đi bên môi vết máu, đem đế giai thuật pháp ngọc giản đẩy tới bàn tâm. Miếng ngọc giản kia nằm tại u quang bên trong, đâm vào nàng đau thấu tim gan. Bình đất hư ảnh gật đầu, cũng không có đùa cợt kẻ thất bại không cam lòng, mà là hướng dẫn từng bước, ngươi nếu là lại hiến một bảo, liền có thể tiếp tục tọa hạ, nếu như giữa các ngươi cuối cùng có người thắng được, trên bản chư vật đều có thể mang về. Nhưng ngươi như lại bị mai rùa chọn chúng lại bại. Thanh âm đột nhiên âm lãnh, không chỉ có ngươi hai kiện bảo vật đều phải để lại ở trên bàn, chính ngươi cũng muốn tùy ý bên ta chọn lấy trên người ngươi bất luận cái gì một vật. Thanh Ngọc đốt ngón tay bóp trắng bệnh, bảy người khác cũng đều sắc mặt khó coi, cái này dạ yến quy tắc thật đúng là tàn nhẫn. Thắng còn dễ nói, nếu là thua, vậy liền thiệt thòi lớn. Tiên giật đối với nàng lắc đầu, Cố Bình đã đưa tin, không cần tiếp tục. Một viên đế giai thuật pháp mà thôi, chủ nhân sẽ tìm cơ hội giúp nàng cầm về. Thanh Ngọc đành phải thôi, lựa chọn rời tiệc đứng ngoài quan sát. Chính giữa bàn đá, viên kia khắc đầy đường vân mai rùa phong cách cổ xưa mai rùa, lần nữa phát ra trầm thấp bù bù, bắt đầu điên cuồng xoay tròn. U quang tại mai rùa mặt ngoài chảy xuôi, mỗi một lần chuyển động đều dính dấp ở đây tâm thần của mọi người. Kẻ thất bại mất đi bảo vật bóng ma còn chưa tan đi đi, một vòng mới không biết lại đã giáng lâm. Mai rùa chậm rãi giảm tốc độ, cuối cùng dừng lại. Lần này, vững vàng chỉ hướng Thác Bạt Phong. Thác Bạt Phong thân thể khôi ngô hơi chấn động một chút, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, nhưng cũng đã lui co lại. Hắn đối tự thân thực lực cũng có cường đại tự tin. Mai rùa cũng không ngừng, lần này dừng lại, vết khắc nhắm ngay bình đất. Vòng thứ hai, Thác Bạt Phong đối với ta. Bình đất hư ảnh thanh em rất bình tĩnh, phản phất tại nhìn một trận đã được quyết định từ lâu trò chơi. Quy tắc không cần lắm lời. Thác Bạt Phong hít sâu một hơi, nhanh chân bước vào chính giữa bàn đá bị lực lượng vô hình chống ra chiến trường. Chiến đấu trong nháy mắt bộc phát. Thác Bạt Phong biết rõ đối thủ bị dị, vừa mới giao thủ liền không giữ lại chút nào. Hắn gầm nhẹ một tiếng, quanh thân khí huyết như khủng long lao nhanh, bắp thịt cuộn cuộn, trên song quyền ngưng tụ lại ánh sáng chói mắt, quyền phong gào thét, mang theo thiên quân cự lực, như sao băng giống như đánh tới hướng bình đất hư ảnh. Đây là bắc vực đặc thù luyện thể chiến kỹ, cương manh ba đạo, gắng đạt tới lấy lực phá xảo. Quyền kinh những nơi đi qua, không khí đều phát ra không chịu nổi gánh nặng nổ đùng. Nhưng mà đối mặt cái này đủ để khai sơn phá thạch cho quyền, bình đất hư ảnh chỉ là nhẹ nhàng một vung. Phanh, nột ngạt đến cực điểm tiếng va chạm vang lên. Thác Bạt Phong cái kia đủ để đánh nát sườn núi năm đấm, nện ở u ám trên hàng rào, lại như châu đất xuống biển. Ngay cả một tia gợn sóng cũng không từng kích thích. Thác Bạt Phong sắc mặt kỳ biến, bước ra nhanh chóng tối lui. Hắn ánh mắt hai nhiên, đối phương thủ đoạn phòng ngự viễn siêu cùng dai. Cái kia u ám năng lượng ẩn chứa khó có thể lý giải được đạo tắc, tuyệt không phải bình thường thuật pháp. Bình đất hư ảnh thân ảnh mơ hồ đống nhiên vọt tới trước, tốc độ nhanh chóng, tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh. Vẹn vẹn giao thủ mười mấy hơi thở, Thác Bạt Phong liền đã đỡ trái hở phải, hoàn toàn lâm vào bị động. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng cùng phòng ngự, tại bình đất trước mặt lộ ra giật gấu ba bay. Công kích của đối phương phương thức âm hiểm xảo trá, khó lòng phòng bị, mỗi một lần tiếp xúc đều để hắn bỏ ra cái giá không nhỏ. Ai da! Thác Bạt Phong kêu lên một tiếng đau đớn, đau nhức kịch liệt truyền đến, toàn bộ cánh tay trái trong nháy mắt tê liệt, hắn loạn choạng lùi lại, sắc mặt trắng bệch. Ngươi bại. Bình đất tuyên án kết quả. Thác Bạt Phong bưng bít lấy không ngừng chảy máu bà bay, trong mắt tràn đầy khuất nhục cùng không cam lòng, nhưng càng nhiều hơn chính là thật sâu kiên kỵ. Cắn răng nói, tài nghệ không bằng người, Thác Bạt Phong nhận thua. Hắn khó khăn đi đến trước bàn đá, đem món kia bao phủ huyền quang, thần bí khó lường thạch khắc trùng điệp buông xuống, lập tức không nói một lời thối lui ra khỏi chiến trường khu vực, đứng ở bên ngoài người đứng xem vị trí. Hắn không có lựa chọn tiếp tục xuất ra kiện thứ hai bảo vật tiến hành xuống một vòng. Trong quy tắc thất bại đại giới quá mức nặng nề, hắn không dám đánh cược. Mai rùa lần nữa xoay tròn, tiếp xuống mấy vòng, bầu không khí trở nên càng tăng áp lực hơn nữa. Còn lại mấy vị sổ long cùng trưởng quỹ, Diệu Âm, Liễu Vô Ngân, Huyền Giáp Vệ, Giao Thâm, lần lượt được tuyển chọn. Bọn hắn đối thủ có thể là đoàn kia đầy mỡ tóc, có thể là tản ra hàn khí băng khối, có thể là cánh tay, hay là cái kia trầm mặc cái hũ. Chiến đấu kịch liệt mà ngắn ngủi. Số long bọn họ mặc dù ai cũng có sở trường riêng, nhưng ở những này thần bí khó lường bản địa sinh vật trước mặt, thủ đoạn của bọn hắn tựa hồ cũng kém một bậc. Công kích của đối phương phương thức thiên kỳ bách quái, lại rõ ràng không nhận tuyệt đối cùng giai hạn chế, luôn có thể bộc phát ra siêu việt hóa thần 3 tầng cực hạn một kích chí mạng. Số long bọn họ liên tiếp bại trận, sắc mặt trắng bệnh giao ra chính mình ngồi xuống bảo vật. Tương kiện giá trị liên thành trí bảo bị để đặt tại chính giữa bàn đá, giáp vật quy mô không ngừng mở rộng, tản ra mê người nhưng lại làm người sợ hãi quá mang. Bọn hắn đồng dạng không có lựa chọn tiếp tục khiêu chiến, đều yên lặng lui sang một bên, sắc mặt cực kỳ khó coi, trong lòng thịt đau không thôi. Cuối cùng, Mai Dùa vết khắc, chỉ hướng người cuối cùng. Tiêu Ly. Mà đối thủ của nàng, là cái kia che kín vết rách, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ vỡ vụn thạch đầu thủ tí. Tiêu Ly thần sắc lạnh lẽo, bình tĩnh bước vào chiến trường. Nàng áp chế tu vi đến hóa thần 3 tầng, ánh mắt sắc bén như lao, chăm chú khóa chặt cái kia chậm rãi hoạt động thạch đầu thủ tí. Cánh tay kia cũng không phải là ngưng tụ hình người, mà là bản thể lơ lửng mà lên, màu xám trắng bằng đá mặt ngoài che kín răng khắp nơi cổ lao vết rách. Vết rách chỗ sâu ẩn ẩn lộ ra màu đỏ sẫm ánh sáng nhạt, một cấu nguồn gốc từ hồng hoang nặng nề cảm giác cùng thuần túy lực gáp bách trong nháy mắt tràn ngập ra, phản phất không khí bốn phía đều hóa thành ngưng kết khối chỉ. Chiến đấu tại uy mắng trong áp bách đống nhiên bộc phát. Thạch đầu thủ tí không có chút nào sức tưởng tượng, lăng không chính là một chảo. Trong chốc lát, một cỗ nặng nề đến khó có thể tưởng tượng cự lực chống rông giáng lâm, phản phất cả tòa sơn nhạc nguy nga bị bàn tay vô hình nhấc lên, sau đó hung hăng hướng phía Tiêu Ly vào đầu đập xuống. Không khí phát ra không chịu nổi gánh nặng nổ đùng, áp lực vô hình trận vực ý đồ đưa nàng triệt để giam cầm, ép thành một mịt. Đồng thời, một cỗ băng lãnh, tính mịch hóa đá pháp tắc như thủy triều mãnh liệt quyết tán, những nơi đi qua, ngay cả không gian đều phảng phất muốn ngưng kết thành sám trắng ngân thạch. Nhưng mà, ngay tại cái kia đủ để đè sập tu sĩ tầm thường sống lưng áp lực khủng bố cập thân trong nháy mắt, Tiêu Ly động. Nàng rõ ràng quát một tiếng, thanh âm không cao, lại mang theo xuyên thấu kim thạch lực lượng. Một tầng vầng sáng màu vàng nhạt từ nàng bên ngoài thân bỗng nhiên sáng lên, vầng sáng lưu chuyển như nước chảy, mơ hồ có thể thấy được hình rồng hư ảnh ở trong đó quay quanh tới lui, càng đem cái kia nặng nề áp lực cùng hóa đá pháp tắc thoáng cách trở ở bên ngoài. Nhưng đây cũng không phải là trọi cứng. Tiêu Ly chân chính ứng đối vừa mới bắt đầu, chỉ gặp nàng thân hình bỗng nhiên nhoáng một cái, thi triển chính là nó truyền thừa. Du Long bắt quái trưởng, thân thể của nàng phảng phất đã mất đi xương cốt trèo trống, trở nên giống như Du Long đổ châu đảo kéo dài. Tại như sơn nhạc lật út lực lượng giữa khe hở, nàng lấy một loại không thể tưởng tượng nổi mềm dẻo cùng linh động, để thân thể như không xương cá bơi, giống như trong gió tơ liễu, từ trước tới giờ không chính diện nên kích cái kia tràn trề không gì chống đỡ nổi cự lực. Hai chân của nàng đạp trên huyền ảo bắt quái phương vị, bộ pháp nhẹ nhàng mau lẹ, nhưng lại mang theo một loại kỳ dị vật luật, chính là bắt quái bộ. Du Long thân tinh túy thể hiện. Chương 508, Sồ Long toàn bại chương 508, Sồ Long toàn bại Tiêu Ly thân thể hóa thành một đạo màu vàng nhạt quang ảnh mơ hồ, vây quanh khổng lồ thạch đầu thủ tí cấp tốc du tẩu đứng lên. Song trưởng của nàng chính là con rồng kia chi song chảo, lại như long chi thổ tức, nhẹ nhàng, phiêu hốt, mang theo chí mạng linh động. Trường phong lướt qua, không khí phát ra nhỏ xíu tiếng long ngâm. Thạch đầu thủ tí lực lượng khủng bố tuyệt luân, mỗi một lần vung vậy đều cuốn lên gió cuồng bạo lôi, cánh tay đá đảo qua chỗ, không gian cũng vì đó vặn vẹo chấn động. Nhưng đối mặt Tiêu Ly như vậy mềm bên trong có cường, lại linh động bị quẹt tới cực điểm thân pháp, nó cùng bạo công kích lại như là cự truy đập lên tây đông, lại như nộ hải cuồng đảo đập chân trượt đáng ẩm, căn bản không thể nào gắng sức, khó chơi đến cực điểm. Tiêu Ly thân ảnh từ đầu đến cuối tại thạch đầu thủ tí phạm vi công kích tít ngoài rìa dao động, bước chân nhỏ vụn dẫm tại đặc biệt vị trí, cánh tay đá mang theo thế như vạn tấn quét ngang mà đến, nàng thân thể tựa như trong gió nhu liếu giống như thuận thế ngựa ra sau, vòng eo cơ hồ cùng mặt đất song song, cánh tay đá lôi cuốn kình phong sát chót mũi của nàng gào thét mà qua. Ngay tại cánh tay đá lực cũ vừa đi, lực mới chưa sinh chút xíu trong nháy mắt, nàng vòng eo lưỡn một cái, dưới chân bắt quái bộ xê dịch, eo thon tựa như chứa đầy kinh lực dương cung, giáng cánh tay đá cạnh ngoài lấn người mà tiến, cặp kia nhìn như yếu đuối không xương bàn tay, giờ phút này lại mang theo xuyên thủng kim thạch nội kình, hóa thành hai đạo màu vàng nhạt tàn ảnh, vô thanh vô tức khắc ở thạch đầu thủ tí một chỗ gấp nối chỗ nối tiếp thâm thúy trên vết rách. Phúc. Không có tiếng vang kinh thiên động địa, chỉ có một tiếng nột ngạt như kích gỗ mục nhẹ vang lên. Nơi đây không gian đều đang chấn động, nhìn như nhu hòa trưởng lực, lại ẩn chứa cương mãnh nội kình cùng xảo diệu lực chấn động, như là hai đầu thuận khe hở chui vào thạch thủy linh xà, tinh chuẩn đánh vào thạch đầu thủ tí yếu kém hạch tâm bên trên. Trường lực đi tới, vết rách chỗ quang mang đỏ sẫm bỗng nhiên vừa tăng, kịch liệt sóng gió nổi lên, thạch đầu thủ tí động tác cũng xuất hiện một tia nhỏ không thể thấy trì trệ. Thạch đầu thủ tí bị triệt để chọc giận, nó điên cuồng vũ động đứng lên, hoặc bắt, hoặc nện, hoặc quét, ý đồ dùng tuyệt đối man lực phong tỏa không gian, đem đầu kia xảo trá tàn nhẫn Du Long bắt nghiền nát. Nhưng Tiêu Ly thân pháp đã đạt đến hóa cảnh, nàng khi thì như rồng của trụ, vòng quanh cánh tay đá cao tốc xoay tròn, để cánh tay đá chỉ có thể vô ích cực khổ truy đuổi nàng tàn ảnh. Mỗi một lần né tránh đều kỳ diệu tới đỉnh cao, mỗi một lần phản kích đều tình chuẩn rơi vào những cái kia hoặc tự nhiên hình thành, hoặc bởi vì chiến đấu sinh ra trên vết rách. Thân thể của nàng từ đầu tới cuối duy trì lấy một loại kỳ dị đồ châu đáo trạng thái, vòng eo bước chân linh hoạt đến cực hạn. Mấy chục hiệp chiến đấu, Tiêu Ly Du Long bắt quái trưởng phong cách bị hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. không chỉ có lông tóc không thương, ngược lại thông qua lần lượt tinh chuẩn mà xảo diệu đả kích, đem thạch đầu thủ tí đánh cho quang mang đỏ sẫm chớp liên tiếp, vết rách tựa hồ cũng tại rất nhỏ mở rộng, lại ẩn ẩn chiếm cứ thượng phòng, đem thạch đầu thủ tí chế trụ. Rốt cục, Thiêu Ly bắt được một cái hoàn mỹ thời cơ. Một lần đánh nghi binh dẫn tới thạch đầu thủ tí toàn lực đập xuống sau, thân hình như quỷ mị giống như bỗng nhiên một chiếc bắt quái bộ bước ra chuyển hướng, trong mắt tinh quang nổ bắn ra, một mực nội liễm khí tức trong nháy mắt kéo lên đến đỉnh phong. Song trưởng trong nháy mắt khép lại, hóa thành một đạo cô động trường kình. Có chân long ngâm vang lên. Giang giác, vang. Thạch đầu thủ tí chỗ cổ tay vết nước kia bỗng nhiên nổ tung một mảnh nhỏ đá vụn, quang mang ảm đạm. Trên quy tắc, nó đã bại trận. Tiêu Ly phiêu nhiên rơi xuống đất, tay áo khẽ nhếch, khí tức rất nhanh một lần nữa quy về bình ổn. Quan cu é trên khuôn mặt nhìn không ra mảy may thắng lợi kích động hoặc mỏi mệt, chỉ có một mảnh băng hồ giống như bình tĩnh. Bên thắng, Tiêu Ly bình đất hư ảnh thanh âm vang lên, lại nhiều lời một câu, tốt một cái thiếu niên du rồng, ngươi rất không tệ, có chuẩn đế chi tư. Tiêu Ly thần sắc không thay đổi, bình tĩnh quay người, ung dung về tới vị trí của mình. Nàng là trận này trong dạ yến, cho đến tận này, một vị duy nhất thành công chiến thắng những cái kia người địa phương người dự tiệc. Bảo vệ bảo vật của mình, càng trong lòng mọi người bỏ ra một đạo không cách nào coi nhẹ thuộc về tiên triều thiếu niên thiên tử cường đại thân ảnh. Nhưng mà, dạ yến cũng không kết thúc. Mai rùa lần nữa xoay tròn. Khi nó dừng lại lúc, vết khắc vô tình lần nữa chỉ hướng vừa mới chiến thắng Tiêu Ly, mà đối thủ của nàng là bình đất. Vừa mới hòa hoãn một tia bầu không khí trong nháy mắt rơi xuống điểm đóng băng. Tất cả mọi người nhìn về phía Tiêu Ly. Bình đất là lão đại, rất mạnh. Tiêu Ly hít sâu một hơi, trong mắt hàn mang càng tăng lên. Nàng lần nữa bước vào chiến trường, đối mặt hư ảnh. Chiến đấu lại nổi lên. Hơn 100 cái hội hợp đằng sau. Phúc. Tiêu Ly như gặp phải trọng truy hoành kích, máu tươi cuồn cuộn, thân thể như diều đứt dây giống như bay rất ra ngoài. Bại. Tiêu Ly thở hào hẹn, nhìn chằm chằm bình đất hư ảnh, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng cùng kiên kỵ. Nàng dãy rủa lấy đứng người lên, đi lại tập tễnh đi đến trước bàn đá, trầm mặc đem một chính mình món bảo vật kia đặt lên bàn, làm chiến bại đại giới. Nàng cũng không có lựa chọn tiếp tục. Nàng bị thua, triệt để dập tắt đám người cuối cùng một tia may mắn. Không khí ngột ngạt làm cho người khác ngạt thở. Toàn bại, chỉ có người thắng Tiêu Ly cũng cấp tốc bị bình đất nghiền ép. Bọn hắn sắc mặt đều cực kỳ khó coi. Cái này dạ yến, nếu như không có thực lực lời nói, căn bản chính là một trận đơn phương cướp đoạt. Những này bản địa sinh vật thực lực, tại đồng bậc áp chế xuống ý nguyên cho thấy nghiền ép tính ưu thế. Bọn hắn rốt cuộc là ai? Bọn hắn đều là một vực trong cùng thế hệ trí cường giả, vậy mà lại bại. Nếu là bọn họ đều bại, còn có ai có thể chiến thắng bọn này tồn tại? Bình đất hư ảnh tựa hồ cũng có chút mất hết cả hứng, xem ra các ngươi đồ ăn đã không đủ để lấy lòng chúng ta. Dự tiệc dừng ở đây. Vừa dứt lời, bàn đá chung quanh đú quang đống nhiên bật mèo. Một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng bao phủ tất cả người dự tiệc. Bọn hắn chỉ cảm thấy hoa mắt. Sau một khắc, trời đất quay cuồng cảm giác biến mất. Trong hầm mộ đặc thù khí tức âm lãnh nặng bùn thổ nham thạch hương vị tràn vào xoắn mũi. Đám người tập trung nhìn vào, đã về tới trong đường hầm mộ. Trong hầm mộ hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người đều có thương thế, mang theo nghĩ mà sợ. Tiên Giật cùng Thanh Ngọc liếc nhau, không có những người khác phức tạp tâm tư. Dù sao các nàng chỉ là đỉnh lô a, cũng không phải nghĩ đến tranh bá thành đế thành tiên, chỉ coi là sau khi giao thủ dễ dàng. Hiện tại cho Cố Bình đưa tin miêu tả dạ yến hơi trọng yếu hơn, nhưng mỗi người đều đã mất đi một kiện trọng bảo. Những bảo vật này, bất luận một cái nào đặt ở ngoại giới đều đủ để gây nên gió tanh mưa máu, giờ phút này lại đều lưu tại tâm kia quỷ dị trên bàn đá, thành những quái vật kia đồ ăn. Trầm mặc tại trong hầm mộ lan tràn, chỉ có thô trọng tiếng hít thở cùng Tiêu Ly ngẫu nhiên kiềm chế ho ra máu âm thanh. Thất bại cảm giác cùng bảo vật tổn thất giống nặng nề khối chỉ đặt ở mỗi người trong lòng. Không biết qua bao lâu, một tia yếu ớt ánh sáng từ hầm mộ cửa vào phương hướng thẩm thấu xuống tới, xua tán đi bộ phận thâm trầm hắc ám. Trời sáng lên. Ánh sáng yếu ớt này mình phảng phất mang theo an ủi lực lượng, để đám người càng cứng đến cực hạn tiếng lòng rốt cục thoáng lòng một tia. Trong hầm mộ cái kia nguồn gốc từ hắc ám, làm cho người cảm giác đè nén hít thở không thông, theo quang minh đấy đến mà chậm rãi biến mất. Mặc dù mất đi bảo vật thịt đau cảm giác vẫn như cũ mãnh liệt, nhưng ít ra tạm thời thoát ly trận kia quỷ dị dạ yến, thoát ly những tồn tại kinh khủng kia nhìn chăm chú. Khúc Mặc Chi Bạch háng giọng một cái, nàng vẫn nhìn cảm xúc xa xút đám người, chư vị, việc đã đến nước này, ảo não vô ích. Dạ yến hung hiểm, chúng ta đã thấy biết qua. Bây giờ việc cấp bách là cần tìm được cách đối phó. Chương 509, hai thú thức tỉnh chương 509, hai thú thức tỉnh Mặc Chi Bạch dừng một chút, ánh mắt đảo qua đường hầm mỏ chỗ sâu, nơi đây, trải qua chúng ta lúc trước đào móc càn quét, sợ là đã mất rất nặng bảo có thể tìm ra. Như lại bị trong hắc ám kia sinh linh ngăn chặn, chúng ta trong tay, chỉ sợ khó mà lấy thêm ra mấy món ra dáng đồ ăn. Nàng đang nhắc nhở đám người dạ yến đòi lấy tàn khốc bản chất. Mặc trưởng quý nói cực phải. Thác bạn phong cố nén bị đè nén, nơi đây không nên ở lâu. Ta đề nghị, lập tức lên đường, tiến về tiên chiến sa mạc. Nghe đồn trong sa mạc, kỳ vật không ít, có lẽ có chúng ta cần thiết đồ vật. Nếu có thể tìm được một hai kiện trọng bảo, có thể ứng đối lần sau khả năng dạ yến. Nếu có thể trong mắt của hắn hiện lên một tia chờ mong, nếu có thể tìm được cái kia vô căn chi thủy càng là tốt nhất đại cát. Chúng ta liền có thể trực tiếp dùng cái này rời đi phương này quỷ dị thế giới, kết thúc chuyến này. Hắn đã muốn chạy. Dù sao Vân cũng đã tại bên ngoài thu liễm không ít bảo vật, sau khi ra ngoài hai người liền có thể phân, không cần thiết ở chỗ này tiếp tục mang xuống. Thật tình không biết trong lòng của hắn Vân cũng đã tại cho người làm chó. Đi thôi, rời đi nơi này. Đám người nhao nhao phụ họa, mọi mệt lại vội vàng. Tham gia một lần dạ yến, đạo tâm của bọn họ đều có chút dao động, vô địch suy nghĩ đều bị xâm nhập. Đến cùng là bực nào tồn tại, ở trong cùng giai đánh bọn hắn không ngóc đầu lên được. liền ngay cả bọn hắn đều không thể đánh bại đám kia tồn tại, người nào có thể thắng? Bọn hắn không cần phải nhiều lời nữa, dọc theo đường hầm bỏ đi ra ngoài. Khi một lần nữa tắm rửa ở trên trời dưới ánh sáng lúc, đám người nhịn không được hít thật sâu một hơi trên mặt đất không khí. Quay đầu nhìn lại, cái kia đen xì hầm mỏ cửa vào, như là cự thú miệng. Khu mỏ quặng mặt đất, một mảnh hỗn độn, tăng thêm mấy phần hoang vu. Tiên chiến sa mạc Mặc Chi Bạch nhìn về phía phương xa cái kia, con đường phía trước cũng không phải đường bằng phẳng. Chư vị, riêng phần mình trân trọng, cần phải coi chừng. Đám người yên lặng gật đầu, hướng sa mạc xuất phát. Cùng lúc đó, tiên chiến sa mạc chỗ sâu, vạn mèo sóng nhiệt để không khí đều bảy biện ra sóng nước chạm đường vân, nóng hổi đất cắt tại dưới chân phát ra nhỏ xíu tiếng bạo liệt. Cố Bình thân ảnh tại vô ngần trong biển cắt lộ ra dị thường nhỏ bé. Song tu sau một đêm sảng khoái, gặp nóng rực không khí, như cùng ở tại trưng lấy nhà tắm hơi một dạng. Đáng tiếc, không có khả năng vừa đi đường một bên song tu. Nếu không, cái này dài dằng dặc đi đường cũng là một cái tu hành cơ hội tốt. Cũng là không phải là không thể, chỉ là hắn từ trước đến nay ăn đều rất tốt, loại bầu không khí này thực sự không thích hợp đến hưởng dụng mỹ nhân. Hắn đã thâm nhập bụng sa mạc. Giờ phút này, hắn trần trụi cường tráng thân trên, làn da tại nhiệt độ cao nướng bên dưới bảy biện ra một loại nóng rực xích hồng sắc, mồ hôi vừa chảy ra lỗ chân lông, liền bị nhiệt độ kinh khủng trong nháy mắt bốc hơi, chỉ để lại một tầng tinh mịn màu trắng sương muối. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng từ cái trán lan xuống. Mỗi một lần hô hấp, hút vào phế phủ đều giống như nóng hổi đao, thiêu đốt lấy khí quản. Hắn toàn thân mồ hôi đầm địa, cơ bắp đường cong bởi vì kéo dài đối kháng nhiệt độ cao mà càng cứng sôi sụp, bước chân trầm trọng dẫm tại trên cột cát, lưu lại một cái hám sâu dấu chân, chợt lại bị lưu động hạt cắt vùi lấp. Hoàn cảnh ác liệt tới cực điểm, nhưng Cố Bình ánh mắt lại dị thường sáng ngời sắc bén. Hắn biết rõ, càng là nóng rực, liền đại biểu hắn cách hỏa diễm đầu nguồn càng ngày càng gần. Thể nội yên lặng vô trung chi hỏa, tại cái này cực hạn nhiệt độ cao hoàn cảnh bên dưới, phản phất bị tỉnh lại, chính phát ra càng ngày càng rõ ràng khát vọng cùng rung động. Trên đường đi, hắn cũng không phải không có chút nào thu hoạch. Cồn cắt ở giữa, tán lạc không ít hình thái khác nhau phá toái binh khí hải cốt. Có bẻ gãy cự kiếm, có băng miệng chiến phủ, có vết dị loang lổ, cơ hồ cùng cắt vàng hòa làm một thể đầu mâu. Những binh khí này hiển nhiên đã trải qua khó có thể tưởng tượng thảm liệt đại chiến, trong đó ẩn chứa linh tính sớm đã tại 5 tháng dài đằng đẵng cùng cực đoan trong hoàn cảnh làm hao mòn hầu như không còn, chỉ còn lại có một đống kim loại, tuyệt không phải tục vật. Hắn một đường đi, một đường tiện tay đem những tàn binh này mảnh vỡ thu nhập trong nhận chữ vật. Vật liệu hay là cực tốt vật liệu, xem như đi đường phúc lợi đi. Về sau thành đạo lữ bọn họ luyện chế đạo binh là dư xài. Ý tưởng này vừa ra tới liền bị hắn ngăn lại. Đạo lữ số lượng chưa định, chính hắn cũng không thể phát ngôn bừa bãi. Bất quá thịt muối cũng là thịt, những này chất liệu mang về ngoại giới, đủ để cho luyện khí chúng đại sư điên cuồng. Kỳ thật, tại xâm nhập trong quá trình, hắn cặp kia bị thiên nhãn bảo giám từng cường hóa linh đồng, sớm đã thấy rõ mấy chỗ bảo quang mịt mở chi địa. Có cồn cắt phía dưới vùi lấp lấy một loại nào đó hỏa hệ tinh thạch khoáng mạch, có vòng xoáy cắt chạy trung tâm dựng dục kỳ dị hỏa liên. Nhưng những địa phương này đều không ngoại lệ, đều bị cực kỳ khủng bố lưu lại đại chiến pháp tắc bao phủ. Những pháp tắc kia mảnh vỡ như là vô hình đao vong cùng lực trường, cuồng bạo, hỗn loạn, tràn ngập tính hủy diệt. Hơi tới gần liền có thể cảm nhận được làn da bị cắt đứt đâm nhói cùng thần hồn mãnh liệt dự cảnh. Cưỡng ép xông vào, cho dù lấy hắn bây giờ khắc xuống 9000 đạo chân long luyện thể đạo văn thân thể cường hãn, cũng vô cùng có khả năng bị thương nặng, được không bù mất. Hắn chỉ có thể tiêu ký bên dưới những địa điểm này, đợi thực lực càng mạnh hoặc tìm tới phù hợp phương pháp sau lại đến thăm dò. Đang lúc Cố Bình đỉnh lấy liệt nhật, chuẩn bị vượt qua một tòa to lớn cồn cắt lúc, tiểu thế giới bỗng nhiên chuyển đến một trận dị dạng ba động. Ngay sau đó, là hai tiếng gầm rú vang lên. Cố Bình bước chân dừng lại, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Ý niệm của hắn khẽ động, hai đạo quang mang từ tiểu thế giới bên trong bắn ra, rơi vào nóng hổi trên đất cát. Quang mang thu lại, hiện ra hai cái hình thể biến hóa to lớn, khí tức cường hoành thân ảnh. Bên trái một cái, thân dài gần trượng, lông vũ hoa lệ chói lọi, đỏ, kim, xanh ba màu lưu quang xen lẫn, phần đuôi kéo lấy thật dài, thiêu đốt lên nhàn nhạt hỏa diễm linh vũ, đỉnh đầu màu cao ngất, ánh mắt sắc bén cao ngạo, quanh thân tản ra tinh khiết mà nóng bỏng chi mương uy áp, ẩn ẩn có phượng hoàng réo rắt thanh âm tại trong huyết mạch quân quần. Chính là từng bị Bùi Ngữ Hàm lấy mấy giọt chân phượng huyết dịch điểm hóa tiểu phượng. Khí tức của nó thình lình đã đột phá tới hóa thần kỳ. Bên phải một cái, hình thể to lớn hơn, tiếp cận 2 trượng, giống như kỳ lân lại sinh ra đầu rồng, sau lưng mọc lên một đôi bao trùm lấy nặng nghề lân phiến cánh thịt, cái đuôi tương tự long vĩ lại dẫn có thứ, tứ chi tráng kiện như trụ, bao trùm lấy màu trắng cứng rắn lân giáp, quanh thân tràn ngập hỗn tạp mà cường đại khí huyết chi lực, đã có tẩu thú nặng nghề, lại có lân giáp loại hung hãn, càng có một loại nguồn gốc từ cao hơn huyết mạch uy áp. Chính là thể nội ẩn chứa long huyết tiểu bạch. Nó đồng dạng đột phá đến hóa thần kỳ, trở thành một cái chân chính tứ bất tượng hung thú. Hai thú bị lực thực đại trận cưỡng ép quán chú linh lực sau đó phát sinh lâu dài thủy biến. Hôm nay rốt cục tỉnh lại. Ngao, bang bang. Hai thú vừa mới thức tỉnh, cảm nhận được Cố Bình khí tức, đều hưng phấn mà muốn nào tới. Nhưng mà, sau một khắc, ngao ngao ngao. Nóng, bỏng chết ta. Tiểu Bạch móng đuốt vừa dẫm lên nóng hổi trên đất cát, lập tức như bị que hàn nóng đến một dạng, đột nhiên nhảy dựng lên, phát ra quái thiếu. Tiểu Phượng mặc dù đối với hỏa diễm kháng tính cực cao, nhưng sa mạc này khốc nhiệt viễn siêu hỏa diễm bình thường, nó bên ngoài thân lưu chuyển hỏa diễm vầng sáng cũng có chút hỗn loạn, phát ra bực bội thanh minh. Cố Bình thấy thế, nhịn không được cười lên. Hắn tâm niệm khẽ động, trôi nổi tại đỉnh đầu, thay hắn ngăn cản bộ phận nhiệt độ cao thanh đồng đại đỉnh rủ xuống đạo đạo thanh quang, hình thành một cái không lớn thanh lương không gian. Hắn chỉ trong đỉnh, tốt, biết hai ngươi vừa tỉnh kìm nén đến hoảng, nhưng nơi này không phải đùa giỡn. Tiểu Bạch như được đại xá, thân thể khổng lồ trong nháy mắt thu nhỏ đến chó con kích cỡ tương đương, vèo một cái chui vào trong đỉnh thanh quang phạm vi bao phủ, nằm ngoài đỉnh xuôi theo thoải mái mà thẳng hừ hừ. Nó không có nhận chủ Cố Bình, mà là nguyên trinh yêu sủng, chỉ là đặt ở Cố Bình nơi này thôi. Tiểu Phượng cũng ưu nhã thu liễm cánh chim, hóa thành một cái lớn chừng bàn tay mỹ lệ chim nhỏ, rơi vào Cố Bình đầu vai, tò mò đánh giá mảnh này xích hồng tử vong chi hải, ngẫu nhiên trải vớt bỗng chốc bị nhiệt độ cao nướng đến hơi cuộn lông vũ, từ ga trống biến thành tạp huyết thần điểu, trên người của nó cũng là có đại tạo hóa. Đi thôi, tiếp tục hướng phía trước. Đầu một kia đang ở trước mắt. Chương 510, Hỏa Diễm Trường Vực chương 510, Hỏa Diễm Trường Vực Cố Bình mở ra vẫn nặng nề như cũ bộ pháp, hướng về cái kia có thể để vô trùng chi hỏa vì đó rung động đầu nguồn đi đến. Đỉnh đầu đại đỉnh thanh quang chợt trợn, trong đỉnh hai cái yêu sủng thò đầu ra, một người hai thú thân ảnh, dần dần biến mất tại mênh mông biển cắt cuối cùng. Tiên chiến sa mạc khu vực trung tâm, cũng không phải là trong tưởng tượng liên miên quần cát, mà là một mảnh bị khủng bố nhiệt độ cao lâu dài dung luyện, ăn mòn mà thành hố sâu to lớn. Cố Bình đứng tại hố duyên, phía dưới bốc hơi sóng nhiệt để không khí vặn vẹo biến hình, phát ra đom đóm nổ đùng. Trong cơ thể hắn đoàn ngọn lửa màu vàng kia giờ phút này không bị khống chế dâng lên mà ra, đem hắn cả người bọc thành một tôn cháy hừng hực hỏa nhân màu vàng. Hào quang rừng rực thậm chí ngắn ngủi vượt trên sa mạc bản thân xích hoàng. Tiểu Bạch bị cái này nhiệt độ kinh khủng cùng hỏa diễm uy an ủi đắc chí sắt phát run, Cố Bình tâm niệm vừa động, đưa nàng thu nhập thanh đồng đại đỉnh trong tiểu thế giới. Tiểu Phượng thì lộ ra hưng phấn dị thường, quanh thân lông vũ lưu chuyển lên nhàn nhạt hào quang. Đối với nhiệt độ cao này có tự nhiên thân cận cùng sức chống cự, tại Cố Bình đầu vai nhảy cả từng, phát ra to rõ thanh minh, phản phất tại thúc dục hắn tiến lên. Cố Bình không do dự nữa, cất bước bước vào hồ sâu. Mỗi một bước rơi xuống, dưới chân cắt đá trong nháy mắt hòa tan dung nham. Hắn như là lưu tinh, thẳng bưng bưng hướng lấy hố sâu tận cùng dưới đáy một điểm kia nguồn sáng đi đến. Mục tiêu có thể thấy rõ ràng, đó là cao lại bất quá lớn chừng bàn tay, nhẹ nhàng trôi nổi tại cách đất nửa thước chỗ ngọn lửa. Nó cũng không phải là thuần túy màu vàng, mà là bày biện ra một loại hỗn độn sơ khai giống như ám kim cùng trắng lóa xen lẫn màu sắc, hình thái nhìn như yếu đuối, lại ẩn chứa khủng bố lực lượng bản nguyên. Vô trung chi hỏa bản nguyên mạnh vỡ. Càng la tới gần, Cố Bình trên người ngọn lửa màu vàng liền tiêu đốt đến càng là cuồng bạo, càng là thuần túy. Ngày xưa cần hắn toàn lực thôi động mới có thể hiện ra hỏa diễm uy có thể, giờ phút này nhưng vẫn đi diễn hóa xuất đủ loại huyền ảo hình thái. Khi thì hóa thành dương cánh muốn bay kim ô, khi thì ngưng tụ thành gạo thét hoàn vũ viêm long, khi thì tán làm đẩy trời thiêu tận tinh thần mưa lửa. Đây cũng không phải là Cố Bình đang thao túng, mà là trong cơ thể hắn vô trùng chi hỏa, tại cảm ứng được đồng nguyên sau sinh ra kịch liệt cộng minh cùng khát vọng thôn vệ. Khi Cố Bình khoảng cách cái kia đám bản nguyên ngọn lửa còn sót lại mười trượng xa lúc, dị biến nảy sinh. Cái kia nhìn như bình tĩnh ngọn lửa nhỏ đột nhiên bộc phát ra vô hình hấp lực. Cố lực hút này cũng không phải là nhằm vào Cố Bình bản thân, mà là điên cuồng xé rách, dẫn dắt bên ngoài thân hắn ngọn lửa màu vàng. Cố Bình có thể cảm giác được một cách rõ ràng tự thân hỏa diễm bản nguyên đang bị cưỡng ép rút ra, hướng phía ngọn lửa nhỏ kia dũng mãnh lao tới. Đảo ngược thiên cương. Cố Bình kêu lên một tiếng đau đớn, trong mắt tàn khốc hiện lên. Trong cơ thể hắn hỏa diễm là hắn trải qua sinh tử mới luyện hóa khống chế lực lượng, há lại cho cái này vô chủ bản nguyên mảnh vỡ đảo khách thành chủ. Hắn cưỡng ép ngăn chặn thể nội hỏa diễm sao động. Cắn răng, đỉnh lấy khủng bố nhiệt độ cao cùng bản nguyên thôn vệ chi lực, từng bước một tiến về phía trước tới gần. Mỗi một bước đều nặng tựa bạc cân, bên ngoài thân hỏa diễm đang đối kháng với bên trong bị lôi kéo đến sáng tối chập chờn, phát ra chói tai xé rách âm thanh. Hung hung liệt diễm liếm láp lấy ra của hắn, cơ bắp, xương cốt, mang đến viễn siêu lúc trước thu phục vô trùng chi hỏa lúc cực hạn thống khổ. Nhưng hắn nhục thân hiện ra kinh người tính bền dẻo, giống như tại hủy diệt cùng trùng sinh biên giới lặp đi lặp lại rèn luyện. 7 trượng, 5 trượng, 3 trượng, khoảng cách đã gần đến tại gang tấc. Cố Bình không do dự nữa, cố nén linh hồn đều bị nhen lửa đau nhức kịch liệt, hai tay nhanh như tia chớp giống như cái tấn. Một viên lưu chuyển lên kỳ dị phong cấm chi lực, nguồn gốc từ thiên linh thử đàn phủ văn tại đầu ngón tay hắn ngưng tụ thành hình. Phong, thử đan phong cấm chi lực có hiệu lực, cái tia điên cuồng thôn vệ ngọn lửa đống nhiên chỉ trệ, ngoại phóng hấp lực cùng quang mang trong nháy mắt tạm đạm thu liễm, hóa thành một đoàn bị màu hỗn độn màng ánh sáng bao khỏa, an tĩnh nhảy nhót hòa trùng. Cố Bình không có chút nào dừng lại, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt dũng khí, há miệng đống nhiên khẽ hấp. Nuốt, cái tia bị phong ấn hỏa trùng bị hắn trực tiếp nuốt vào trong bụng. Vay như cùng ở tại lăn trong dầu đầu nhập vào nung đỏ quay hàn, khó có thể tưởng tượng bạo tạc tại Cố Bình thể nội phát sinh. Nuốt vào vô trung chi hỏa bản nguyên mảnh vỡ cùng hắn thể nội vốn là tồn tại vô trung chi hỏa trong nháy mắt triển khai nguyên thủy nhất, kịch liệt nhất thôn phệ cùng đối kháng. Hai cố đồng nguyên lại khác chất hỏa diễm lực lượng, lấy Cố Bình thân thể là chiến trường, triển khai không chết không thôi chém giết. Ách a! Cố Bình phát ra một tiếng kiềm chế đến cực hạn gào thét, thân thể run rẩy kịch liệt. Bên ngoài thân ngọn lửa màu vàng trong nháy mắt tăng vọt mấy lần, nhan sắc trở nên càng thâm thúy hơn, cuồng bạo, thậm chí ẩn ẩn lộ ra một tia ám kim cùng hỗn độn xen lẫn màu sắc. Làn da từng khúc rạn nứt, lại đang cường đại tự lành năng lực bên dưới cấp tốc chữa trị tốc độ thậm chí không đổi kịp phá hư tốc độ. Cả người hắn phảng phất biến thành một tòa hình người núi lửa, trong lỗ chân lông dâng trào ra không còn là mồ hôi, mà là thực chất hỏa diễm lưu quang. Phu phu một tiếng khoanh chân ngồi xuống, dưới thân dung nham bị hắn nặng nề thân thể nện đến tóe lên cao mấy trượng sóng lửa. Hắn nhất định phải lập tức dẫn đạo trận chiến tranh này, bằng không không đợi hai lửa phân ra thắng bại, nhục thể của hắn cùng thần hồn liền sẽ bị triệt để tiêu hủy. Cố Bình ngưng thần nội thị, thân niệm như cùng ở tại ngọn lửa cuồng bạo trong gió lốc gian nan đi thuyền thuyền nhỏ. Hắn điên cuồng điều động đan điền khí hải lực lượng, phụ trợ thể nội đoàn kia sớm đã nhận hắn làm chủ lửa. Tại hắn sân nhà ý chí gia trì bên dưới, nguyên bản hỏa diễm dần dần chiếm cứ thượng phong, bắt đầu áp chế, từng bước xâm chiếm đoàn kia mới nuốt vào bản nguyên mảnh vỡ. Nhưng mà, Ngay tại quá trình luyện hóa tiến hành đến thời khắc mấu chốt, Cố Bình thần niệm thuận hỏa diễm bản nguyên kết nối, đột nhiên cảm giác được một cái làm hắn tâm thần kịch chấn sự thật. Cái này đám bị hắn nuốt vào trong bụng bản nguyên ngọn lửa, vẹn vẹn toàn bộ tiên chiến sa mạc khổng lồ vô trùng chi hỏa hệ thống sức mạnh một cái hạch tâm thiết điểm, một cái bên ngoài hiển hóa. Chân chính vô trùng chi hỏa cũng không phải là giới hạn ở đó chỗ, mà là như là vô hình mạch lạc mạng lưới, sớm đã thật sâu cắm rễ ở vùng sa mạc này mỗi một hạt đất cát, mỗi một sợi nóng rực trong không khí, quy mô của nó khổng lồ, năng lượng sự mênh mông, viễn siêu lúc trước hắn tưởng tượng. Cái này như thế nào khả năng hoàn toàn thu lấy? Cố Bình trong lòng rung mạnh. Nếu theo bộ liền ban thông qua hoạch tâm này tiết điểm đi luyện hóa toàn bộ sa mạc vô trùng chi hỏa, đừng nói mấy ngày mấy tháng, chỉ sợ hao phí mấy trăm năm cũng chưa chắc có thể thành công. Vùng sa mạc này bản thân chính là một đoàn bị pha loãng, phân tán, quy mô khó có thể tưởng tượng không trọn vẹn vô trùng chi hỏa. Luyện hóa tiến trình lâm vào thế bí, cưỡng ép luyện hóa hoạch tâm tiết điểm, như cùng ở tại ý đồ thông qua một đường sơn tuyển mắt rút khô toàn bộ hải dương. Cố Bình ngừng đối với lựa chủng bản nguyên trực tiếp luyện hóa, lâm vào trầm tư. Ngọn lửa cuồng bạo vẫn tại trong cơ thể hắn, bên ngoài cơ thể tàn phá bừa bãi thiêu đốt, khảo nghiệm cực hạn của hắn. Ngay tại cái này nóng rực dày vò cùng tư duy kịch liệt trong độ trạng, Cố Bình ánh mắt rơi vào chính mình đạo văn trên cánh tay. Một cái điên cuồng suy nghĩ tựa như tia chớp xẹt qua trong đầu của hắn, nếu không cách nào một ngụm nuốt vào hải dương, sao không đem hải dương pháp tắc lạc ấn tại bản thân? Lấy thân là khí, khắc dấu hỏa đạo bản nguyên. Hắn lập tức nếm thử. Chịu đựng đau nhức kịch liệt, hắn lấy thần niệm làm dẫn, đem vô trung chi hỏa đạo tắc, lấy tự thân là vật gánh chịu, tiến hành khắc dấu. Đầu ngón tay ngưng tụ lại một sợi do thuần túy ý chí cùng hỗn độn khí tạo thành đao khắc khó khăn tại hắn cái kia bị ngọn lửa lặp đi lặp lại nung khô, cứng cỏi không gì sánh được cẳng tay bên trên rơi xuống bút thứ nhất. Suy phảng phất nung đỏ que hàn lạc cấn ra thịt, đau khổ kịch liệt bay thẳng thần hồn. Mẹ quá gian nan, thu phục xong ngọn lửa này, ta nhất định phải hảo hảo hưởng thụ một phen. Chương 511, tiên tử ý chí, khiến người khâm phục. Chương 511, tiên tử ý chí, khiến người khâm phục. Nương theo lấy thống khổ mà đến, là một loại kỳ diệu cảm ứng. Khi đạo này do thuần túy vô trung chi hỏa bản nguyên đạo tác tạo thành đường vân tại trên xương cốt thành hình trong nháy mắt, trong cơ thể hắn thuộc về sa mạc chỉnh thể vô trung chi hỏa lực lượng, tựa hồ có cực kỳ yếu ớt một kia, bị đường vân này hấp dẫn, đồng hóa, về chạy. Phản phất đường vân này trở thành sa mạc vô trung chi hỏa cùng hắn tự thân một cái nhỏ bé tiếp lời. Thành. Cố Bình trong lòng cũng hỉ, tinh thần đại chấn. Đầu này nhìn như nhỏ bé hỏa diễm đạo văn, nghiệm chứng hắn phỏng đoán. Thông qua ở trên người khắc dấu đại biểu vô trùng chi hỏa hạch tâm bản nguyên đạo ngấn, hắn có thể tại không hoàn toàn luyện hóa toàn bộ sa mạc hỏa diễm điều kiện tiên quyết, đem nó lực lượng khổng lồ tiêu ký khắc dấu là tự thân tất cả. Bù đắp trong cơ thể hắn đoàn kia làm hạch tâm vô trùng chi hỏa. Cái này không chỉ là tại thu lấy hỏa diễm, càng là tại lấy tự thân làm cơ sở, khắc họa đại đạo, tạo dựng cùng vô trùng chi hỏa bản nguyên kết nối. Tìm được có thể được con đường, Cố Bình không do dự nữa. Thống khổ. Tại lực lượng dụ hoặc cùng áp lực sinh tồn trước mặt, đã sớm bị quên sạch sành sanh. Hắn như là một vị tại liệt diễm trong địa ngục rèn đúc thần binh tự rèn, lấy thân là giấy khắc dấu khổ tu sĩ. Hắn hoàn toàn đắm chìm trong đó, quên đi thời gian, quên đi hoàn cảnh, quên đi thống khổ. Trong tay vô hình ý chí đao khắc ổn định mà tinh chuẩn rơi xuống, một đạo lại một đạo huyền ảo, phong cách cổ xưa, ẩn chứa thiêu tân bạn bật lại thai nghén sinh ý mới cảnh hỏa diễm đạo văn, bắt đầu ở toàn thân hắn xương cốt, kinh mạch, thậm chí tạng phủ trên vách trong chậm rãi hiện hiện. Ngọn lửa rừng rực là hắn rèn đúc lò luyện, năng lượng cuồng bạo là hắn khắc họa bút mực. Hắn xếp bằng ở sa mạc chi tâm trong hồ dung nham, như là một tôn vĩnh hằng bất động hỏa diễm thần linh phôi thai. Tại hủy diệt trong liệt diễm tiến hành tầng sâu nhất niết bàn cùng thể biến, vô thủy vô chung. Bên ngoài thân hỏa diễm theo đạo văn tăng nhiều, nó cùng bạo tính tựa hồ bị dần dần thuần phục, nhan sắc càng thâm thúy nội liễm, lộ ra một loại khống chế hỏa chủng quân vương uy nghiêm. Một ngày thời gian, tại vô tận tiêu đốt cùng chuyên chú khắc dấu bên trong lặng yên trôi qua. Hố sâu bên ngoài, nóng rực trên không sa mạc, tàn quang như máu, đem chân trời nhuộm thành một mảnh xích kim. Mà giờ khắc này, tại tiên chiến sa mạc biên giới, mấy đạo khí tức cường đại đang đội dần dần giáng lâm bóng đêm, bước vào mảnh này tử vong chi địa. Mặc Chi Bạch, Tiêu Ly, Thác Bạt Phong bọn người vì truy tìm vô căn chi thủy manh mối, tìm tòi nghiên cứu nơi đây bí mật, rốt cục tại đêm tối hoàn toàn thôn phệ đại địa trước đó, đi vào mảnh này bị vô trùng chi hỏa chúa tể lĩnh vực. Chẳng biết tại sao, tiến vào vùng sa mạc này đằng sau, tâm ta ngược lại là bình tĩnh lại. Liêu Vô Ngân thở phào một cái, Gia Yến còn để tâm hắn có sợ hãi. Đám người cũng đều xếp bằng ở trong đất cát, giờ phút này trong lòng bọn họ bình tĩnh, trong sa mạc nóng rực để bọn hắn thoáng loại trừ trong lòng âm hàn. Bọn hắn cũng không biết, tại sa mạc nội địa, một vị người đồng hành đang tiến hành một trận kinh tâm động phách hỏa diễm chinh phục. Bọn hắn cho rằng ấm áp hỏa diễm đang bị người thu phục. Đêm tối như mực, nặng nề bao trùm lấy mảnh này bị vô trùng chi hỏa ăn mòn vô tận tuế nguyệt tử vong chi địa. Trong đêm tối, Cố Bình cũng không lựa chọn tiến tiểu thế giới. Mới vào mảnh này thần thoại mật địa lúc, đối mặt bình đất các loại quỷ dị tồn tại Dạ Yến mời cùng uy hiếp, hắn vẫn cần cẩn thận cân nhắc, thậm chí không tiếc vận dụng át chủ bài hỗn độn quang mới tại trong giao phong hơi chiếm thượng phong. Nhưng giờ phút này, thực lực của hắn sớm đã phát sinh nghiêng trời lệch đất thủy biến. Xếp bằng ở dung nham phía trên, hắn vận chuyển đạo văn tiên kinh thần niệm như là vô hình đạo khắc, tiếp tục tuyên khắc huyền ảo hỏa diễm đạo văn. Mỗi một đạo mới đường vân thành hình, đều để hắn cùng mảnh này mênh mông lửa vực kết nối càng đậm một phần, thể nội đoàn kia vô trùng chi hỏa liền càng tới gần tại hoàn chỉnh cùng biên mãn. Đạo văn số lượng đã tới gần 9,000 cửa ải lớn, mỗi một lần hô hấp đều phảng phất cùng dưới chân sa mạc nhịp đập đồng bộ, trong lúc giơ tay nhấc chân ẩn chứa lực lượng, ngay cả chính hắn đều khó mà đánh giá cực hạn. Trong cùng giai, hắn đã tự tin vô địch, đây là vô số lần sinh tử ma luyện cùng lịch thiên cơ duyên đắp lên ra cường giả tâm cảnh. Cho dù là bình đất những cái kia xuất quỷ nhập thần, quy tắc quỷ dị người địa phương tại trước mặt lực lượng tuyệt đối, nó uy hiếp cũng đã lớn giảm nhiều thấp. Huống chi, hắn giấu trong lòng bảo vật nhiều, từ đế giai pháp thuật đến đại thánh binh, cao giai ngộ đạo đan đủ để ứng đối các loại biến số. Đêm tối, không còn là sợ hãi đầu mượn, ngược lại thành hắn rèn luyện bản thân, y mắng khống chế toàn cục màn che. Nếu là lại đến mời ta dự tiệc, vậy ta liền muốn làm tốt đem bọn nó bảo vật trên người thu hết đi chuẩn bị. Theo đối với vô trung chi hỏa bản nguyên luyện hóa xâm nhập, một loại trước nay chưa có, gần như lĩnh vực giống như cảm giác lực, chính lấy hắn làm trung tâm, lặng yên bao trùm toàn bộ tiên chiến sa mạc. Không phải thần niệm dò xét, mà là thông qua ở khắp mọi nơi hỏa diễm truyền lại tin tức. Hắn rõ ràng nhìn đến sa mạc khu vực biên giới, cái kia mấy đạo thuộc về Mặc Chi Bạch, Tiêu Ly, Thác Bạc Phong, Huyền Giáp Vệ đám người khí tức cường đại, như là trong đêm tối hải đăng. Hắn thậm chí có thể mơ hồ cảm giác được tình trạng của bọn họ. Loại này khống chế cảm giác, như là sa mạc bản thân tại hướng hắn nói nhỏ, thổ lộ hết lấy thân thể ấy bên trên phát sinh hết thể biến hóa rất nhỏ. Một cái to gan suy nghĩ trong lòng hắn sinh sôi. Nếu có thể triệt để luyện hóa vùng sa mạc này, đem nó ẩn chứa vô tận lượng nguyên cùng đạo tắc đều đặt vào khống chế, thậm chí đem nó toàn bộ na di tiến tự thân tiểu thế giới, cái kia chính là cỡ nào cảnh tượng. Đến lúc đó, hắn liền chân chính là phương này lửa vực chân chính chúa tể. Suy nghĩ trong khi chuyển động, Cố Bình cũng không đình chỉ hắn vô cùng. Thông qua Thanh Ngọc cùng Tiên Giật hai vị này xếp vào tại Mặc Chi Bạch trong đội ngũ con mắt cùng người phát ngôn hắn cùng sa mạc biên giới phát sinh hết thể duy trì chặt chẽ liên hệ. Hắn bắt đầu chủ động dẫn đạo. Tương đạo tinh chuẩn đưa tin, đi qua Thanh Ngọc cùng Tiên Giật miệng, xảo diệu dẫn dắt đến chi này do các vực tiên kiêu tạo thành đội ngũ, tại sa mạc khu vực biên giới hiệu suất cao tìm kiếm lấy bảo vật. Giờ phút này, Mặc Chi Bạch một nhóm mấy người đang hợp lực vây công một chỗ bị tàn phá sát trận bao phủ khu vực. Trận pháp mặc dù không trọn vẹn, nhưng uy lực vẫn còn, đạo đạo lăng lệ sát phạt chi khí cắt nóng rực không khí, phát ra chói tai rít lên. Trận pháp bao phủ nơi trọng yếu, mơ hồ có thể thấy được hai ba giọt lơ lửng, tản ra chẳng lành cùng khí tức cường hãn màu đen giọt máu. Huyết dịch sớm đã dị biến, đã mất đi nguyên bản màu sắc, nhưng trong đó ẩn chứa bàng bạc năng lượng cùng lưu lại mảnh vỡ phát tắc, vẫn như cũ tỏ rõ lấy nó bất phàm giá trị. Để ở đây thiên kiêu cũng vì đó nóng mắt. Thanh Ngọc tiên tử quả nhiên mắt sáng như đuốc. Mảnh này sát trận ẩn tàng đến sâu như thế, nếu không có tiên tử chỉ dẫn, chúng ta chỉ sợ cũng phải cùng bỏ lỡ cơ hội. Liêu Vô Ngân một bên thôi động pháp bảo đánh kích trận pháp thiết điểm, một bên từ đáy lòng tán thưởng. Đây đã là tiến vào tiên chiến sa mạc biên giới sau, Thanh Ngọc ngoại ý muốn phát hiện nơi thứ tư chất chứa trọng bảo địa điểm. Trước mấy chỗ, có thể là chôn sâu cắt dưới hy hữu hỏa thuộc tính quán tình, có thể là bị mảnh vỡ pháp tắc bảo vệ cổ lao tàng khí, mỗi một chỗ đều để đám người thu hoạch không ít. Thác Bạt Phong cơ trọng kích, lực lượng cùng bạo hung hăng nện ở trên màn sáng trận pháp, dẫn tới trận pháp kịch liệt lắc lư, hắn cũng không nhịn được cao giọng phụ họa, không sai. Thanh Ngọc đạo hữu phần này khẳng khái cùng nhãn lực, Thác Bạt bội phục. Nói theo bạn, cái này tiên chiến sa mạc đơn giản thành chúng ta phúc địa. Mấy ngày liên tiếp thuận lợi cùng phong phú thu hoạch, cực đại hòa tan trước đó tại Vân Thượng Chi Thành cùng Tình Kim Chi khoáng ngăn trở, một loại nơi đây mới thật sự là nơi cơ duyên lạc quan cảm xúc tại trong đội ngũ lan tràn. Đối mặt đám người lấy lòng, Thanh Ngọc thần sắc lạnh nhạt, lấy một loại phù hợp nàng đông vực sổ long thân phận thận trọng cùng cái nhìn đại cục đáp lại nói, chưa bị quá khen lên rồi. Nơi đây hung hiểm, bảo vật thường thường xen lẫn cấm chế cường đại hoặc thủ hộ, không phải lực lượng một người thích hợp. Chúng ta đã là tìm vô căn chi thủy tạm thời liên thủ, tự nhiên bù đắp nhau, cùng hưởng cơ duyên. Thanh Ngọc bất quá tận chút sức mà thôi. Lời của nàng vừa vặn mà chân thành, trong nháy mắt lại thắng được một mảnh khen ngợi. Thanh Ngọc tiên tử cao thượng, tiên tử ý chí khiến người khâm phục. Có tiên tử tại, chuyến này lo gì không lấy được. Chương 512, Huynh Đất tìm đến chương 512, Huynh Đất tìm đến nghe những này phát ra từ nội tâm tán thưởng, cảm thụ được trong đội ngũ rào rạt nhẹ nhõm cùng đối với cơ duyên chờ mong. Thanh Ngọc trong lòng nghiền ngẫm, khẳng khái, chia sẻ. Bất quá là chủ nhân bảy mưu nghĩ kế hạ chỉ thị thôi. Bọn hắn sẽ không biết, trong mắt bọn hắn khẳng khái chỉ đường Thanh Ngọc tiên tử sau lưng nó sợi tơ vô hình chính một mực nắm giữ tại một người khác hoàn toàn trong tay. Cố Bình thần niệm đảo qua chỗ kia đang bị công phá sát trận, đảo qua cái kia mấy giọt sắc bị thu lấy dị biến máu đen, trong lòng không có chút rung động nào. Những này khu vực biên giới bảo vật đối với hắn mà nói, giá trị đã kém xa sa mạc hạch tâm vô trùng chi hỏa bản nguyên cùng hắn ngay tại đúc thành lửa vực chi chủ căn cơ. Nhưng với hắn mà nói vẫn như cũng là không tầm thường bảo vật. Để Mặc Chi Bạch những người này đi hao tâm tổn trí phí sức thu lấy, bất quá là vật tận kỳ dụng. Trong mắt hắn, bọn này đến từ ngũ vực, tâm cao khí ngạo thiên kiêu cùng trưởng quỹ, tại tương lai không lâu, đều chính là bại tướng dưới tay hắn. Một thân bảo vật cũng sẽ là hắn. Giờ phút này để bọn hắn xung làm thợ mỏ vì chính mình thu thập tàn mát tài nguyên, đỡ tốn thời gian công sức, cớ sao mà không làm? Sa mạc này biên giới khẳng khái bất quá là vì tương lai thu phục thuận lợi, sớm thanh toán một chút không có ý nghĩa tiền công thôi. Cố Bình xếp bằng ở biển lửa, đối với sa mạc biên giới mọi người tới nói, như là trong vực sâu cự thú. Tại mảnh này ngay cả không gian đều bởi vì nhiệt độ cao mà có chút vặn vẹo tuyệt vực trung tâm, hắn lại như cây già cuộn rễ giống như ngồi ngay ngắn. Dòng dã 10 ngày, hắn không nhúc nhích tí nào, quanh thân bao phủ tại một tầng xích hồng cùng hỗn độn xen lẫn trong vầng sáng. Cùng mảnh này phần thiên trừ hải sa mạc hòa làm một thể. 10 ngày luyện hóa, hiệu quả nổi bật. Thân thể của hắn như là một cái tham lam vòng xoáy, đã đem bao trùm toàn bộ sa mạc bàng bạc hỏa hệ năng lượng thôn vệ gần 4 thành. Vô số rất nhỏ, huyền ảo hỏa chi đạo văn tại hắn huyết đủ, xương cốt thậm chí thần hồn chỗ sâu lặng yên sinh sôi, lan tràn, cấu trúc lên hắn cùng mảnh này hỏa diễm sa mạc liên hệ. Hắn không còn là đơn thuần tiếp nhận người, càng giống là mảnh này hỏa diễm lĩnh vực lặng yên thai nghén một bộ phận, thậm chí ẩn ẩn có thể cảm giác được sa mạc chỗ sâu những cái kia cuồng bạo hỏa linh mạch yếu ớt nhịp đập. Ngay tại cái này ngày thứ 10 đêm khuya, khi ban ngày khốc liệt dư uy cùng đêm tối quỷ dị tĩnh mịch đạt tới một loại nào đó vi diệu cân bằng điểm giới hạn lúc, Cố Bình đóng chặt hai mắt đột nhiên mở ra. Đáy mắt chỗ sâu, xích mang như dung nham lưu trôi, thoáng qua tức thì, uy về thâm thúy bình tĩnh. Hắn tâm niệm thuộc vào khách nhân rốt cục đúng hẹn mà tới. Phía trước không gian không có dấu hiệu nào nổi lên gợn sóng, như là đầu nhập nóng hổi chảo dầu giống nước, ba động kịch liệt đứng lên. Mấy đạo hình thái thân ảnh quỷ dị, lôi cuốn lấy dày đặc đến tan không ra bóng đêm cùng khó mà che giấu hưng phấn, cương ép xé mở không gian bí lũy, rõ ràng hiện hiện tại hố sâu bên dưới. Người cầm đầu, vẫn như cũng là phá bình đất, khí tức cổ lão mà mục nát. Bọn hắn cầm trong tay đồ vật hình thái khác nhau. Đoạn cháy đen một trượng, một viên xương thú mảnh vỡ, một cái bình sứ. Những này kỳ dị bảo vật tại bọn hắn quanh thân chống ra một mảnh nhỏ thanh lương lĩnh vực, chống cự khủng bố nhiệt độ cao. Bọn hắn vui sướng là lộ rõ trên mặt. Bình đất hư ảnh thậm chí phát ra ken két trầm thấp tiếng ma sát, như là cũ nát ống bê tại đắc ý thở dốc. Cái này dài dằng dặc 10 ngày đêm tối, bọn hắn như là nhất kiên nhẫn cũng nhất xảo trá thợ săn, nương tựa theo đối với mảnh thế giới này quen thuộc, cơ hồ lục soát khắp sa mạc bên ngoài mỗi một hẻo lánh. Nhưng thủy chung không thể bắt được Cố Bình nửa phần tung tích. Loại kia con mồi thoát câu bị đè nén cùng nôn nóng, giờ phút này rốt cục bị to lớn đắc thủ khoái cảm thay thế. Rốt cục tại sa mạc này hạch tâm tuyệt địa vây lại cái này xảo trá tàn nhẫn chuột, có thể nào không mừng rỡ như điên. Thế nhưng là, khi bọn hắn ánh mắt tham lam xuyên thấu nóng dục khí lãng, tập trung tại thân ảnh kia bên trên lúc, trong dự đoán kinh hoàng, cảnh giới có thể là ngưng trọng cũng không xuất hiện. Thay vào đó, là một loại để bọn hắn cảm thấy cực kỳ khó chịu, thậm chí có chút dùng mình phản ứng. Cố Bình chậm rãi đứng người lên, động tác ung dung không đổi, phản phất chỉ là từ một lần bình thường trong nhập định tỉnh lại. Hắn chẳng những không có mảy may bị vây chặt khẩn trương, trên mặt ngược lại tràn ra một cái có thể xưng đầy nhiệt tình cười. Đôi mắt chỗ sâu lóe ra một loại gần như vui mừng quan mang, giống như là chờ đợi đã lâu lão hưu rốt cục đến nhà bái phòng. Các vị đạo hữu, chờ trực đã lâu, có thể tính đem các ngươi trông. Cố Bình thanh âm bình thản ôn luận, mang theo một tia vừa đúng ý cười, tại cái này tĩnh mịch nóng rực trong hố sâu rõ ràng quen quẩn, lộ ra đặc biệt đột ngột, cũng đặc biệt chói tai. Bình đất hư ảnh kịch liệt ba động một chút, phản phất bị lực lượng vô hình trùng kích. Bọn hắn lẫn nhau ánh mắt giao hội, ngắn ngủi trong trầm mặc tràn đầy kinh ngạc, không hiểu, cùng một tia bị con mồi đảo ngược nhìn chăm chú mà sinh ra bản năng cảnh giác. Tiểu tử này, đến tột cùng đang đánh tính toán gì? Đối mặt bọn hắn này, một đám bản địa quỷ dị tồn tại vòng đây, như thế nào là như vậy tư thái? Hẳn là có bẫy. Trung quân là bình đất già nhất cay thâm trầm, ngắn ngủi kinh nghi sau, nó cấp tốc đè xuống trong lòng dị dạng, khàn khàn như là giấy giáp ma sát thanh âm mang theo không thể nghi ngờ uy áp băng lên, nói thẳng minh ý đồ đến, tiểu tử, tìm ngươi nhiều ngày, đã gặp nhau, liền theo ta các loại dự tiệc đi. Ngữ khí chém đinh chặt sắt, không phải mời, mà là bức hiếp mệnh lệnh. Cố Bình nụ cười trên mặt không thay đổi, thậm chí mang tới một tia trêu tức, hắn có chút nghiêng đầu, giọng nói nhẹ nhàng, à, mời ta đi dự tiệc. Mấy vị đạo hữu, không phải ta khinh thường, chỉ là hắn cố ý kéo dài âm điệu, ánh mắt tại bình đất trên thân dừng lại thêm một cái chớp mắt, các ngươi mấy vị cùng nhau tiếp khách, như độc thủ. Ta thân thể nhỏ bé này chưa hẳn gánh vác được quần đầu. Nếu chỉ luận đơn đấu, a, lần trước cùng vị này bình đất đạo hữu luận bàn, tựa hồ cũng không có thể tận hứng. Cho nên a, còn xin mấy vị nghĩ kỹ lại mời ta. Vạn nhất trên yến tiệc không bỏ ra nổi cái gì tốt rượu thức ăn ngon chiêu đãi, vậy cũng thôi. Nhưng nếu là không cẩn thận, trong chư vị nào trong tay ta ăn phải cái lô bốn, vậy cái này dạ yến coi như trời lớn hơn rồi, không tốt kết thúc a. Lời nói này, mềm bên trong mang cứng rắn, khiêm tốn bên trong cất giấu bệ nghệ, trắng trợn khiêu khích. Ngụ ý lại rõ ràng cực kỳ. Các ngươi muốn thiết tiến nhu đồ bảo vật trên người ta, cũng phải cân nhắc một chút chính mình đủ tư cách hay không, có thể hay không tiếp nhận thất bại hậu quả. Bình đất đám sinh linh khí tức rõ ràng chỉ trệ, bọn hắn rất ngấp nghé Cố Bình trên người trọng bảo. Cố Bình cái này gần như cuồng vọng đe dọa không những không thể để bọn hắn lùi bước, ngược lại để bọn hắn bởi vì tham lam mà vui vẻ. Hừ, Bình đất phát ra một tiếng trầm muộn hừ lạnh, lần trước bất quá hơi chút thăm dò, chưa hết toàn lực thôi. Lần này giả yến, theo chết vào tay ai cũng còn chưa biết. Ngươi nếu có gan, liền tới. Nó bên cạnh thạch đầu thủ tí cũng đông nhiên hướng về phía trước tìm đòi, năm ngón tay mở ra lại nắm chặt, im lặng biểu đạt uy hiếp. Ha ha, tốt, có đảm phách. Cố Bình cao giọng cười một tiếng, trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất, lại không nửa phần do dự. Nếu như thế, vậy liền mời đi. Hắn đứng chắp tay, tư thái ung dung không đổi. Không gian lần nữa và mèo. Sau một khắc, Cố Bình thân ảnh cùng cái kia bảy vị sinh linh quỷ dị cùng nhau biến mất tại nóng bỏng hố sâu dưới đáy. Chương 513, Đế Binh. Niềm vui ngoại ý muốn chương 513, Đế Binh. Niềm vui ngoại ý muốn trước mắt quang ảnh biến ảo, Cố Bình đã đưa thân vào một cái không gian kỳ dị. To lớn tối đá bàn tròn trôi nổi tại u ám trong hư vô, tản ra tuyên cổ tàng thương khí tức. Tám tấm đồng dạng phong cách cổ xưa ghế đá bao quanh bàn tròn. Trừ hắn, cái kia bảy vị sinh linh cũng đã riêng phần mình hiện hình với mình vị trí bên trên. U ám kia sáng bao phủ mặt bàn, không khí ngột ngạt mà quỷ bí. Đây cũng là dạ yến sân bãi, tối đá bàn tròn không gian. Cố Bình ánh mắt bình tĩnh đảo qua đối diện bảy vị hình thái khác nhau tân khách, cuối cùng tại bình đất hư ảnh bên trên hơi chút dừng lại, nét miệng lên một nét khó có thể phát hiện độ cong. Rất tốt, con mồi cùng thợ săn đều đã vào chỗ. Dạ yến bắt đầu, hiến vật quý ngồi vào vị trí. Bình đất thanh âm ở trong không gian quen quẩn, mang theo không thể nghi ngờ quy tắc chi lực. Đây là dạ yến thiết luật, dâng lên bảo vật mới có ngồi vào vị trí giá trị, mới có thể thu được tham dự đến tiếp sau trò chơi tư cách. Bảy vị sinh linh cơ hồ không do dự, toát ra không che giấu chút nào đắc ý cùng hưng phấn, nhao nhao đưa tay vươn hướng riêng phần mình trước mặt không gian. Quang mang trong khi lấp lóe, từng kiện bảo vật bị để đặt tại riêng phần mình trước mặt trên mặt bàn. Đại thánh binh, thạch khắc, thánh tăng xá lợi tử, lân phiến màu vàng, độc trùng, nội đạo đan các loại. Những bảo vật này, thình lình đều là trước đó không lâu tại hầm mộ trong dạ yến, từ Tiêu Ly các loại sổ lòng cùng các trưởng quỹ trong tay thắng tới chiến lợi phẩm. Giờ phút này bị bọn hắn Đường Hoàng lấy ra, dụng ý lại rõ ràng cực kỳ. Dùng những này hàng xỉ cổ tản đến ứng phó Cố Bình, vô luận thắng thua, bọn hắn đều là kiếm bộn không lỗ. Bảy vị sinh linh khí tức bên trong đều lộ ra một cỗ tâm hoa nộ phóng ý vị, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Cố Bình, chờ đợi hắn xuất ra bảo vật của mình. Theo bọn hắn nghĩ, những bảo vật này đủ để cho bất luận cái gì ngoại giới tu sĩ điên cuồng, ứng phó Cố Bình dư xài. Cố Bình, ánh mắt khoảng chừng những bảo vật kia bên trên dừng lại một cái chớp mắt, liền chậm rãi, kiên định lắc đầu. Hắn thậm chí ngay cả đánh giá lời nói đều không đáp lại, chỉ là dùng cái này đơn giản đến cực điểm động tác, biểu đạt hắn trực tiếp nhất thái độ, không đủ. Lần này, bàn đá không khí chung quanh trong nháy mắt đọc lại. Bảy vị sinh linh khí tức đột nhiên chỉ trệ. Kinh ngạc, không hiểu. Thậm chí một tia bị nhục nhã tức giận tại giữa bọn hắn tràn ngập ra. Bình đất, cái này còn không được. Những này đều là cùng ngươi cùng nhau tiến đến những cái được gọi là các thiên kiêu áp đáy hòm bà bối, là chúng ta đường đường chính chính thắng tới, ngươi. Tiểu tử ngươi tầm mắt, là gặp qua nhiều kinh thiên động địa thần vật phải không? Dám miệt thị như vậy. Nhưng giải thích về giải thích, gia yến quy tắc là thiết luật. Chỉ có thể nói thật. Tất cả mọi người biết, Cố Bình cái kia nhìn như vô lễ lắc đầu động tác, cũng không phải là ngạ mạn, mà là phát ra từ nội tâm, chân thực cảm thụ. Chính là không đủ. Trong mắt hắn, những này bị sổ long các trưởng quỹ coi như chân bảo chiến lợi phẩm xác thực. Không lên cấp bậc. Hắn thậm chí lười nhắc dùng ngôn ngữ đi dèm pha, bởi vì cái kia đã là không cần nhiều lời chung nhận thức. Ngắn ngủi tĩnh mịch sau, là càng sâu kiềm chế. Vinh đất hư ảnh ba động chậm rãi bình phục lại, nhưng này thanh âm lại mang theo ngưng trọng, biết lần này mình gặp một cái hào môn đại hộ xuất thân tu sĩ. Cũng không biết là nhà nào đạo thống đệ tử, sâu như vậy, đại thánh binh đều không lọt nổi mắt xanh. Tốt. Rất tốt. Tiểu tử, tầm mắt của ngươi, ngược lại là cao đến rất. Nếu chúng ta xuất ra đồ ăn không hợp ngươi khẩu vị, tiếng nói của hắn chưa rơi, còn lại 6 vị tồn tại tựa hồ cũng đã nhận được một loại nào đó chuyên âm. Khí tức bên trong đều lộ ra một loại cắn răng quyết đoán ý vị. Cái kia thạch đầu thủ tí mãnh liệt từ bộ ngực mình vị trí móc đi ra một khối to bằng đầu nắm tay toàn thân chạy xuôi màu sắc ám kim kỳ dị kim loại. Đặt lên bàn. Kim loại rơi bàn trong nháy mắt, toàn bộ khối đá bản tròn đều phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng gì, không gian cũng vì đó có chút mà mẹo. Có thể rèn đúc đế binh tiến kim. Thạch đầu thủ tí mở miệng. Cái hũ phía trên, một giọt đen như mực, tản ra vô tận băng hàn cùng khí tức hủy diệt chất lỏng từ miệng bình chảy ra, lơ lửng ở trên bàn vương, không khí chung quanh trong nháy mắt ngưng kết ra tinh mịn băng tinh màu đen. Tới đi, thiên tương một giọt, có thể giúp ngươi thành thánh đồ vật. Cái hũ thật sự quyết tâm. Tóc búng đẩy, một tiểu tiết như là khô héo dây leo, lại tản ra nồng đậm sinh mệnh tinh khí cùng cổ lão đạo vận sợi dễ bị nó cẩn thận từng ly từng tí buông xuống. Rất là bất phàm. Băng khối bên trong cái bóng mơ hồ móc ra một mảnh xương, hư hư thực thực chí cường giả còn sót lại. Một cái khác gầm lánh bóng dáng thì lấy ra một viên phong cách cổ xưa tảng đá, thần quang nội liễm. Cái cuối cùng đầu lâu, do dự một chút, lấy ra một mảnh biên giới sắc bén, mỏng như cánh ve, lưu chuyển lên gợn sóng không gian trong suốt lông vũ. Bảy kiện hình thái càng quỷ dị hơn, khí tức càng thâm thúy hơn khủng bố thay thế trước đó chiến lợi phẩm bày tại trên mặt bàn. Toàn bộ cối đá bàn tròn không gian khí tức đều trở nên nặng nề mà nguy hiểm, bảo vật quang mang thậm chí ngắn ngủi vượt trên u ám ánh đến. Xuất ra những bảo vật này lúc, cho dù là cái này bảy vị thần bí quỷ dị tồn tại, khí tức bên trong cũng không khỏi lộ ra một cỗ nồng đậm cảm xúc, phản phất tại cắt thịt của mình. Bình đất thanh âm như là hàn băng, hiện tại đủ tư cách xin ngươi vào chỗ ngồi sao? Tới phiên ngươi, để cho chúng ta cũng mở mắt một chút, nhìn xem có thể để ngươi như vậy mắt cao hơn đầu đến tuột cùng là bực nào kinh thế chi bảo. Nếu là xuất ra đồ vật, không xứng với ngươi ánh mắt ý uy hiếp, không cần nói cũng biết. Bọn hắn nhìn chằm chằm Cố Bình, cô mang theo tò mò mãnh liệt cùng xem kỹ. Như Cố Bình xuất ra đồ vật không đủ phân lượng, bọn hắn tuyệt đối sẽ nhờ vào đó nổi lên, đem nó cự trì ghế bên ngoài. Trận này dạ yến, ánh mắt của bọn hắn cũng cất cao, không còn đối với đề giai bảo vật bao dung. Tất cả áp lực trong nháy mắt hội tụ đến Cố Bình trên thân. Đối mặt bảy đạo tràn ngập cảm giác gáp bách cùng xem kỹ ánh mắt, Cố Bình sắc mặt bình tĩnh như trước như nước. Khoe miệng của hắn thậm chí câu lên một vòng nụ cười như có như không. Hắn cũng không nhiều lời, chỉ là chậm rãi nâng tay phải lên, năm ngón tay mở ra. Ông, một cỗ bàng bạc mênh mông, uy lăng tứ phương khí tức đột nhiên bộc phát. Một kiện toàn thân xích hồng, hình như mỏ phượng, mặt ngoài khắc rõ vô số tinh mịn đạo văn bảo kiếm xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn. Nửa cái đế binh. Hắn giang tươi cười nhàn nhạt, nhìn xem đã ngẩn người bảy vị tồn tại. Vinh đất mấy người sát thực ngây ngẩn cả người, đế binh. Cho dù là bọn hắn khi còn sống, đối bọn hắn cũng rất chân quý. Không nghĩ tới tại chính mình mấy người yên lặng mấy cái kỷ nguyên sau, có thể tại một cái hóa thần tu sĩ trong tay nhìn thấy đế binh. Ma Nguyễn, đỏ phượng kiếm vừa xuất hiện, bàn đá đối diện tồn tại, khí tức đều xuất hiện rõ ràng ba độ. Đế binh, cho dù là nửa cái đế binh, nó đại biểu vị cách cùng lực lượng, cũng xa không phải bình thường thần binh nhưng so sánh. Xích phượng kiếm kiếm trên thân yếu ớt hoàng minh tại trong không gian do dự. Vinh đất hư ảnh mơ hồ khuôn mặt tựa hồ bóp méo một chút. Bọn hắn lúc trước xuất ra bảo vật, tại đế uy bao phủ xuống, trong nháy mắt ảm đạm phai mờ, như là đom đóm chi tại liệt nhật. Nửa cái đế binh băng khối bên trong truyền ra một cái mờ mịt mà kinh ngạc thanh âm, mang theo khó có thể tin. Ngươi thật có tư cách ngồi vào vị trí. Vinh đất cái này âm thanh tán thành, không một chút hư giả, hoàn toàn là căn cứ vào đỏ phượng kiếm mang tới lực lượng tuyệt đối cấp độ nghiền ép. Còn lại 6 vị tồn tại, vô luận trong lòng làm cảm tưởng gì, giờ phút này cũng chỉ có thể im lặng, xem như chấp nhận Bình đất tuyên án. Bất quá bọn hắn hay là liếc nhau một cái, nhìn xuống ý mừng. Chấn kinh thì chấn kinh, nhưng bọn hắn vẫn thật không nghĩ tới có thể tại trong dạ yến đạt được đế binh. Cái này thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Chương 514, Gian nan chinh chiến chương 514, gian nan chinh chiến Cố Bình thần sắc bình tĩnh, vững vàng ngồi xuống. Ánh mắt của hắn liếc nhìn một vòng, mí môi mỉm cười, nếu như không có đủ thực lực, cái này Đỏ Phượng kiếm, hắn sao lại tùy tiện gặp người. Nhưng giờ phút này, hắn đã là 8 vị thực khách một trong, ngồi ở dạ yến trước bàn. Đã ngồi vào vị trí, dạ yến vòng thứ nhất, khải. Bình đất hư ảnh không có dư thừa nói nhảm, theo thanh âm, mai rùa lần nữa bị đặt bàn tròn trung ương. Tự hành lơ lửng xoay tròn, mặt ngoài đường vân huyền ảo chạy xuôi u quang, dẫn động tới tâm thần của mọi người. Rốt cục, mai rùa chậm rãi dừng lại, một mặt chỉ hướng Cố Bình, một chỗ khác, nhắm ngay viên kia trắng bệnh, trong hốc mắt toát ra u lục hồn hỏa đầu lâu. Cùng cảnh, hóa thần bốn tầng, chiến. Bình đất quy tắc băng lánh rơi xuống, không thể nghi ngờ. Không gian biến ảo, Cố Bình cùng đầu lâu thân ảnh đồng thời biến mất tại đế đá, xuất hiện đang đối chiến trong không gian. Đầu lâu hiển nhiên đối với Cố Bình có mang cực sâu kiên kỵ, vừa mới giao thủ liền không giữ lại chút nào. Nó trống rông trong hốc mắt hồn hỏa tăng vọt, trắng bệnh trên xương đầu trong nháy mắt hiện ra vô số oán linh giống như phù văn, há mồm phun ra một đạo cô đọng đến cực hạn màu xanh lục trùng sáng, mang theo ăn mòn thần hồn hôi thối, bắn thẳng đến Cố Bình mi tâm. Đồng thời, nó toàn bộ xương đầu hóa thành một đạo trắng bệnh lưu tinh, mang theo tiếng rít thê lương, hung hăng vọt tới Cố Bình, cốt chảo xé rách không khí, ẩn chứa cực kỳ âm độc tử vong phát tác. Đối mặt cái này đủ để cho phổ thông hóa thần trong nháy mắt mất mạng công kích. Cố Bình trong mắt lại hiện lên một tia không dễ dàng phát giác. Nhàm chán, hắn thậm chí ngay cả phía sau Đỏ Phượng kiếm đều chẳng muốn vận dụng. Liền cái này, vậy liền xuất ra cái bảy thành thực lực đi. Cố Bình động, không có rực rỡ thuật pháp quan mang, không có kinh thiên động địa uy thế. Hắn chỉ là vô cùng đơn giản hướng trước bước ra một bước, hữu quyền nắm chặt, sau đó đấm ra một quyền. Một quyền này nhanh đến mức siêu việt thị giáp bắt. Quyền phong những nơi đi qua, không gian phát ra không chịu nổi gánh nặng gì, bị áp xúc đến cực hạn không khí hình thành mắt trần có thể thấy khí lãng màu trắng. Không có pháp tắc hoa lệ hiện ra bên ngoài, có chỉ là thuần túy đến cực hạn khủng bố nhục thân lực lượng. Cái kia 7000 đạo khắc dấu tại huyết nhục xương cốt chỗ sâu đạo văn trong nháy mắt sáng lên ánh sáng nhạt, cho hắn cung cấp đủ để dung chuyển sơn nhạc vĩ lực. Bành! Một tiếng lột ngạt đến làm lòng người bẩn đột nhiên ngừng tiếng vang. Cái kia đạo màu xanh lục chùm sáng tại khoảng cách Cố Bình nắm đấm còn có hơn một xích khoảng cách lúc, tựa như cùng đụng phải vô hình tường đồng vết sắt, trong nháy mắt tán loạn chôn bụi. Ngay sau đó, Cố Bình nắm đấm rắn rắn chắc chắc đánh vào đầu lâu đánh tới xương đầu chính giữa. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này ngưng kết. Đầu lâu trong hốc mắt hồn hỏa kịch liệt chập chờn, cô bảo toát ra có chút kinh hãi. Tiếp theo một cái chớp mắt, cứng như thần kim trắng bệnh xương đầu phát ra rợn người răng rắc cấm thanh. Một đạo rõ ràng vết rách từ quyền ấn chỗ lan tràn ra. Oeng. Đầu lâu thân thể cao lớn giống một cái bị cự lực quất bay túi vải rách, mang theo chói hai tiếng xương nứt cùng tản mát xanh lét hồn hỏa, lấy vượt xa lúc đến tốc độ bay rất ra ngoài. Đập ầm ầm tại không gian độc lập biên giới trên tường ánh sáng, phát ra đông một tiếng vang thật lớn, sau đó mềm nhũn trượt xuống trên mặt đất. Trong hốc mắt hồn hỏa trở nên ảm đạm. Nó ngồi phịch ở nơi đó, lại nhất thời không cách nào động đậy, chỉ có thể phát ra yếu ớt, tràn ngập thống khổ cùng mở mịt linh hồn tê minh. Mười chiêu. Không, nghiêm chỉnh mà nói, Cố Bình chỉ xuất một quyền. Toàn bộ đối chiến không gian trong nháy mắt tiêu tán, Cố Bình cùng khí tức vẻ vải đầu lâu lại xuất hiện tại riêng phần mình trên chỗ ngồi. An tĩnh. Tiên tĩnh giống như chết tràn ngập tại cối đá bàn tròn chung quanh. Vinh đất hư ảnh hình dáng tựa hồ cứng đờ đỉnh chỉ bù bù. Một áp lực trầm trọng im lặng giáng lâm. Bọn chúng trong lòng dâng lên thao thiên cự lãng giống như hãi nhiên. Chuyện gì xảy ra? Đây là hai tháng lúc trước cái bị bọn hắn đuổi ở trong đêm tối phi nước đại tiểu tử sao? Khi đó hắn mặc dù cũng rất mạnh, nhưng tuyệt không có mạnh đến như vậy trình độ ngoại hạng. Vừa mới qua đi bao lâu? Tại tiên chiến sa mạc hạch tâm cái này ngắn ngủi thời gian, hắn đến tột cùng đã trải qua cái gì? Vẹn vẹn nhục thân chi lực, một quyền, vẹn vẹn một quyền, liền cơ hồ đánh phế đi cùng cảnh giới đầu lâu. Cái này thật không phải là trong truyền thuyết thần thoại thái cổ hung thú chuyển thế sao? Bọn hắn khó có thể tin, nhưng lại không thể không tin. Cảnh tượng trước mắt tàn khốc tuyên cáo Cố Bình cái kia làm người tuyệt vọng tốc độ phát triển. Một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt chiếm lấy bọn chúng. Dựa theo dạ yến quy tắc, kẻ bại cần đem dâng lên bảo vật lưu tại trên bàn làm giặc bọn. Cứ theo đà này, Cố Bình nếu là lại thắng mấy trận, bọn hắn lấy ra những cái kia áp đáy hòm bảo bối, chỉ sợ một kiện đều thu không trở lại. Tổn thất này, đơn giản không cách nào tưởng tượng. Cứ việc trong lòng sóng biển cuộn cuộn, Bình đất hư ảnh làm quy tắc người chấp trưởng, hay là cưỡng ép đè xuống kinh đạo, thanh âm khàn khàn mang theo một tia không dễ dàng phát giác nghiêm trọng, dạ yến tiếp tục. Mai rùa, chuyển. Cổ lão mai rùa lần nữa xoay tròn, u quang chạy xuôi, lần này xoay tròn tựa hồ so với lần trước càng thêm nặng nề chậm chạp, dẫn động tới mỗi một vị tồn tại căng cứng thần kinh. Mai rùa dừng lại, một mặt vẫn như cũ chỉ hướng Cố Bình, một chỗ khác thì chỉ hướng khối kia tản ra lạnh thấu xương hàn khí to lớn băng khối, cùng băng khối bên trong cái kia đạo mông lung hư ảnh. Đối với trận chiến đầu tiên kết quả, Cố Bình trong lòng cũng bất đắc dĩ thở dài. Hắn biết mình rất mạnh, nhất là tại luyện hóa bộ phận vô trung chi hỏa bản nguyên, khắc dấu hỏa đạo bản nguyên đạo văn sau, nhục thân cùng thực lực lại có bay vọt về chết. Nhưng hắn không nghĩ tới, chỉ dùng bảy thành thực lực một quyền, hiệu quả giống như này nổ tung, trực tiếp đem mấy vị khác tồn tại dọa sợ. Cái này cùng hắn dự đoán gian nan thủ thắng, chơi nhiều mấy vòng kế hoạch nghiêm trọng không hợp. Không nên, không có khả năng tiếp tục như vậy. Bảy thành hay là nhiều lắm. Cung cảnh, hóa thần bốn tầng, chiến, Bình đất thanh âm vang lên lần nữa. Cố Bình cùng băng khối cực kỳ bên trong hư ảnh thân ảnh lại lần nữa xuất hiện đang đối chiến không gian. Lần này, Cố Bình hấp thụ giáo huấn, năm thành thực lực. Băng khối công kích xa so với đầu lâu càng quỷ dị hơn khó chơi. Cực hạn hàng khí trong nháy mắt đông kết không gian, vô số băng lăng như là sắc bén tử vong trường mâu, từ bốn phương tám hướng đâm về Cố Bình, phong tỏa hắn tất cả né tránh lộ tuyến. Băng khối bên trong hư ảnh càng là huyễn hóa ra trùng điệp bị ảnh, phát ra mê hoặc tâm thần con người rít lên, ý đồ quấy nhiễu Cố Bình thần hồn. Cố Bình gian nan đứng đối lấy, hắn vẫn không có vận dụng thuật pháp, chỉ dựa vào nhục thân tiềm chuyển xê dịch, tận lực hãm lại tốc độ, để băng lăng có thể tại hắn hộ thể cương khí bên trên lưu lại bạch ngấn nhàn nhạt, thậm chí vạch phá áo bào. Hắn cố ý để cái kia hồn rít gào ảnh hưởng chính mình một cái chớp mắt, thân hình xuất hiện ngắn ngủi chỉ trệ. Hắn huy quyền đánh nát băng lăng, quyền phong mang theo kình khí cũng lộ ra chẳng phải dễ như trở bàn tay, mỗi một lần va chạm đều phát ra tiếng vang nặng nề, phảng phất lực lượng bị hàn khí triệt tiêu hơn phân nửa. Thoạt nhìn như là tại cùng đối thủ cường đại tiến hành một trận thế lực ngang nhau ác chiến. Mồ hôi thấm ướt hắn thái dương, hô hấp cũng biến thành hơi gấp rút. Hắn hiểm lại càng hiểm tránh đi chí mạng băng truy, ra sức một quyền đánh lui hư ảnh huyễn tượng công kích. 30 chiêu. Cố Bình bắt lấy một cái đối phương công kích chuyển đổi nhỏ bé khoảng cách, thân hình bỗng nhiên trước đột, một quyền nhìn như toàn lực đánh vào to lớn băng khối trên bản thể. Răng rắc răng rắc. Băng khối mặt ngoài trong nháy mắt hiện đầy giống mạng nhện vết rách, lạnh thấu xương hàn khí vì đó trì trệ. Băng khối bên trong hư ảnh phát ra kêu đau một tiếng, khí tức rõ ràng suy sụp xuống. Mặc dù băng khối không có giống đầu lâu như thế bị đánh bay giải thể, nhưng rõ ràng nhận lấy trọng thương, quang mang ảm đạm, hàn khí đại giảm. Cố Bình thở hồng hộc thu quyền mà đứng, trên người có mấy chỗ bị băng lăng vạch phá rất nhỏ vết thương, hơn phân nửa là chính hắn làm quần áo cũng có chút lộn xộn. Đã nhường. Thanh âm hắn mang theo một tia mỏi mệt. Băng khối khí tức bị bại, hư ảnh ở trong đó trầm mặc không nói, hiển nhiên là nhận thua. Lần này còn lại mấy vị tồn tại triệt để trầm mặc. Chương 515, 1000 cái hội hợp mới thắng. Chương 515, 1000 cái hội hợp mới thắng. Nếu như nói trận đầu lâu bị miểu sát là ngoài ý muốn, là khinh địch. Vậy cái này trận thứ hai, tiểu tử này mặc dù nhìn đánh cho có chút vất vả dùng 30 chiêu mới gian nan thủ thắng, nhưng hắn cho thấy kỹ xảo chiến đấu, tính bền dẻo cùng đối với năm chắc thời cơ, đều để bọn chúng cảm thấy kinh hãi. Đây cũng không phải là dựa vào vận khí có thể thắng được chiến đấu. Bọn chúng nhìn về phía bình đất ánh mắt tràn đầy ngưng trọng cùng hỏi thăm, thậm chí mang theo một tia không dễ dàng phát giác xin giúp đỡ. Tiểu tử này, nghiễm nhiên đã thành hòa lớn. Cố Bình mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng trong lòng tại cười khổ. Năm thành thực lực, 30 chiêu, đây đã là hắn hết sức biểu diễn kết quả. Hắn cảm giác chính mình thật không có gì diễn kịch thiên phú, xuất thủ thời điểm luôn muốn dứt khoát giải quyết đối thủ, loại này khắc chế với hắn mà nói ngược lại mệt mỏi hơn. Hắn bức thiết hy vọng phía sau đối thủ có thể ra sức một chút, để hắn thua một lần, tốt tiến hành xuống một vòng. Đương nhiên, không có khả năng thật thua. Hắn muốn loại kia thực tế thua, nhưng kết quả thắng cục diện. Mai rùa lần nữa chuyển động. Chiến đấu kế tiếp, Cố Bình đem thực lực áp chế đến thấp hơn, biểu hiện được càng thêm gian nan. Hắn đối chiến dị xét kiếm gãy lúc, nỗ lực ngăn cản kỳ phong duệ vô địch, mang theo mục nát pháp tắc dị xét kiếm khí, tại 50 chiêu sau, tìm tới sơ hở một kiếm điểm ở tại thân kiếm chỗ bạc được, khiến cho linh quang ảm đạm bị thua. Đối chiến kể cận ra đầu tóc lúc, Cố Bình chật vật né tránh, trên thân bị cắt ra càng nhiều vết thương, tinh thần tựa hồ cũng nhận sự đả kích không nhỏ, cuối cùng đang đến gần 70 chiêu lúc, bộc phát ra một cỗ cường hành quân ý, đánh tan hạch tâm sợi tóc, làm cho tóc kia nhượng bộ. Trận chiến này, Cố Bình đi lại duy gian linh lực tiêu hao rất lớn, phản phất tùy thời muốn bị hút đi. Miễn cưỡng chiến thắng, hắn thắng được một trận so một trận gian nan, một trận so một trận thảm liệt, trên người thương thế cũng điệp ra đứng lên, khí tức trở nên hỗn loạn, ngồi tại ghế đá đều có vẻ hơi lung lay sắp đổ. Hắn đã có chút vô lực duy trì, nhưng mà cái này thắng thảm cảnh tượng cũng không có thể kích thích còn lại mấy vị tồn tại tiếp tục hiến vật quý tham chiến dũng khí. Cố Bình cho thấy quỷ dị tốc độ phát triển cùng sâu không lường được tiềm lực, để bọn chúng cảm nhận được chân chính sợ hãi. Bọn chúng trả ra đại giới đã đủ lớn, lấy thêm ra chân quý hơn bảo vật. Vạn nhất Cố Bình còn có chuẩn bị ở sau đâu? Bảo vật tuy tốt, nhưng bị một người như vậy để mắt tới, phong hiểm thực sự quá lớn. Đầu lâu, băng khối hư ảnh, dì xét kiếm gãy, kề cận ra đầu tóc, thạch đầu thủ tí, âm lành bóng răng, cái này 6 vị tồn tại, tại Cố Bình mỗi một lần thắng lợi sau, bọn chúng cũng chỉ là âm trầm nhìn xem, không có bất kỳ cái gì lấy thêm ra bảo vật, ngồi trở lại bàn ăn tham dự vòng tiếp theo ý tứ. Thế là, khi Cố Bình gian nan chiến thắng huyết văn tảng đá sau, to lớn tối đá trên bàn tròn bảo vật đã dọn lên 6 cái, mà còn có tham chiến tư cách, chỉ còn lại có bình đất. Cùng nhìn vết thương chồng chất tiêu hao rất lớn Cố Bình. Bàn tròn trung ương mai rùa, tại một loại gần như ngưng kết bầu không khí bên trong, bắt đầu một lần cuối cùng xoay tròn. U quang lưu chuyển, số mệnh khí tức nồng đậm tới cực điểm. Mai rùa dừng lại, một mặt chỉ hướng Cố Bình, một chỗ khác vững vàng chỉ hướng bình đất. Sau cùng quyết đấu, đối mặt bình đất hư ảnh cái kia phảng phất có thể thôn vệ hết thể hình dáng, Cố Bình thích hợp cau chặt lông mày, trên mặt toát ra thật sâu kiên kỵ cùng một tia e ngại. Thân thể có chút kéo căng, phảng phất tại dáng chống đỡ lấy thương thế. Hắn hít sâu một hơi, phảng phất nổi lên to lớn dũng khí, tại bình đất sắp tuyên bố trước khai chiến, đột nhiên mở miệng, thanh âm mang theo khàn khàn, chậm đã. Bình đất tiền bối, tại động thủ trước đó, văn bối có hỏi một chút, liên quan tới cái kia tập thể phi thăng. Tiền bối có biết nó tưởng? Đây là hắn chuyến này trừ vô căn chi thủy bên ngoài nghi hoặc lớn nhất. Đối với Cố Bình có thể hỏi ra vấn đề này, những tồn tại này tựa hồ cũng không có kinh ngạc. Bình đất hư ảnh trầm mặc một lát, hình dáng hơi rung nhẹ, một cái thanh âm băng lãnh truyền ra, ngươi chưa có tư cách biết được như thế bí mật. Không thể trả lời. Đáp án nằm trong dự liệu. Cố Bình trong mắt thất vọng chi sắc chợt lóe lên, lập tức bị càng sâu ngưng trọng thay thế. Nếu như thế, xin chỉ giáo. Cùng cảnh chiến. Bình đất thanh âm rơi xuống, không gian trong nháy mắt đem hai người bao khỏa. Sau cùng chiến trường, phản phất ngăn cách ngoại giới hết thảy. Bình đất hư ảnh cho thấy viễn siêu phía trước tất cả tồn tại thực lực kinh khủng. Nó phản phất hóa thân thành một đoàn không ngừng nhúc đích, thôn vệ tia sáng hỗn độn bóng ma, trong lúc giơ tay nhấc chân dẫn động quy tắc chi lực, mục nát, suy bại, thôn vệ, trấn áp. đủ loại quỷ dị mà cường đại pháp tắc hạ bút thành văn, hình thành một mảnh làm cho người hít thở không thông lĩnh vực. Công kích như là giỏi trong xương, vô cùng bất nhập, mỗi một lần va chạm đều mang dung chuyển thần hồn lực lượng. Cố Bình trong lòng thầm khen, đây mới là đáng giá hắn hơi chăm chú một điểm đối thủ. Nhưng hắn vẫn như cũ nhớ kỹ chính mình nhân vật thiết lập một cái nọ mạnh hết đà, dựa vào ý chí lực lượng chống người khiêu chiến. Hắn đem thực lực áp chế ở so trước đó đối chiến đầu lâu lúc hơi cao một chút, đại khái tương đương với thời kỳ toàn thịnh 7 thành 5 tả hữu. Hắn liều mạng huy quyền, quyền ý vẫn như cũ cường hành, hỗn độn quang tại trên quyền phong lúc gần lúc hiện, tựa hồ có chút không quá ổn định, khó khăn xé rách bình đất pháp tắc ăn mòn. Cố Bình chật vật né tránh lấy bình đất cái kia như bóng với hình thôn vệ hắc triều, trên người thương thế tại pháp tắc ăn mòn bên dưới tăng thêm khí tức càng hỗn loạn, khỏe miệng vết máu càng thêm rõ ràng. Hắn biểu hiện được giống một cái tại trong tuyệt cảnh bộc phát ra sinh mệnh tiềm năng chiến sĩ, mỗi một lần đối phanh đều bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, mỗi một lần né tránh đều hiện tượng hoàn sinh. Chiến đấu dị thường thảm liệt, không gian tại bọn hắn giao thủ trong dư âm không ngừng vỡ vụn vừa trọng tổ. 1000 hội hợp, hai người chọn vẹn đánh 1000 cái hội hợp. Cố Bình thầm nghĩ không sai biệt lắm, tìm một cơ hội, bắt lấy bình đất một lần pháp tác chuyển đổi cực kỳ nhỏ bé khoảng cách, thiếu đốt sau cùng linh lực, đem hỗn độn quang bám vào tại trên nắm tay, sử xuất một chiêu chân long bắt thiên thuật phá thiên quyền. Một quyền này mang theo thẳng tiến không lùi thảm liệt khí thế, gian nan xuyên thấu bình đất tầng tầng phòng ngự, đánh vào nó hư ảnh bản thể phía trên. Ầm ầm, một tiếng trầm muộn tiếng vang, bình đất hư ảnh kịch liệt lắc lư, biên giới hình dáng rõ ràng mơ hồ mở đi rất nhiều. Cố Bình thì như là giống như diều đứt dây bay rất ra ngoài, vì một chân trên đất, miệng lớn ho ra máu, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, toàn thân khí tức rơi xuống đáy cốc, phản phất sau một khắc liền muốn ngã xuống. Không gian tiêu tán, Cố Bình lung la lung lay trở lại ghế đá, cơ hồ sủi lơ ở phía trên. Bình đất hư ảnh cũng trở về quy nguyên vị, khí tức mặc dù bị hao tổn, nhưng vẫn như cũ thâm trầm, chỉ là cái kia mơ hồ hình dáng bên trong tựa hồ lộ ra một loại cực độ không cam lòng cùng. Càng sâu kinh nghi, Cố Bình thắng, lấy thắng thảm tư thái, tại thứ 1000 chiêu lúc hiểm lại càng hiểm đánh trúng vào bình đất bản thể. Gia Yến quy tắc phán định, Cố Bình thắng. Khục. Khu khu Cố Bình lại cục ra hai cái máu khó khăn ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua trên bàn cái kia bảy kiện tản ra sáng chói bảo quang vật phẩm. Chương 516, đế nữ đều muốn bị thế chấp. Chương 516, đế nữ đều muốn bị thế chấp tiên kim mảnh vỡ, phong ánh tiên tương, chí cường giả cốt phiến, cùng với các mấy vị tồn tại lúc trước dâng lên bảo vật. Trong mắt của hắn toát ra sống sót sau hai nạn may mắn cùng thắng lợi khát vọng. Hắn không chút do dự, giáng chống đỡ lấy thân thể bị trọng thương đưa tay phải ra, lòng bàn tay một cô yếu ớt nhưng huyền ảo không gian ba động nộn nhạo lên, không để lại dấu vết để trong cơ thể hắn tiểu thế giới chi lực một tia hiện ra bên ngoài. Ngay tại nguồn lực lượng này xuất hiện trong nháy mắt, bình đất hư ảnh chấn động mạnh một cái, kê cận ra đầu tóc đống nhiên thẳng băng. Cái kia hai ba vị tồn tại phảng phất bị cái này tia thế giới lực lượng bản nguyên thật sâu kích thích, cơ hồ kìm nén không được muốn mở miệng. Nhưng mà gia yến quy tắc còn tại, vô hình trói buộc áp chế bọn chúng. Cố Bình muốn chính là hiệu quả này, hắn cố ý tiết lộ tia này lực lượng, chính là muốn thăm dò những này quỷ dị tồn tại đối với hắn tiểu thế giới ngấp nghé trình độ. Quả nhiên, tại bọn chúng muốn, kiên kỵ lại không cách nào động thủ phức tạp ánh mắt nhìn soi mói, Cố Bình lòng bàn tay tiểu thế giới chi lực như là vô hình tay, trong nháy mắt cuốn lên trên bàn cái kia bảy kiện giá trị liên thành bảo vật. Quang mang lóe lên, tất cả bảo vật biến mất không thấy gì nữa, đã bị hắn thu nhập trong tiểu thế giới. Hô Cố Bình thật dài, phản phất hao hết tất cả khí lực giống như thở ra một hơi, tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt lại, phản phất liên động một ngón tay đều khó khăn. Bình đất hư ảnh nhìn chằm chằm Cố Bình, mấy vị khác tồn tại cũng trầm mặc. Không khí ngột ngạt tới cực điểm, bọn chúng tổn thất nặng nề, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Cố Bình mang đi hết thảy. Càng quan trọng hơn là, bọn hắn đã vững tin, Cố Bình trên người có một chỗ không gian tùy thân, nếu là hắn hoàn toàn ẩn tàng ở, tất cả mọi người không thể nhận ra. Nghĩ đến hắn tại trường giã trong rừng rậm có thể đem hơn 20 vị nữ tử thu nhập trong không gian, bọn hắn liền nhận định, Cố Bình chỗ không gian kia tuyệt đối không nhỏ. Bọn hắn nhịn không được than thở. Nếu như tại bọn hắn niên đại đó, có như thế bí ẩn tùy thân thế giới, đại sự của bọn hắn làm sao có thể phải không? Đúng lúc này, đối đá bàn tròn chung quanh không gian u ám bên dưới, một tia yếu ớt lại không gì sánh được rõ ràng hào quang màu xám trắng, như là tiểu lưỡi kiếm sắc bén đâm rách thâm trầm hắc ám. Trời muốn sáng lên, dạ yến phải kết thúc. Thiên quang tảng sáng, xua tán đi thần thoại trong bí địa làm cho người hít thở không thông lĩnh hàng hắc ám. Cố Bình thân ảnh từ cái kia thần bí khó dò dạ yến không gian thoát ly, một lần nữa đặt chân tại tiên chiến sa mạc cái kia nóng hổi nóng rực cắt sỏi phía trên. Hắn hít thật sâu một hơi bao hàm hỏa hệ linh lực khô nóng không khí, trên mặt không cách nào ức chế thoải mái dáng tươi cười. Lần này dạ yến chi hành, thu hoạch chi phong phú viễn siêu mong muốn. Cố Bình sau khi rời đi, cái kia u ám dạ yến trong không gian, bình đất, tóc, đầu lâu, băng khối, cánh tay đá, hư ảnh, kiếm gây bảy vị cổ lão mà quỷ dị tồn tại, vẫn như cũ lơ lửng tại cối đá bàn tròn chung quanh, bầu không khí tĩnh mịch đến như là ngưng kết. Bọn chúng hai mặt nhìn nhau, các loại hình thái đồ vật tạo thành gương mặt hoặc trên thân thể, đều toát ra một loại khắc sâu đau lòng cùng biệt khuất. Thua thiệt lớn, thua thiệt thảm rồi, bóng dáng phát ra thanh âm mang theo kim loại ma sát thanh âm rung động, tràn đầy buồn nản. Tiểu tử kia, chúng ta góp nhặt vô số tuế nguyện tiền quan tài, cứ như vậy bị hắn móc đi mấy kiện. Đầu lâu trống rông trong hốc mắt u hỏa sáng tối chập chờn, xương cằm cùng cụm rung động, hắn thắng được rất gian nan, một trận cuối cùng cùng bình đất đánh cho thảm liệt không gì sánh được, ngàn chiêu mới thắng hiểm. Nếu không có chúng ta khôi phục chậm chạp, lại bị giới này áp chế, há có thể dung hắn lớn lối như thế. Ngữ khí của nó tràn ngập sự không cam lòng cùng hoài nghi. Cố Bình cuối cùng trận kia thắng thảm, hiển nhiên cũng không đánh phục tất cả. Cánh tay đá trầm mặc vuốt ve mặt bàn, tảng đá cứng rắn mặt ngoài phảng phất cũng lộ ra một tia bất đắc dĩ. băng khối tán phát hàn khí đều lộ ra hữu khí vô lực. Bọn chúng đều hiểu đầu lâu ý tứ. Tiểu tử kia thắng lợi tràn đầy may mắn thành phần, bất quá mỗi một lần đều may mắn lời nói, hắn tuyệt đối ẩn giấu đi thực lực chân chính. Nhưng ở Dạ Yến quy tắc phía dưới, bọn chúng chỉ có thể cùng khách đến thăm cùng cảnh giới đối chiến, Cố Bình cho thấy phần kia cùng giai vô địch khủng bố chiến lực là thực sự. Càng khó giải quyết chính là, mảnh này bị vứt bỏ tiểu động thiên thế giới quy tắc xâm nghiêm, bọn chúng những này bản địa cư dân khôi phục thực lực nhận cực lớn hạn chế, rất không giống Cố Bình loại này kẻ ngoại lai có thể nhanh chóng tăng lên. Tiếp tục dựa theo Dạ Yến quy tắc mời Cố Bình, không khác lần lượt chủ động đem chân tàng dâng lên, trở thành hắn tống bảo đồng tử. Tuyệt vọng trầm mặc bao phủ không gian. Đánh, đánh không lại. Dọa, Cố Bình ngay cả bình đất cũng dám đối cứng cũng đánh bại căn bản dọa không được. Quy tắc lại bị đối phương hoàn mỹ lợi dụng. Tựa hồ chỉ còn lại có Dạ Yến đường tắt này có thể cùng Cố Bình sinh ra gặp nhau, nhưng đây rõ ràng là con đường chết. Đúng lúc này, cái kia sợi kề cận ra đầu quỷ dị tóc khẽ đung đưa, phát ra sàn sạt, như là vô số tơ mỏng ma sát thanh âm. Nếu tiểu tử kia có được như vậy thần kỳ không gian tùy thân, vì sao không thể để cho hắn mang bọn ta rời đi nơi đây? Rời đi, cái từ này như là đầu nhập nước đọng bên trong cục đá, trong nháy mắt trong lòng bọn họ kích thích gợn sóng. Tốt xa lạ chứ, ai không muốn rời đi cái này đạo tắc hỗn loạn địa phương quỷ quái? Ai không khát vọng gặp lại tinh không mênh mông, hô hấp tự do linh khí, lại lên ngày xưa đỉnh phong? Suy nghĩ vừa mọc lên, khát vọng mãnh liệt cơ hồ muốn xông ra bọn chúng băng lãnh thể xác. Nhưng mà, bình đất hư ảnh lập tức dội xuống nước lạnh, thanh âm ngưng trọng, ra ngoài. Nói nghe thì dễ, tiểu tử kia dựa vào cái gì mang bọn ta đi? Chúng ta lại có thể bỏ ra cái giá gì để hắn cam nguyện mạo hiểm? Nó dừng lại một chút, thân bình biểu đường vân huyền ảo sáng tắt, coi như hắn chịu mang ra ngoài trước đó, chúng ta cũng trước hết biết rõ ràng hắn không gian tùy thân kia bí mật, không gian kia nếu thật có thể gánh chịu vật sống, có thể ngăn cách nơi đầy quy tắc, tuyệt không phải bình thường động thiên chi bảo. Như thế trong khí, hoặc là nắm giữ tại trong tay chúng ta, thành tựu đại sự, hoặc là nhất định phải hoàn toàn giải gốc rễ đáy, lo trước khỏi họa. Ra ngoài là mục tiêu cuối cùng, nhưng này tiểu tử không gian chi bí là vắt ngang tại mục tiêu trước, nhất định phải giải quyết chướng ngại. Có thể như lại mở Dạ Yến, chúng ta đã mất đầy đủ phân lượng đồ ăn. Băng khối thanh âm bất đắc dĩ, tiểu tử kia kiến thức không cạn, lần trước xuất ra tiên kim, tiên tương, đã là áp đáy hòm đồ vật. Không có bảo vật, liền dùng tin tức, dùng hứa hẹn. Tóc lần nữa phát ra tiếng, hiển nhiên nó đã nghĩ sâu tính kỹ, tiểu tử kia, đối với ngày xưa chúng ta tập thể phi thăng sự tình, rõ ràng cực cảm thấy hứng thú. Chúng ta liền đem bí mật này làm hắn tham gia lần tiếp theo Dạ Yến, vé vào cửa một lần Dạ Yến, lộ ra một bộ phận. Ý kiến hay. Kiếm gây bù bù, vết gì tựa hồ cũng sáng lên một kia, còn có. Tiểu tử kia háo sắc thành tính. Bên người đỉnh lô đông đảo, chúng ta cũng có thể hợp ý. Nó chỉ hướng tóc, ngươi tại hiện thế không phải còn có đạo thống truyền thừa a? Hứa hắn mấy cái thánh nhân cảnh đạo lữ, một cái thánh nhân đạo lữ đầy đủ đổi chúng ta tham gia một lần Dạ Yến. Tóc có chút ba động, tựa hồ đang tiến hành kịch liệt đấu tranh tư tưởng. Thánh nhân đạo lữ cho dù đối với nó mà nói cũng không phải bình thường, nhưng nghĩ tới thoát khốn hy vọng, có thể ta có thể lưu lại tín vật là bằng. Bình đất hư ảnh trầm mặc một lát, mắt thấy đám người thực sự muốn đi ra ngoài rời đi nơi đây, hắn cuối cùng mang theo một tia bất đắc dĩ mở miệng. Như còn chưa đủ, bản tọa liền đem nữ nhi của mình tháo gỡ ra đến. Lần này thế chấp một cánh tay, lần sau thế chấp bộ phận bản nguyên, luôn có thể đụng đủ mấy lần Dạ Yến đồ ăn. Bản tọa cũng không tin, tập chúng ta chi lực, tăng thêm quy tắc biến hóa, sẽ vĩnh viễn không thắng được hắn một lần. Đám người kinh hãi, bình đất cỡ nào tồn tại, dòng dõi của hắn một thế này xuất thế, có lẽ có thể mượn hoàng kim đại thế đạt tới hắn đã từng độ cao. Đế nữ đều muốn bị thế chấp, tiểu tử kia nhất định phải cầm xuống.